Nguyên Bưu liên tục xua tay, cười nói. Tiểu huynh đệ nói đùa. Chỉ cần là vàng thì nhất định sẽ sáng lên. Ha ha. Với tư chất và thiên phú của tiểu huynh đệ thì bất kể thế nào cũng sẽ có một ngày trở nên nổi bật. Lão phu bất quá chỉ là trợ giúp chút lực mà thôi. Doanh Thừa Phong chỉ hơi cười nhưng không hề giải thích, hắn ôm quyền thi lễ chào Nguyên Bưu rồi mới ly khai khỏi Bích Thủy Huyện. Mà sau khi hắn rời đi, Nguyên Bưu hưng phấn xoa xoa hai tay lại với nhau. Lão biết, kể từ hôm nay trở đi bản thân với vị thiếu niên thiên phú linh sư này mới xem như chân chính kết bạn. Chỉ cần ngày sau không ngừng gặp gỡ, chậm rãi bồi dưỡng giao tình, như vậy chờ tới lúc hắn lớn lên có thể rèn được sư cấp linh khí thì cũng là lúc. Càng nghĩ gương mặt béo phì của Nguyên Bưu càng cười không thể khép miệng được, hai cái chân nung núc thịt không ngừng rung lên. 19. Doanh Thừa Phong rời khỏi Bích Thủy Huyện về tới nhà mình, sau khi gặp mặt nói chuyện với phụ mẫu một lúc, hắn mới cầm theo hai bộ áo giáp và đại đao đi về phía Trương phủ. Trâm Ngọc Kỳ sớm đã sai người chuẩn bị cho Doanh Thừa Phong một gian phòng. Bởi vì đây là chỗ hắn sắp ở, cho nên cô nàng tự mình dẫn người quét dọn bố trí cho thỏa đáng. Tất cả tôi tớ trong Trương gia đều hiểu rõ vị đệ tử lão gia mới thu nhận này có thể ngày sau sẽ trở thành cô gia của bọn họ, trở thành người thừa kế toàn bộ sản nghiệp Trương gia. Đã là tiểu chủ nhân tương lai thì đám hạ nhân không ai dám coi thường, đều vì hắn mà tận lực chuẩn bị phòng. Chẳng qua, hiện giờ Doanh Thừa Phong cũng không có ý hưởng thụ trong đầu, đối với hắn mà nói thì tu luyện linh đạo mới là chuyện hắn hứng thú nhất trước mắt. Hắn đi tới phòng của mình, không để ý tới ánh mắt như đang khoe thành tích của Trầm Ngọc Kỳ. Hắn chỉ liếc qua một cái sau khi hài lòng gật đầu thì lôi kéo nàng đi tới gặp Trương Minh Vân. Trong lòng Trầm Ngọc Kỳ thoáng có chút mất mát, nhưng khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong cầu tiến như thế thì trong chút tức giận cũng có chút vui mừng. Trương Minh Vân sau một lúc kiểm tra hai bộ khôi giáp và đại đao trong giường, hơn nữa còn biết được buổi chiều mai nhóm binh khí và phòng cụ có phẩm chất tương tự sẽ được đưa đến thì cũng có chút kinh ngạc. Mấy thứ này ở trong mắt hắn tuy rằng không tính là cái gì chân quý, nhưng chúng nó nếu có thể khắc được đồ án linh văn, hơn nữa chịu được quán chú linh lực thì tự nhiên đều là tinh phẩm. Bích Thủy Huyện mặc dù là một thế lực lớn, nhưng muốn nói một cái chi nhánh có thể bất cứ lúc nào cũng tùy lúc chuẩn bị trữ lượng nhiều như vậy thì không có khả năng. Đưa ánh mắt dò xét Doanh Thừa Phong, nhìn thấy trong ánh mắt hắn ẩn hiện một ý cười, Trương Minh Vân khẽ lắc đầu. Tiểu gia hỏa này cũng có không tí bí mật đi. Chẳng qua, chỉ cần Doanh Thừa Phong có thể trong thời gian ngắn tạo dựng cơ sở, như vậy những việc vụn vặt này hắn cũng không có hứng thú hỏi. Từ trên người lấy ra một cái hộp ngọc, Trương Minh Vân nói. Thừa Phong, ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, như vậy vị sư phụ như ta tốt xấu gì cũng phải chuẩn bị cho ngươi ít lễ gặp mặt. Chút đồ vật này, ngươi hãy nhận lấy đi. Doanh Thừa Phong vội vàng nói. Sư phụ, ngài lần trước đã tặng đệ tử cái tụ linh bàn rồi, vô công bất thụ lộc. Đệ tử sao dám tiếp tục nhận đồ của người? Trương Minh Vân bật cười nói. Không sao. Đây là vật vi sư tặng, ngươi cứ nhận lấy đi. Doanh Thừa Phong lúc này mới tiến lên một bước, đưa tay nhận lấy chiếc hộp ngọc. Trâm Ngọc Kỳ ở bên cạnh thúc giục, nói. Thừa Phong, mở ra xem đó là cái gì? Doanh Thừa Phong ứng tiếng, mở chiếc hộp ngọc ra, ánh mắt không khỏi sáng ngời lên. Ở trong hộp ngọc, không ngờ lại đặt một chiếc châm dài, cây châm toàn một màu đen tuyền, khi cầm nó vào trong tay không ngờ lại cảm nhận được chút ôn hòa. Hơn nữa cây châm dài nho nhỏ này không ngờ lại nặng bằng với một thanh truy thủ, cầm trong tay có chút nặng nề. Doanh Thừa Phong tuy rằng nhận thức được cây châm dài này được chế tạo bằng vật liệu gì, nhưng hắn lại biết nó rất quý báu. A! Trâm Ngọc Kỳ khẽ kinh hô một tiếng, nàng dùng tay che cái miệng nhỏ nhắn của mình, ánh mắt không che giấu được vẻ kinh ngạc. Doanh Thừa Phong nghi hoặc nhìn, Trâm Ngọc Kỳ cũng nhẹ nhàng gật đầu với hắn, nói. Đây là minh linh châm mà cậu vẫn dùng, hôm nay không ngờ lại ban cho ngươi, ngươi còn không mau nói lời cảm ơn. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng giật mình, thân phận của Trương Minh Vân Đại Sư tương đối cao. Ngay cả Phong Hướng Đại Sư đối với hắn cũng có vài phần tán thưởng. Minh Linh Châm do Trương Minh Vân sử dụng hẳn cũng phải là một loại cao cấp, nhưng hôm nay không ngờ lại tặng cho Doanh Thừa Phong, phần tình ý này quả thực cũng không nhẹ. Hắn ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói. Sư phụ! Ngài! Trương Minh Vân khoát tay chặn lại, cắt đứt lời hắn, nói. Thừa Phong! Chiếc châm này đã theo ta mấy chục năm, là bảo vật chân quý nhất trong lòng ta. Ngươi cũng biết vì sao vi sư lại trao nó cho ngươi. Doanh Thừa Phong suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng đậy nắp hộp ngọc lại, thi lễ nói. Sư phụ yên tâm. Ngày sau đệ tử kế thừa y bát của ngài, sẽ đem linh đạo phát dương quang đại. Tuyệt đối không làm cho ngài phải hổ thẹn. Trên mặt Trương Minh Vân lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói. Ngươi biết thế là tốt. Đi đi. Hãy tu luyện cho tốt, vi sư muốn nhìn xem trong 100 bộ binh khí, phòng hộ ngươi có thể thuận lợi hoàn thành mấy bộ. Doanh Thừa Phong lưng tiếng, cầm hộp ngọc rời đi. Trầm Ngọc Kỳ cười hì hì tiến lên, kéo ống tay áo của cậu, nói.
Cậu,
biểu hiện của hắn thế nào? Trương Minh Vân cười như có như không nhìn cô cháu, nói.
Rất tốt.
Lão Phu mấy chục năm khổ tu linh đạo, hiện nay cuối cùng cũng có một tên đồ đệ, coi như là ông trời có mắt.
Ha ha.
Ngọc Kỳ, điều này phải cảm ơn cháu A. Gương mặt Trầm Ngọc Kỳ hơi đỏ lên, trong lòng giống như được ăn mật ngọt, cực kỳ hưng phấn.
Chương 103, Linh Khí Minh Linh Trâm.
Bước nhanh về tới phòng mình, Doanh Thừa Phong đóng cửa lại, lấy ra hai bộ khôi giáp và đại đao, trong lòng hắn thầm nghĩ.
Chí Linh.
Phân tích chúng, nghĩ ra đồ án linh văn tốt nhất đi.
Được.
Chí Linh đứng tiếng, lập tức điên cuồng tính toán. Chí Linh một khi bắt đầu tính toán, chân khí trong cơ thể Doanh Thừa Phong lập tức bắt đầu tiêu hao không ngừng. Vào thời điểm tu vi chân khí vẫn là nhất tầng, khi Chí Linh phải toàn lực tính toán phải chịu rất nhiều ràng buộc, nhưng hiện giờ tu vi của hắn đã đạt tới thất tầng. So với trước kia thì giống như mộ trời một vực, căn bản không thể so sánh. Cho nên đối với chút tiêu hao chân khí này, hắn cũng không cảm thấy bị ảnh hưởng chút nào. Phẩm chất của chiếc áo giáp và thanh đại đao này gần như có thể quán chú công kích chi lực bình thường nhất và phòng ngự chi lực. Cho nên, khắc đồ án linh văn lên chúng đều là những loại cố định không hề thay đổi. Chẳng qua, tuy đồ án linh văn phải cố định, nhưng về bố cục chỉnh thể vẫn có thể khác nhau một ít. Bởi vì những binh khí và áo giáp này không phải là thành quả do máy móc tạo thành, mà chính là thành phẩm làm thủ công. Cho dù xuất phát từ tay một người thì ngoại hình binh khí và phòng cụ tuyệt đối không thể hoàn toàn giống nhau. Huống chi, nguyên mưu cung cấp binh khí và phòng cụ tuyệt đối không có khả năng xuất phát từ tay một người. Tượng sư học đồ bình thường tuy rằng có thể khắc linh văn lên đồ vật, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào đồ án linh văn có sẵn mà thôi. Về phần bố cục chỉnh thể linh văn cũng không phải chuyện mà bọn họ có thể tính toán. Mà bố cục chỉnh thể đồ án linh văn trên binh khí và phòng cụ không thể bỏ qua, sau khi quán linh thành công sẽ là điểm mấu chốt để xác định phẩm chất của linh khí tốt hay xấu. Bố cục linh văn hợp lý có thể làm cho uy lực của binh khí và phòng cụ phát huy tới cực hạn, cũng có thể dẫn dắt liên kết với cố lực lượng thần bí ở trong hư không. Thời điểm Trương Minh Vân giao nhiệm vụ cho Doanh Thừa Phong chỉ là muốn hắn có được cơ sở vững chắc nhất. Nhưng, Doanh Thừa Phong đối với yêu cầu bản thân mình cũng cực kỳ nghiêm khắc, hắn theo đuổi không chỉ là số lượng, mà còn cần tới chất lượng. Phàm là những binh khí, phòng cụ xuất ra từ tay hắn đều phải là tinh phẩm trong các mặt hàng cùng loại. Lặng lặng chờ đợi, sau một nén nhang, thanh âm Chí Linh vang lên.
Ta đã tính toán xong, chỉnh thể bố cục như vậy mới có thể đem uy lực lớn nhất của bộ áo giáp phóng thích ra ngoài.
Doanh Thừa Phong hơi khép hở hai mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên một bộ đồ án kỳ diệu. Ở trong không gian tưởng tượng của hắn, một kiện áo giáp nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, tiếp theo đó là một chiếc minh linh châm bỗng hiện ra. Từ trên chiếc châm không ngừng lóe lên những luồng bạch quang ổn định. Khi Doanh Thừa Phong nhìn thấy luồng bạch quang này thì trong lòng không khỏi có cảm giác dở khóc dở cười. Bởi vì luồng bạch quang này thật sự quá mức ngưng thật, đừng nói là tu vi thất tầng chân khí của hắn không thể làm được, cho dù là Doanh Lợi Đức cũng không có khả năng. Đối với hắn mà nói đây cũng chỉ có ở trong không gian thần kỳ do Chí Linh sáng tạo ra mới có thể cảm nhận được sự hùng mạnh của bạch quang. Chiếc châm không chút do dự hạ xuống, nhanh chóng di chuyển ở trên chiếc khải giáp. Từng chỗ nông sâu không giống nhau, những đường nét tinh tế dần xuất hiện trên chiếc khải giáp. Chúng giống như một bức tranh đẹp tuyệt vời hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Doanh Thừa Phong lên trên đó. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, minh linh châm bên trong không gian nao vực của Doanh Thừa Phong cuối cùng đã ngừng lại, mà đồ án linh văn ở trên khải giáp cũng được hoàn tất. Bộ đồ án linh văn này cũng không có bao nhiêu chỗ thần kỳ, chỉ là đồ án phòng ngự linh văn bình thường mà thôi. Nhưng bởi vì bố cục hợp lý đạt tới cực hạn, cho nên nhìn về chỉnh thể nó có vẻ dị thường thoải mái và đẹp mắt. Giống như hai cái bức tranh do hai người vẽ, một cái do học sinh tiểu học vẽ, mặc dù cũng có thể gọi là tranh vẽ, nhưng so với họa sĩ chân chính thì nó lại khác nhau một trời một vực.
Chí Linh,
vì sao lại phân phối như thế? Doanh Thừa Phong trầm giọng hỏi. Nếu như là trước kia, vào thời điểm Doanh Thừa Phong không có lực lượng tinh thần, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề này. Bởi vì cho dù hắn hiểu được mấy thứ này thì cũng vô pháp chân chính nắm giữ được linh đạo. Nhưng hiện giờ lại khác, hắn chẳng những có được lực lượng tinh thần cường đại, hơn nữa cố lực lượng này cũng không giống với người thường, được Phong Huống và Trương Minh Vân cực kỳ coi trọng. Ngày sau tiềm lực phát triển của hắn ở trên linh đạo có không gian rất lớn, cho nên hắn mới muốn mình hoàn toàn nắm giữ những kiến thức này. Bởi vì chỉnh thể, Chí Linh lập tức không chút hối hận giải thích cho hắn. Có lẽ bởi vì Chí Linh học tập tri thức linh đạo đã lâu, hơn nữa còn có chút thành tựu, thế nhưng lại không thể chân chính cùng với người khác giao lưu. Cho nên một khi Doanh Thừa Phong biểu hiện hứng thú với phương diện này, nó lập tức thao thao bất tuyệt giảng giải lại. Nhìn bộ dạng của nó dường như chỉ hận không thể đem toàn bộ tri thức mà nó biết truyền thụ cho Doanh Thừa Phong. Lặng lặng lắng nghe,
phàm là những chỗ không hiểu Doanh Thừa Phong đều đưa ra câu hỏi, mà Chí Linh lại không hề cảm thấy mất kiên nhẫn giải thích tất cả những thắc mắc này. Hơn nữa, khi nó giải thích, ở trong đầu Doanh Thừa Phong cũng đồng thời cũng xuất hiện hình ảnh phối hợp. Dưới hình ảnh phối hợp với những lời giải thích của Chí Linh thì tuyệt đối có thể làm cho người ta dễ dàng ghi nhớ, khắc sâu hơn vào trong đầu. Cũng chỉ có sinh mệnh kỳ lạ như Chí Linh mới có thể dùng loại phương pháp này để giảng giải, ngoại trừ nó ra thì dù là Trương Minh Vân hay Phong Hướng cũng đều không thể làm được chuyện này. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, Chí Linh mặc dù trải qua tiến hóa trở thành một sinh mệnh thần kỳ, nhưng căn nguyên của nó vẫn là một cỗ máy móc, cho nên đối với yêu cầu bản thân lên tới mức rất cao, quả thực có thể xứng với hai chứ hà khác. Dưới sự tính toán của nó thậm chí còn không cho phép có chút nào sai lệch, nhưng cũng chính bởi vì yêu cầu nghiêm khắc cho nên mới có thể làm cho phẩm chất binh khí, phòng cụ đạt tới mức cao nhất. Một lúc lâu sau, Doanh Thừa Phong mở mắt ra, hắn lấy từ trong người ra một cái hộp ngọc, hắn cẩn thận lấy chiếc minh linh châm do Trương Minh Vân tặng ra. Cây minh linh châm này hoàn toàn khác với cây mà chú Doanh Lợi Đức hắn tặng cho. Không chỉ về chiều dài và kiểu dáng khác nhau, mà chủ yếu chính là tài liệu hơn kém nhau rất nhiều. Khi cầm chiếc minh linh châm này vào trong tay, Doanh Thừa Phong lập tức cảm nhận được sự ôn hòa, làm cho trong lòng người ta xuất hiện cảm giác dễ chịu khó có thể hình dung. Ánh mắt hơi trở nên ngưng trọng, một luồng chân khí từ trong cơ thể Doanh Thừa Phong chuyển sang chiếc minh linh châm. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Nhưng mà, ngay giờ phút này Doanh Thừa Phong phát hiện một chuyện rất kinh ngạc. Minh linh châm phát sáng lên, cũng không phải chỉ có mỗi đầu châm sáng lên, mà toàn bộ chiếc minh linh châm đều tỏa ra ánh sáng. Mà đạo hòa quang thần kỳ này sau khi bao phủ lấy minh linh châm thì từ trên đó lập tức phóng xuất ra từng đạo lực lượng kỳ dị. Loại lực lượng này ở mặt trên minh linh châm hội tụ lại thành một đồ án hết sức hấp dẫn. Linh châm Doanh Thừa Phong bật miệng kêu lên. Khi ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống minh linh châm thì đã khác hẳn lúc trước. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được vì sao khi Trương Minh Vân đem minh linh châm tặng cho hắn thì Trầm Ngọc Kỳ lại kinh ngạc như thế. Hóa ra, đây cũng không phải là một cây minh linh châm bình thường. Cũng không chỉ là vật tượng trưng cho hắn kế thừa y bát của Trương Minh Vân. Nó không ngờ lại là một kiện linh khí, hơn nữa còn dùng một loại thủ pháp cực đoan để luyện chế thành linh khí. Ở mặt ngoài của nó cũng không có khắc đồ án linh văn nào, nếu như không dung nhập chân khí vào bên trong thì ngoại trừ nó có chất liệu đặc thù thì căn bản không thể phát hiện ra đây là một kiện linh khí. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, hắn đem lực chú ý của mình rời sang chỗ khác, cẩn thận dò xét đồ án thần bí quanh quẩn quanh minh linh châm. Đồ án này phức tạp vô cùng. Nó nối liền với nhau tạo thành một thể, căn bản không nhìn ra được điểm cuối cùng và điểm kết thúc. Nếu là người khác sợ rằng dù tiêu hao hết chân khí cũng không thể nhìn ra được điều gì trong đó. Nhưng Doanh Thừa Phong thì lại khác, khi hắn liếc mắt nhìn qua Chí Linh ở trong nao vực cũng bắt đầu đem đồ án này ghi chép lại. Đương nhiên, đây cũng mới chỉ là ghi chép mà thôi, muốn phân tích và phục chế thì còn phải tiêu hao một đoạn thời gian dài. Khẽ thở ra một hơi, Doanh Thừa Phong thu liễm tâm thần, cảm ứng chân khí vận hành. Sau một lát luồng bạch quang trên minh linh châm dần tập trung ở đầu châm, biến thành một đạo bạch quang dày đặc. Hai hàng lông mày Doanh Thừa Phong hơi nhướng lên, ánh mắt hắn khó che giấu được một tia kinh ngạc. Bởi vì giờ phút này hắn sử dụng chân khí cũng không nhiều, chỉ khống chế ở mức lục tầng chân khí mà thôi. Nhưng mà khi chân khí tiến vào trong minh linh châm, lập tức kích phát lực lượng trong linh văn. Cỗ lực lượng này khi được chân khí kích phát ra, nó đồng thời hút thêm một loại linh lực thần kỳ ở trong hư không. Chân khí, linh lực kết hợp làm một cho nên mới có thể ở đầu mũi châm ngưng tụ ra tầng bạch quang dày đặc như thế. Doanh Thừa Phong có một loại cảm giác, luồng bạch quang dày đặc này so với lúc hắn sử dụng thất tầng chân khí để khống chế minh linh châm bình thường vẫn còn mạnh hơn một bậc. Không. Có lẽ không chỉ là một bậc, mà phải là hai, ba bậc cũng không biết chừng. Linh khí, đây là chỗ tốt của linh khí. Thứ này tác dụng không chỉ thể hiện ở trên binh khí và phòng cụ, ngay cả vật phẩm đặc thù như minh linh châm không ngờ cũng có thể khắc đồ án linh văn. Dung nhập linh tính. Đáy Long Doanh Thừa Phong không khỏi cảm thán, linh đạo quả nhiên giống như khoa học kỹ thuật ở kiếp trước của hắn, bao quát toàn bộ xã hội nhân loại. Tinh thần lực lượng phóng thích ra dung nhập vào luồng bạch quang trên đầu mũi châm, cổ tay hắn bắt đầu hơi run run, từng đạo hoa văn thần kỳ hiện ra trên chiếc khải giáp. Có lẽ bởi vì Doanh Thừa Phong hiện giờ tu vi chân khí đã hơn xa lúc trước, cũng có lẽ bởi vì Doanh Thừa Phong có một chiếc linh khí minh linh châm. Cho nên hắn trong lúc khắc linh văn lên chiếc khải giáp không ngờ lại chẳng đình chỉ lấy một lần. Mà hoàn toàn dựa theo đồ án Chí Linh thiết kế không hề có chút sai biệt nào khác lên. Khi hắn thu hồi minh linh châm, linh văn trên bộ khải giáp cũng hơi lóe lên một chút ánh sáng, chân khí ẩn chứa bên trong đi tiêu tán đi thì nó mới dần biến mất. Doanh Thừa Phong hài lòng nhìn kiệt tác của mình, trong lòng hơi động, ngẩng đầu lên cười nói. Ngọc Kỳ! Vào đi! Chương 104, chịu thiệt! Cửa mở ra, một đạo thân ảnh xinh đẹp từ bên ngoài tiến vào, đây đúng là Trầm Ngọc Kỳ. Vẻ mặt nàng có chút quái lạ, nói. Thừa Phong sư đệ, làm sao ngươi biết là ta ở ngoài cửa? Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói. Ngọc Kỳ sư muội, vi huynh trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, chỉ cần tính toán một chút là biết sư muội đang ở ngoài cửa. Hai hàng lông mày trầm Ngọc Kỳ hơi nhíu lại, nàng khinh thường nói. Cái gì chứ, không phải là ta vừa phát ra chút thanh âm, cho nên mới bị ngươi nghe thấy sao? Hừ, ngươi chẳng qua là đoán được thôi. Sắc mặt Doanh Thừa Phong đột nhiên trở nên ngưng trọng, hắn lập tức thản nhiên nói. Ngọc Kỳ, ta đúng là nghe được một chút thanh âm, nhưng bởi vì thanh âm này do nàng tạo ra, cho nên ta mới nghe được thôi. Trâm Ngọc Kỳ thoáng giật mình, gương mặt nàng hơi đỏ ửng lên. Doanh Thừa Phong tuy rằng không nói là mình khắc cốt ghi tâm, nhưng hắn biểu đạt ý tứ cũng tương đương như thế. Trong phòng thoáng trở nên yên tĩnh, cả không gian tràn ngập không khí mờ ám. Trong lòng Doanh Thừa Phong vui mừng vô cùng, hắn đứng lên đang định ôm lấy mỹ nữ vào lòng, nhưng Trầm Ngọc Kỳ dường như đoán ra được suy nghĩ của hắn, cho nên cả người nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời nói. Sư đệ, cậu nói ngươi mau chóng quán linh một chiếc áo giáp rồi đem qua cho cậu xem. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng rùng mình, nếu như Trương Minh Vân đã phân phó, hơn nữa bản thân còn ở trong Trương Phủ thì hắn không thể kéo dài thời gian. Khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống chiếc khải giáp vừa khắc xong linh văn. Nhìn thấy Doanh Thừa Phong chuyển ánh mắt tràn ngập tính xâm lược đi, Trầm Ngọc Kỳ thoáng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng không biết vì sao trong lòng lại có chút tiếc nuối và không cam lòng. Hai má hơn đỏ lên, nàng vội vã thu hồi lại tâm tư của mình, phóng xuất ra một tia tinh thần lực nho nhỏ tiếp xúc với chiếc khải giáp trên bàn. A ba! Trầm Ngọc Kỳ đột nhiên kinh hô lên một tiếng, ánh mắt lóe lên tia quang mang kỳ dị. Sư muội, làm sao vậy? Doanh Thừa Phong kinh ngạc hỏi. Trầm Ngọc Kỳ hơi lắc đầu, nói. Không có gì. Ta chỉ cảm thấy được đồ án linh văn trên chiếc khải giáp này rất hài hòa. Tuổi của nàng dù sao cũng không lớn, tuy rằng thiên phú hơn người nhưng kinh nghiệm lại thiếu hụt rất nhiều. Cho nên nàng không thể nhìn ra bộ đồ án linh văn này đã gần tiếp cận tới mức hoàn mỹ, mà chỉ cảm giác được bộ đồ án này giống như có ma lực khó hiểu, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của nàng. Doanh Thừa Phong mỉm cười, nói. Ở trên bộ khải giáp này ta dụng tâm khắc nên tạo thành như thế cũng là chuyện đương nhiên. Trầm Ngọc Kỳ thoáng tức giận, liếc mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng, chưa thấy qua một người nào tự cao tự đại như vậy. Chẳng qua ở trong lòng hắn đối với những lời nói của Doanh Thừa Phong cũng không có cảm giác bài xích, ngược lại còn hơi có chút kiêu ngạo vì hắn. Doanh Thừa Phong từ trong lồng ngực lấy ra một viên phòng ngự chi thạch, đây là trước khi hắn rời đi, Nguyên Bưu đã đưa cho hắn nguyên bộ tài liệu. Kỳ thật, Doanh Thừa Phong cũng không cần sử dụng linh tính lực lượng trong phong linh thạch, mà có thể hoàn toàn nhờ vào trí linh dùng chân khí mô phỏng thành linh tính của phòng ngự chi lực. Nhưng mà, chuyện này thật sự quá mức kinh thế hai tục, ngay cả khi ở trước mặt Trầm Ngọc Kỳ hắn cũng tuyệt đối không thể để lộ ra chuyện này. Hít sâu một hơi, Doanh Thừa Phong tập trung toàn bộ tinh thần lại bắt đầu quán linh. Từ một mặt ý nghĩa nào đó, đây là lần đầu tiên hắn dùng tinh thần lực lượng chân chính của mình để quán linh. Đương nhiên, nếu ở trong não vực đã có sinh vật thần kỳ như Chí Linh, hắn tuyệt đối sẽ không cho mình là kẻ thanh cao. Chỉ có điều, tại thời điểm Chí Linh dùng chân khí chuyển hóa thành lực lượng khác, tinh thần lực của hắn cũng đồng thời dung nhập vào trong đó, cảm thụ được một quá trình tuyệt vời nhất. Vô hình chung, tinh thần lực lượng tràn ngập trong hư không, rất nhanh đã đi tới trên phòng ngự chi thạch. Tinh thần lực lượng của Doanh Thừa Phong dưới sự trợ giúp của Chí Linh nhanh chóng tiến hành điều chỉnh rất nhỏ, loại điều chỉnh này tuy rằng cảm giác cũng không lớn, nhưng nó là quá trình rất trọng yếu. Chỉ một lát sau, lực lượng bên trong phòng ngự chi thạch đã bị tinh thần lực lượng của hắn dẫn động, hơn nữa còn bắt đầu trở nên linh hoạt. Tuy rằng đây là lần đầu tiên tinh thần lực lượng của Doanh Thừa Phong gặp phải tình huống này, nhưng đối với Chí Linh mà nói thì giống như một thói quen vậy. Doanh Thừa Phong đem phòng ngự chi thạch đặt lên trên điểm bắt đầu đồ án linh văn của bộ khải giáp. Ngay sau đó, một luồng hào quang màu trắng mà mắt thường có thể thấy được từ trên viên phòng ngự chi thạch phát sáng lên, hơn nữa nó giống như một căn bệnh lây lan, rất nhanh đã tràn sang tới bộ khải giáp. Lực lượng linh tính trong phòng ngự chi thạch rất nhanh truyền sang, mà hào quang trên bộ khải giáp càng lúc lại càng thịnh, thậm chí còn đạt tới mức chói mắt. Ước chừng sau một nén nhang, bên trong gian phòng đột nhiên vang lên một tiếng kêu nhỏ bụt, theo đó phòng ngự chi thạch trong tay Doanh Thừa Phong vỡ vụn ra, hơn nữa rất nhanh hóa thành bột phấn rơi tán loạn dưới sàn. Doanh Thừa Phong mở hai mắt ra, cau mày nói. Thiệt rồi. Ánh mắt Trầm Ngọc Kỳ thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, nàng mặc dù từ miệng của cậu biết được Doanh Thừa Phong có thiên phú quán linh rất cao. Nhưng mà, dựa theo tưởng tượng của nàng, Doanh Thừa Phong dù có thể quán linh thì quá trình đó nhất định sẽ gian nan vô cùng. Dù sao, quán linh cũng không thể dễ dàng nắm giữ, cho dù là nàng từng được cậu khen là thiên tài thì cũng phải sau một thời gian dài khổ luyện mới nắm giữ được quán linh thuật. Tuy nhiên, khi nhìn thấy quá trình Doanh Thừa Phong quán linh, suy nghĩ lập tức lại chuyển biến long trời lở đất. Tên quái thai Doanh Thừa Phong này không ngờ lại dễ dàng dùng tinh thần lực lượng dẫn dắt linh tính lực lượng bên trong phong linh thạch ra như thế. Đã như vậy, tinh thần của Trầm Ngọc Kỳ lại dễ dàng cảm ứng thấy, cỗ lực lượng này còn dùng trạng thái rất hài hòa, tự nhiên dung nhập vào trong bộ áo giáp, toàn bộ quá trình giống như nước chảy thành sông, không một chút khó khăn, miễn cưỡng. Nhìn bộ dạng này thì dường như Doanh Thừa Phong không phải là một người vừa mới bước vào linh đạo, mà chính là đại cao thủ đã tu luyện linh đạo mấy trăm năm. Lúc này, nghe thấy Doanh Thừa Phong tức giật nói ra mấy tiếng, nàng mới từ trong trạng thái kinh hãi giật mình tỉnh lại. Nhẹ nhàng vỗ lên trán một cái, nàng thầm nghĩ trong lòng, đây thật sự là quái thai, một quái thai không theo lẽ thường, chuyện kinh người hắn làm còn thiếu sao. Bản thân sao phải vì việc này mà kinh ngạc. Khẽ bối môi, nàng làm bộ dạng khinh thường nói. Cái gì mà thiệt? Doanh Thừa Phong chỉ vào đống bột phấn ở trên mặt đất, nói. Phỏng đoán lúc trước của ta hoàn toàn sai lầm. Vốn nghĩ chỉ cần dùng một viên phòng ngự chi thạch là đủ cho một chiếc áo giáp. Nhưng mà linh tính trong phòng ngự chi thạch hiện giờ đã sử dụng toàn bộ, vậy mà vẫn chỉ lấp đầy một nửa đồ án linh văn. Ai? Hắn lắc đầu, vẻ mặt hơi lộ ra sự đau đớn, nói. Xem ra phải cần hai viên phòng ngự chi thạch mới được, lần buôn bán này thực sự không có lợi à. Trâm Ngọc Kỳ trợn tròn mắt, nàng vốn nghĩ rằng bất kể Doanh Thừa Phong làm chuyện đáng kinh ngạc thế nào thì mình cũng phải thờ ơ nhưng mà... Khi nghe thấy lời oán thán của hắn thì nàng vẫn không thể giữ bình tĩnh được. Ngươi nói là linh tính lực lượng trong phòng ngự chi thạch lại không đủ để làm đầy đồ án linh văn một chiếc áo giáp. À đúng là chỉ được hơn một nửa. Trầm Ngọc Kỳ thả tinh thần lực lượng ra, cẩn thận cảm ứng một chút, rất nhanh nàng phát hiện đúng là như thế. Ở trên chiếc áo giáp, phòng ngự chi lực không ngờ lại chỉ mới đạt được 2-3 phần, khoảng cách tới mức tràn đầy còn kém rất nhiều. Vẻ mặt Trầm Ngọc Kỳ có phần khó tin, thì thào nói. Làm sao có thể? Tuy rằng kinh nghiệm của nàng không phong phú, nhưng đối với đồ án linh văn phòng ngự bình thường cũng không thấy xa lạ gì. Doanh Thừa Phong lần này cũng không khoe khoang cái gì, cho nên hắn khắc đồ án phòng ngự linh văn cơ bản nhất lên trên chiếc khải giáp mà không sửa chữa gì. Dù sao, chiếc khải giáp này cũng là mặt hàng phổ thông, không đáng để hắn sửa chữa. Nhưng chính bởi vì là đồ án linh văn phòng ngự cơ bản nhất này cho nên Trầm Ngọc Kỳ mới kinh ngạc như thế. Một chiếc áo giáp bình thường phối hợp với đồ án linh văn phòng ngự bình thường thì khả năng chứa đựng phòng ngự linh tính rất có hạn. Mà Doanh Thừa Phong lấy ra một viên phong linh thạch cũng không phải là đồ giả. Dựa theo lẽ thường mà nói, một viên phòng ngự chi thạch như thế dùng để quán linh là quá đủ. Thế nhưng, hiện giờ linh tính lực lượng trong phòng ngự chi thạch đã bị dùng hết, nhưng đồ án linh văn trên chiếc khải giáp vẫn còn trống rất nhiều. Loại biến cố như thế này đã vượt ra khỏi nhận thức của Trầm Ngọc Kỳ, cho nên nàng mới có thể cảm thấy khó tin vô cùng. Cái gì mà không có khả năng? Một đạo thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Doanh Thừa Phong và Trầm Ngọc Kỳ đồng thời giật mình thốt ra tiếng. Sư phụ! Câu! Trương Minh Vân thản nhiên tiến vào phòng, ánh mắt hắn sau khi đảo qua một vòng rơi xuống đống bột phấn trên mặt đất, ngạc nhiên nói. Thừa Phong! Ngươi đã bắt đầu quán linh sao? Vâng! Đỗ Nhi đang thử quán linh, nhưng còn chưa xong. Doanh Thừa Phong cung kính nói. Câu! Thừa Phong sư đệ dùng một viên phòng ngự chi thạch hoàn chỉnh để quán linh mà vẫn chưa thể làm đầy đồ án linh văn trên bộ áo giáp. Trầm Ngọc Kỳ lập tức nói. Hàng lông mày Trương Minh Vân hơi nhăn lại, nói. Thừa Phong. Vi sư chỉ bảo ngươi rèn luyện cơ sở, chứ không bảo kiểm tra học thứ linh văn của ngươi. Ừ. Ngươi vì sao lại chủ trương sửa đồ án linh văn? Doanh Thừa Phong vội vàng nói. Sư phụ. Con cũng không có sửa chữa a. Trương Minh Vân khẽ hừ một tiếng, nhưng hắn còn chưa kịp nói. Trầm Ngọc Kỳ đã nói rút. Câu. Thừa Phong sư đệ khắc đồ án linh văn lên chiếc khải giáp chính là loại đồ án cơ bản nhất. Trương Minh Vân thoáng kinh ngạc, ánh mắt nhìn bột phấn trên sàn nhà, cùng với chiếc khải giáp chưa quán linh xong, vẻ mặt hơi trở nên ngưng trọng. Trầm tư một lát, hắn tiến lại gần, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc khải giáp trên bàn. Chỉ thoáng cái, Trương Minh Vân đã xác định được tài liệu chế tạo chiếc khải giáp này cũng không có chỗ nào đặc thù. Mặc dù dùng tinh cương tốt nhất để rèn thành, nhưng chỉ có thể đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất trở thành linh khí mà thôi. Nói như vậy, việc phát sinh quái dị này không liên quan tới tài liệu của chiếc áo giáp. Một luồng tinh thần lực từ trên người hắn phóng ra ngoài, nó nhanh chóng đảo qua chiếc khải giáp một vòng. Đồng nhiên, ánh mắt Trương Minh Vân thoáng trở nên ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía Doanh Thừa Phong, nói: "Đồ án linh văn trên khải giáp là do ngươi tự tay khắc sao?" Chương 105: Bái phỏng. Đúng ạ, trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng buồn bực. Hay là mình khắc đồ án linh văn có chỗ nào không ổn, cho nên mới làm cho Trương Minh Vân sư phụ kinh ngạc như thế. Sư phụ, Đỗ Nhi có chỗ nào sai, mong ngài chỉ điểm cho. Hắn nghiêm nghị nói. Đỗ Nhi hướng ngài cam đoan, về sau sẽ không tiếp tục phạm phải sai lầm như thế nữa. Lời cam đoan của hắn tuyệt đối là thật, hơn nữa cũng tự tin mình có thể làm được. Bởi vì có sự tồn tại của Chí Linh, một khi hiểu mình sai ở chỗ nào, như vậy trong lúc thiết kế có thể nghĩ biện pháp tránh khỏi sai lầm này. Loại việc này cứ giao cho Chí Linh, nó tuyệt đối sẽ đưa ra đáp án làm cho Doanh Thừa Phong hài lòng. Gương mặt Trương Minh Vân khẽ nảy lên vài cái, nửa ngày sau mới thở dài nói. Không có gì. Thừa Phong. Về phía cơ sở Linh Văn ta đã không còn gì để chỉ điểm cho ngươi nữa. Doanh Thừa Phong kinh ngạc nói. Sư phụ. Ý ngài là. Trương Minh Vân hơi cau mày lại, nói. Hừ. Chẳng qua ngươi cũng không được đắc ý, cơ sở chính là cơ sở, ta không bởi vì biểu hiện xuất sắc của ngươi mà buông lỏng. Trong vòng 3 tháng, ngươi phải quán linh cho ta 150 chiếc áo giáp và binh khí. Doanh Thừa Phong hơi có chút hít thở khó khăn, hắn có chút u oán nhìn Trương Minh Vân, trong lòng cực kỳ buồn bực. Không phải lúc trước nói là 100 bộ sao? Giờ tại sao trong nháy mắt lại tăng thêm một nửa, có còn để cho người ta sống nữa không đây? Ánh mắt Trương Minh Vân thoáng nghiêm nghị, nói. Sao? Ngươi không muốn làm à? Không. Đỗ Nhi đương nhiên là muốn. Doanh Thừa Phong vội vàng phủ định, hắn miệng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ nói. Đừng nói là 150 bộ. Cho dù là 200 bộ đồ nhi cũng cam tâm tình nguyện. Trương Minh Vân nhẹ nhàng a lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Doanh Thừa Phong thêm vài phần quái dị. Doanh Thừa Phong lúc này mới giật mình, trong lòng xuất hiện dự cảm khác thường, hắn cười khổ nói. Sư phụ, đồ nhi chỉ là tùy tiện nói chơi thôi. Trương Minh Vân tức giận hừ lạnh một tiếng, nói. Ở trước mặt vi sư có thể tùy tiện hồ ngôn loạn ngữ sao? Doanh Thừa Phong cúi đầu, bất đắc dĩ nói. Vâng thưa sư phụ, đồ nhi sẽ tận lực cố gắng. Tranh thủ thời gian hoàn thành 200 bộ khôi giáp và binh khí. Trương Minh Vân chậm rãi gật đầu, nói. Thừa Phong. Vi sư không chỉ yêu cầu ngươi mau chóng hoàn thành, hơn nữa còn yêu cầu ngươi xuất ra hết bản lãnh của mình. Hắn dùng ngón tay chỉ lên mặt chiếc áo giáp nói. Ngươi có biết vì sao một viên phòng ngự chi thạch lại không thể lấp đầy đồ án linh văn trên chiếc áo giáp này không? Doanh Thừa Phong thoáng suy sụp tinh thần, hắn nhẹ giọng nói. Mong sư phụ chỉ điểm. Trương Minh Vân nhẹ giọng nói. Bởi vì đồ án linh văn ngươi khắc đã đạt tới mức quá tốt. Hắn cảm khái nói. Mặc dù là cùng chất liệu, cùng một công việc, nhưng tay nghề của người thao tác lại khác nhau sẽ sinh ra chất lượng khác nhau. Trầm Ngọc Kỳ đột nhiên vỗ nhẹ tay nói. Cháu hiểu rồi. Thừa Phong sư đệ khắc đồ án linh văn đạt tới mức hoàn mỹ. Trời ạ! Là hoàn mỹ a. Trương Minh Vân mỉm cười nói. Còn chưa tới mức hoàn mỹ, nhưng cũng gần đạt tới mức hoàn mỹ. Ánh mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời lên. Hắn cũng hiểu ra nguyên do. Đồ án linh văn hắn khắc lên chiếc áo giáp này về chỉnh thể bố cục đã đạt tới mức cực cao, ở trong tình trạng này mà muốn quán linh thành công thì sẽ tiêu hao linh tính lực lượng lên rất nhiều lần. Đương nhiên, mỗi một chút phòng ngự linh tính tăng thêm thì lực phòng ngự của chiếc áo giáp cũng được đề cao lên một tầng. Chuyện tốt như vậy nếu như các linh sư khác gặp được thì tuyệt đối là việc khó có thể cầu. Trương Minh Vân cười ha hả, nói. Thừa Phong, vi sư biết ngươi có thiên phú học linh văn không ai sánh nổi. Nhưng lại không nghĩ rằng ngươi có thể đạt tới mức khoa trương như vậy. Tốt. Tốt lắm. Doanh Thừa Phong cười xấu hổ, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, Chí Linh quả nhiên là lợi hại, tùy tiện tính toán một hồi lại có thể được sư phụ khích lệ như thế. Nếu như nó toàn tâm toàn ý sửa chữa thì không biết sẽ tạo ra cái thứ gì. Vẻ mặt Trương Minh Vân lại trở nên nghiêm nghị, nói. Chẳng qua, ngươi cũng không thể vì vậy mà kiêu ngạo, tự mãn. Tu luyện linh đạo là đi ngược với dòng nước, ngươi phải bảo trì mọi thời khắc tiến bộ. Nếu như ngưng lại hoặc không thể tiên lên, hắn nhìn thẳng vào mắt Doanh Thừa Phong, nói. Hoặc cơ sở không vững chắc, như vậy thành tựu ngày sau sẽ rất hữu hạn. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng rùng mình, hắn cung kính vái một cái thật sâu với Trương Minh Vân, nói. Đệ tử hiểu. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Trương Minh Vân chậm rãi gật đầu, nói. Ngươi ở đây tiếp tục cố gắng, 3 tháng này trôi qua khá buồn tẻ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể kiên trì. Đệ tử nhất định không phụ sự kỳ vọng của sư phụ. Doanh Thừa Phong vội vàng cam đoan. Trương Minh Vân xoay người đi ra tới cửa phòng, hắn đột nhiên dừng lại một chút, nói. Ngọc Kỳ. Trâm Ngọc Kỳ mặc dù không cam tâm, nhưng làm thế nào cũng không thể tiếp tục lưu lại, chỉ đành bất mãn nhìn cậu một cái rồi ngoan ngoãn rời đi. Doanh Thừa Phong thoáng cảm thán một tiếng, hắn một lần nữa thu liễm tâm thần, tiếp tục lấy ra một viên phòng ngự chi thạch rồi đặt lên trên chiếc áo giáp. Ngay sau đó, trong phòng xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ dị, hơn nữa nó nhanh chóng dày đặc lên. Nhìn cửa phòng đóng chặt. Cùng với cảm ứng được lực lượng tinh thần, Trương Minh Vân mới hài lòng gật đầu, dặn dò. Ngọc Kỳ. Thời gian này không nên đi quấy rầy Thừa Phong, để hắn chuyên tâm tu luyện linh đạo. Trâm Ngọc Kỳ nhẹ nhàng ứng tiếng, chỉ là nghĩ tới trong vòng 3 tháng phải quán linh 200 bộ áo giáp và binh khí thì trong lòng thoáng có chút không nỡ. Câu. cậu để Thừa Phong sư đệ làm như vậy có phải nặng quá hay không?
Trương Minh Vân cười cười nhìn cô cháu gái của mình, nói. Cháu đau lòng sao?
Trâm Ngọc Kỳ khẽ dậm chân vài cái, sang giọng nói.
Cậu nói linh tinh gì thế?
Trương Minh Vân cất tiếng cười to, nói.
Ngươi yên tâm. Tiểu tử này có thể chịu đựng được.
Trâm Ngọc Kỳ khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn của mình, bất mãn nói.
Cậu từng nói qua phải lượng sức mà làm, nếu như không biết lượng sức mình, muốn một bước lên trời ngay.
Trương Minh Vân vung tay chặn lại nói.
Trong lòng cậu hiểu rõ, tiểu tử này không phải người bình thường, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đánh giá nó.
3 tháng thời gian quán linh 200 bộ binh khí và áo giáp nếu đổi lại là một người mới thì không thể hoàn thành công việc này, nhưng ở trên người hắn thì lại có thể.
Nói tới đây, hắn thoáng dừng lại một chút, do dự nói.
Hơn nữa, ta cũng muốn nhìn xem cực hạn của hắn tới đâu.
Ha ha! 3 tháng sau để xem hắn có thể mang tới cho chúng ta điều ngạc nhiên gì.
Trâm Ngọc Kỳ mở to mắng, trong lòng thoáng hiểu được.
Trương Minh Vân cũng không nói tiếp, hắn nhanh chân bước về phía phòng của mình.
Nhưng đúng lúc này, một tên đầy tớ trung niên nhanh chân chạy tới, cung kính nói.
Lao ra! Ngoài cửa có 2 vị khách nhân muốn cầu kiến ngài.
Hắn lấy ra một chiếc bái thiếp đưa lên.
Trương Minh Vân nhận lấy, trên đó viết Bích Thủy huyện Phương Hủy và Nguyên Yêu.
Hắn lúc này mới bật cười, thầm nghĩ trong lòng. Doanh Thừa Phong vừa mới liên hệ xong đã có người đem đồ tới, muốn nói giữa 2 bên trước kia không có vấn đề gì thì ta không tin.
Suy nghĩ một lát, Trương Minh Vân phân phó.
Mời 2 người bọn họ đến đại sảnh chờ, nói là.
Người bọn họ muốn gặp còn đang phải tu luyện, chờ sau khi tu luyện xong thì hắn sẽ đến gặp.
Tên đầy tớ ứng tiếng, rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
13.
Phương Sư Minh.
Ánh mắt của huynh quả nhiên là xa hơn tiểu đệ.
Nguyên Bưu chuyển động thân hình mập mạp của mình, vẻ mặt tươi cười nói.
Tiểu huynh đệ kia quả nhiên là môn hạ đệ tử của Trương Minh Vân đại sư.
Phương Hủy mỉm cười, thân hình gầy yếu của hắn không thể so với Nguyên Bưu, nhưng địa vị lại cao hơn Nguyên Bưu một bậc.
Nguyên sư đệ,
lần này hắn đồng ý công khai thân phận của mình thì đã chấp nhận chúng ta rồi.
Ha ha, đây chính là một tin tức tốt, nếu có thể mượn cơ hội này tạo quan hệ với Trương Minh Vân đại sư thì bằng bất cứ giá nào cũng có thể trả.
Phương Hủy khẽ nói,
trước khi ta rời khỏi gia tộc, gia chủ cố ý dặn dò khi giao dịch với linh sư cho dù mình chịu thiệt một ít cũng là đáng giá.
Nguyên Bưu cung kính ứng tiếng, hắn quay đầu lại, đưa ánh mắt về phía bắc, thì thào nói.
Tiểu huynh đệ kia vì sao còn chưa xuất hiện a?
Phương Hủy bật cười nói.
Vị quản gia kia đã nói qua hắn còn đang tu luyện xong tự nhiên là sẽ tới gặp chúng ta, làm sao ngươi phải mất bình tĩnh như vậy?
Nguyên Bưu vội vàng nói.
Tiểu đệ minh bạch.
Hắn mở miệng khen.
Ngay cả sư huynh cũng phải chờ. Tiểu đệ làm sao dám có ý kiến?
Phương Hủy khẽ gật đầu, nhắm mắt lại không nói nữa.
Hắn lần này từ gia tộc trở về, vừa mới đi vào trong Bích Thủy huyện đã nghe Nguyên Bưu đề cập tới chuyện Doanh Thừa Phong tới. Khi biết được Doanh Thừa Phong quả nhiên là đệ tử của Trương Minh Vân đại sư, hơn nữa còn công khai thân phận, hắn làm sao có thể ngồi yên một chỗ được.
Hai người lập tức đem một lô áp giáp và binh khí áp giải tới Trương Phủ.
Sau khi đưa bái tiếp, hạ nhân Trương Phủ lập tức đón bọn họ vào trong đại sảnh.
Nhưng mà một canh giờ trôi qua vẫn như trước không có ai ra tiếp đón 2 người.
Nếu như là kẻ khác làm như thế này, sợ rằng 2 người đã sớm nổi giận, nhưng bản thân đang ở trong phủ một vị linh sư, bọn họ không ai dám lỗ mãng.
Cuối cùng, một tiếng bước chân quen thuộc từ ngoài đại sảnh vang lên.
Dưới ánh mắt mong chờ của 2 người bọn họ, Doanh Thừa Phong tiến vào cửa.
Hướng về phía 2 người chắp tay chào, Doanh Thừa Phong cười nói.
Phương tiền bối.
Đã lâu không gặp.
Phương Hủy cười ha hả, nói.
Tiểu huynh đệ.
Lão phu cuối cùng cũng nhìn thấy mặt ngươi, thật sự không dễ dàng a.
Doanh Thừa Phong cười ha hả, nói.
Vạn bối trước kia có chút bất đắc dĩ mới phải che giấu gương mặt, mong 2 vị tiền bối thứ lỗi.
Phương Hủy liên tục xua tay, nói.
Tiểu huynh đệ.
Ta nào có tức giận.
Hắn dừng lại một chút, nói.
Nếu tiểu huynh đệ là đệ tử của Trương Minh Vân đại sư, 2 người chúng ta sao dám nhận 2 tiếng tiền bối chứ?
Nếu tiểu huynh đệ không chê thì gọi 2 tiếng Phương huynh, Nguyên huynh là chúng ta thấy vui rồi.
Doanh Thừa Phong gật đầu, nói.
Đã như vậy, Doanh Thừa Phong cũng không tiện làm trái lời 2 vị.
Ánh mắt Phương Hủy sáng ngời lên, thế mới biết tính danh thực của tiểu tử này.
Doanh Thừa Phong lấy từ đằng sau ra một cái thùng, nói.
Đây là một bộ áo giáp binh khí mà tiểu đệ mới quán linh xong, mời 2 vị xem qua.
2 người Phương Hủy thế mới biết, Doanh Thừa Phong quả thật cũng là người tu luyện linh đạo.
Chút bất mãn trước kia trong lòng bọn họ cũng theo đó mà biến mất.
Phương Hủy tiến lên, mở nắm thùng ra, hắn cầm chiếc áo giáp lên. Một luồng chân khí nhanh chóng được quán nhập vào bên trong. Ngay sau đó, chiếc áo giáp phát sáng lên, bạch quang ở giữa không trung không ngờ lại làm cho người ta có cảm giác trầm trọng như núi.
Này, cái này Phương Hủy hít sâu một hơi khí lạnh, nói. Thượng phẩm, đây là thượng phẩm si cấp linh giáp. Chương 106, định giá. Thượng phẩm linh giáp. Nguyên Bưu gian nan lên tiếng hỏi lại, ánh mắt trợn trừng như mắt trâu vậy. Nhưng mà, trong lòng hắn vẫn có chút không tin, ở trong thanh âm tràn ngập sự hoài nghi liệu có phải Phương sư huynh bị hoa mắt hay không. Nguyên liệu khải giáp và binh khí đều do Bích Thủy Huyền cung cấp, cũng do một tay hắn lựa chọn ra những tinh phẩm. Chỉ có điều, tinh phẩm trong mắt hắn và tinh phẩm trong mắt linh sư hoàn toàn là hai cái khác nhau. Lấy hiểu biết của hắn đối với linh đạo, muốn quán linh một bộ áo giáp và binh khí thành linh khí bình thường cũng không phải việc gì khó. Nhưng ở tay tuyệt đại đa số linh sư thì mấy thứ này chỉ là tạo thành loại hàng hạ phẩm, hoặc nếu như may mắn có thể đạt được vài món trung phẩm đã là không tệ. Còn về si cấp thượng phẩm sao? Điều này tuyệt đối vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Phương Hủy chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia quang mang sợ hãi lẫn vui mừng, nói. Không tồi. Là thượng phẩm. Tuyệt đối là si cấp thượng phẩm linh giáp. Ánh mắt Nguyên Bưu đảo một vòng, khó tin nói. Doanh tiểu huynh đệ. Hay là ngươi mời Trương Minh Vân đại sư xuất thủ? Phương Hủy cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ nhìn Doanh Thừa Phong. Hắn làm giám định sư trong Bích Thủy Huyện đã lâu năm, cho nên so với Nguyên Bưu thì càng hiểu biết thêm được về giá trị của thượng phẩm linh giáp. Nếu như từ một chiếc áo giáp được chế tạo bởi những tài liệu quý báu mà quán linh thành thượng phẩm linh giáp thì có khả năng cao hơn. Nhưng loại mặt hàng thông dụng làm bằng tinh cương này mà muốn trở thành thượng phẩm linh giáp như vậy, người phụ trách khắc linh văn và quán linh tuyệt đối không phải là một linh sư bình thường. Cho nên giờ phút này, trong lòng Phương Hủy cũng có hoài nghi, Doanh Thừa Phong có phải đã mời Trương Minh Vân đại sư xuất thủ không? Doanh Thừa Phong mỉm cười nói. Bộ áo giáp binh khí này là do Doanh Mỗ tự mình khắc linh văn và quán linh, thật sự là để hai vị phải chê cười rồi. Phương Hủy và Nguyên Bưu thoáng trao đổi ánh mắt kinh hãi cho nhau, trong lòng bọn họ nhấc lên sóng gió tới tận trời. Ha ha, Phương Hủy cười lớn hai tiếng, nói. Không thể tưởng tượng được Doanh tiểu huynh đệ tu luyện linh đạo lại vững chắc như vậy. Phương Mỗ thật sự là thất kính rồi. Đây là Trương Phủ, Doanh Thừa Phong tuyệt đối sẽ không dám cướp đoạt công lao của Trương Minh Vân đại sư. Cho nên, hắn nếu nói vật này do bản thân mình làm ra, như vậy thì tuyệt đối là chính xác. Nhưng một vị linh sư trẻ tuổi như vậy không ngờ lại có thể đem áo giáp luyện bằng tinh cương quán linh thành thượng phẩm linh giáp, loại chuyện này không khỏi làm cho người ta phải thán phục, tán dương. Doanh Thừa Phong khiêm tốn lắc đầu, nói. Đây là tại hạ may mắn, ngẫu nhiên làm được mà thôi. Dừng lại một chút, hắn nói. Tại hạ mời hai vị đến đây thật ra là muốn đàm phán một chút về thù lao, không biết ý hai vị thế nào. Phương Hủy bật cười nói. Thân huynh đệ cũng phải tính toán rõ ràng, đây là điều tự nhiên. Hắn quay đầu, nói. Đọc truyện tại HTTP. Nguyên sư đệ, giao cho ngươi. Nguyên Bưu cười ha hả vài tiếng, những thớ thịt trên người không ngừng rung lên theo từng tiếng cười của hắn. Doanh tiểu huynh đệ. Tuy rằng áo giáp và phong linh thạch đều là chúng ta đưa ra. Doanh Thừa Phong đột ngột vung tay lên, cắt đứt lời hắn, nói. Nguyên huynh. Có một việc tại hạ quên không nói. Nguyên Bưu hơi giật mình, vội vàng nói. Doanh tiểu huynh đệ cứ nói. Tại hạ trong lúc quán linh phát hiện ra linh tính lực lượng ẩn chứa trong một viên phòng ngự chi thạch không thể quán linh cho một chiếc áo giáp. Cho nên ánh mắt của hắn khẽ đảo qua mặt hai người, nói. Nếu hai vị muốn có những bộ áo giáp cấp bậc tương tự, như vậy phải cung ứng thủ số lượng phong linh thạch. Ánh mắt hai người Phương Hủy lóe lên như sao, không hề che giấu vẻ kinh hãi. Một viên phòng ngự chi thạch ẩn chứa linh tính lực lượng đủ để quán linh một chiếc áo giáp, vậy mà. Đến tận lúc này, hai người bọn họ rốt cục cũng hiểu được. Doanh Thừa Phong vì sao có thể làm cho chiếc áo giáp được chế tạo bởi vật liệu bình thường trở thành thượng phẩm linh giáp. Nhìn bộ dạng im lặng của hai người, Doanh Thừa Phong ho khủ khụ một tiếng, nói. Đương nhiên, nếu hai vị cảm thấy làm như vậy là lãng phí, thì tại hạ có thể nghĩ biện pháp làm giảm phẩm chất của khải giáp. Không cần. Hai người Phương Hủy và Nguyên Bưu gần như cùng lúc mở miệng nói. Ha ha, Nguyên Bưu cười xấu hổ, nói. Doanh tiểu huynh đệ, ý của ngươi là chỉ cần chúng ta có thể cung cấp đủ phong linh thạch. Như vậy ngươi có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí sao? Doanh Thừa Phong do dự một chút, nói. Tại hạ không dám cam đoan tất cả sẽ thành công, nhưng một nửa thượng phẩm linh khí thì không phải là vấn đề. Phương Hủy và Nguyên Bưu đồng thời liếc mắt nhìn nhau, thật vất vả lắm mới đem kích động trong lòng đè ép xuống. Tốt lắm. Doanh tiểu huynh đệ. Ngươi yên tâm đi. Nguyên Bưu vỗ ngực nói. Số lượng phong linh thạch gấp đôi Bích Thủy Huyện chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Hắn hướng về phía Doanh Thừa Phong vái một cái, nói. Những thứ còn lại đành để Doanh tiểu huynh đệ trợ giúp vậy. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng lấy làm kỳ, thân hình mập mạp như vậy mà Nguyên Bưu có thể gặp được như thế không khỏi quá khoa trương đi. Hơi cười, hắn nói. Nếu tại hạ đã nhận ủy thác của hai vị, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực làm. Nguyên Bưu đứng thẳng người dậy, liên tục gật đầu, nói. Vậy đa tạ doanh huynh. Xưng hô của hắn không ngừng biết đổi, ban đầu thì tiểu huynh đệ, sau đó thoáng gần gũi lại thành doanh tiểu huynh đệ, nhưng khi biết được chiếc thượng phẩm linh giáp này do tự tay doanh thừa phong làm ra, xưng hô của hắn không ngờ trực tiếp trở thành doanh huynh. Bởi vậy có thể thấy được, địa vị của doanh thừa phong ở trong lòng hắn đã tăng lên một bước dài. Doanh thừa phong khẽ mỉm cười, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Nguyên Mưu vỗ trán, nói. Doanh huynh. Tại hạ không ngờ lại quên mất. Hắn chỉ vào linh giáp, nói. Thượng phẩm linh giáp chính là vật khó có được, Bích Thủy Huyền nguyện ý dùng 10 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan và 100 lượng hoàng kim làm thù lao. Không biết doanh huynh có vừa lòng không? Hai người bọn họ và doanh thừa phong giao dịch cũng không phải chỉ một hai lần, tự nhiên biết được người trẻ tuổi này coi trọng vật gì. Mà Nguyên Bưu lập tức đưa ra giá 10 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan thì thực tế đã là tương đối khách khí rồi. Dù sao áo giáp và phong linh thạch đều do Bích Thủy Huyền cung cấp, doanh thừa phong chẳng qua chỉ cần quán linh là có thể biến thành linh giáp mà thôi. Chỉ cần tiêu hao chút linh lực, lại không mất tiền vốn mà có thể kiếm được thù lao 10 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan thì đây tuyệt đối là việc cực kỳ có lợi. Doanh thừa phong trầm ngâm một chút, khẽ nhíu mày lại. Trong lòng Nguyên Bưu thoáng hồi hộp, vội vàng nói. Doanh huynh cũng biết Bích Thủy Huyền bất quá chỉ là một chi nhánh mà thôi, giá này là mức cao nhất mà tại hạ có thể làm chủ rồi. Nếu doanh huynh không hài lòng thì thư thả cho mấy ngày, để Nguyên Mỗ bẩm báo lên trên rồi trả lời lại sau. Doanh thừa phong hơi giật mình, bật cười nói. Nguyên huynh hiểu lầm. Tại hạ rất hài lòng với thủ lao như vậy. Chỉ có điều thanh âm của hắn hơi kéo dài ra một chút, mà Nguyên Bưu và Phương Hủy lại nghe rất chăm chú chỉ sợ sẽ bỏ sót một chữ. Tại hạ có một yêu cầu nhỏ. Đó là đổi thượng phẩm dưỡng sinh đan thành trung phẩm. Nguyên Bưu thoáng lặng người đi một chút, như chút được gánh nặng, nói. Việc này thì đơn giản, vậy một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan đổi lấy 11 viên trung phẩm. Hắn cười ha ha, nói. Dù sao chúng ta cũng không thể để cho doanh huynh chịu thiệt ta. Nếu như doanh thừa phong đưa ra yêu cầu đổi thượng phẩm thành cực phẩm thì hắn căn bản không thể làm chủ. Nhưng nếu đổi thành trung phẩm thì đối với hắn mà nói đây tuyệt đối là chuyện cầu còn không được. Doanh thừa phong ngạc nhiên nói. Nguyên huynh, nếu tại hạ không nhớ lầm, thượng phẩm đổi sang trung phẩm hình như là 10 chứ? Nguyên Bưu tươi cười nói, thượng phẩm đổi lấy trung phẩm bình thường sẽ là 10 viên, nhưng trên thực tế có rất nhiều người nguyện ý lấy 12 viên trung phẩm để đổi một viên thượng phẩm. Ha ha, bất quá vẫn là câu nói kia, ở trong quyền hạn của Nguyên Mộ thì 11 viên đã là cực hạn, nếu doanh huynh không hài lòng tại hạ sẽ hồi bẩm lên trên, tranh thủ cấp cho doanh huynh câu trả lời vừa lòng nhất. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng cung tay nói, tại hạ hết sức hài lòng. Hắn đối với sự thẳng thắn, thành khẩn của Nguyên Bưu hết sức thưởng thức. Tuy rằng hắn biết được đối phương dùng thủ đoạn để lấy lòng mình, nhưng loại cảm giác được người ta coi trọng quả thật cũng không tồi. Hơi ôm quyền thi lễ, hắn nói. Hai vị. Hợp tác vui vẻ. Nguyên Bưu và Phương Hủy vội vàng đáp lễ, sau khi để lại những tài liệu vận chuyển tới, hai người mang theo chiếc thượng phẩm linh giáp rời khỏi Trương Phủ. Sau khi rời xa Trương gia vài dặm, Nguyên Bưu mới thở dài một tiếng, nói. Không thể tưởng được. Phương Sư Minh. Hóa ra kiện thượng phẩm linh giáp này lại do chính tay doanh huynh làm ra. Phương Hủy chậm rãi gật đầu, nói. Kẻ này không phải là vật trong ao, ngày sau tất có lúc hóa rồng bay lên. Trong lòng Nguyên Bưu đột nhiên xuất hiện một ý niệm, nói. Phương Huynh. Huynh thấy hai bộ linh khí lần trước liệu có phải hay không? Phương Hủy hơi run sợ nửa ngày, rồi quả quyết lắc đầu nói. Không có khả năng. Chiếc áp giáp này chẳng qua chỉ là cơ sở linh đạo. Người có thiên phú chắc tuyệt mới có thể chế tạo thành thượng phẩm. Nhưng bộ đồ linh khí quá mức phức tạp, ngoại trừ thiên phú thì còn cần kinh nghiệm hỗ trợ, cho nên hai bộ đó không có khả năng do hắn rèn thành. Nguyên Bưu lúc này mới gật đầu, thì thào nói. Hoàn hảo. Nếu như hai bộ linh khí kia cũng xuất phát từ trong tay hắn thì hắn quả thật là quái vật ta. Phương Hủy tức giận liếc mắt nhìn Nguyên Bưu, nói. Chớ có nói bậy, để cho người ta nghe được sẽ mang tới phiền toái không đáng có. Vành hai mập mạp của Nguyên Bưu hơi rung lên vài cái, hắn tự tin nói. Sư Minh. Ở khu vực quanh đây không có ai có khả năng giấu giếm được tiểu đệ. Phương Hủy cười lạnh một tiếng, nói. Linh sư thủ đoạn quỷ dị khó lường, thần thông cường đại, khó có thể tưởng tượng. Ha ha. Ngươi thật sự có thể khẳng định như vậy sao? Trong lòng Nguyên Bưu thoáng lạnh lẽo, quay đầu nhìn bốn phía nửa ngày, dường như cảm giác có một loại ánh mắt không hiểu ở giữa hư không đang nhìn chằm chằm vào mình, cả người dần lạnh toát. Phương Hủy thấy bộ dạng nghi thần nghi quỷ của hắn thì không khỏi vừa buồn cười, vừa tức giận, nói. Đừng ồn ào nữa, chỉ cần chúng ta không có tư tâm, toàn lực hoàn thành giao dịch thì có thể nhận được sự hữu nghị của doanh huynh. Ánh mắt Nguyên Bưu lập tức sáng ngời lên, hắn nói. Sư huynh. Huynh thấy lần này tiểu đệ giao dịch như vậy có đáng giá không? Đáng giá. Phương Hủy thật lòng nói. Thật sự rất đáng giá. Có thể dùng phương thức không lỗ một đồng vốn để giao hảo với hai vị linh sư, nếu như truyền ra ngoài sợ rằng các quản sự chi nhánh khác sẽ phải đưa ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn hai người bọn họ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cất tiếng cười to, đám người hầu ở xung quanh không hiểu gì nhìn bọn họ. Cả đám người đều thầm nghĩ trong lòng, không biết chuyện gì mà có thể khiến cho hai người trước nay không lộ tình cảm ra bên ngoài giờ lại cao hứng như thế. Chương 107, Khảo hạch xuất sư. Từng tảng mây mù phiêu đãng giữa lưng chừng núi. Sự lạnh lẽo của đêm khuya bị ánh mặt trời ấm áp vừa lên phủ xuống làm nó chậm rãi lui đi, dần để lộ ra một trang viên. Một bức tường cao lớn vây quanh lấy một khu vực, dường như muốn đem trong ngoài chia cắt làm hai thế giới khác nhau. Đống nhiên, một đạo thanh âm tràn ngập sự tức giận vang lên. Cái gì? Doanh Thừa Phong chưa trở về. Vì sao? Phong Hướng tức giận quát, mà ở trước mặt lão, Lục Mặc cười khổ đứng yên chịu lửa giận của lão. Nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phong Hướng tức giận mắng vài câu, cuối cùng cũng bình tĩnh nói. Lao tử không tin lại có người dám ngăn cản hắn vào núi. Lục Mặc vội vàng nói. Phong sư thúc bất giận, theo tin tức tiểu chất biết được đây cũng không phải là do Doanh Thừa Phong không muốn vào núi, mà là bị người khác ngăn cản. Ánh mắt Phong Hướng lóe lên một tia tàn độc, lạnh lùng nói. Là ai? Thanh âm của lão lạnh như băng, tràn ngập sát khí, một cỗ khí tức thô bạo tỏa ra khiến cho Lục Mặc có chút phát lạnh cả người. Sư thúc. Người nọ là Trương Minh Vân đại sư. Lục Mặc cũng không muốn tiếp tục chịu lửa giận của vị đại lão này, cho nên hắn rất nhanh nói rõ ràng. Trương Minh Vân. Luồng khí tức trên người Phong Hướng lập tức biến mất, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc và lo lắng, dường như cái tên này làm cho lão hết sức kiêng kỵ. Lục Mặc hơi giật mình, hắn kinh ngạc nhìn sư thúc, đúng là thái độ của Phong Hướng làm người ta phải kinh ngạc. Trương Minh Vân mặc dù cũng là một vị linh đạo địa sư, nhưng dù sao thì cũng chỉ có một mình, sao có thể so sánh với khí đạo tông khổng lồ. Nhưng nhìn bộ dạng của Phong sư thúc thì dường như Trương Minh Vân cũng không đơn giản như thế. Trầm mặc nửa ngày, Phong Hướng nhẹ giọng nói. Hắn vì sao ngăn cản Doanh Thừa Phong lên núi? Lục Mặc cười khổ một tiếng, nói. Theo tin tức tiểu chất biết, Trương Minh Vân đại sư dường như muốn Doanh Thừa Phong trong vòng 3 tháng quán linh 100 bộ khôi giáp và binh khí, cho nên mới mạnh mẽ lưu hắn lại. Hai hàng lông mày Phong Hướng hơi nhếch lên, nói. Tin tức này từ đâu mà có được? Từ chú của Doanh Thừa Phong là Doanh Lợi Đức biết được. Lục Mặc mau chóng trả lời. Doanh Thừa Phong trong một lần trở về thăm cha mẹ đã đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Phong Hướng nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói. 3 tháng quán linh 100 bộ khôi giáp binh khí sao? Ha ha! Thì ra là thế, không thể tưởng tượng được thiên phú của tiểu tử Doanh Thừa Phong này còn cao hơn cả dự đoán của lão phu, không ngờ lại có thể mau chóng xuất sư như thế. Lục Mặc lấy làm kỳ quái hỏi. Sư thúc! Sao người lại biết được? Phong Hướng khẽ bước râu, nói. 3 tháng để quán linh 100 bộ khôi giáp và binh khí cũng không phải là chuyện đơn giản, tuy rằng chỉ yêu cầu kiến thức trụ cột của linh sư, nhưng muốn thuận lợi hoàn thành thì cũng không phải việc dễ. Ha ha, lão đắc ý cười nói. Đây là phương thức khảo hạch lúc trước dành cho linh sư xuất sư, nhớ lại năm đó lúc lão phu xuất sư cũng bị sư phụ đưa ra yêu cầu như thế. Lục Mặc khẽ cười nói. Phong sư thúc. Ngài nhất định là lấy được thành tích tốt nhất ta. Trong ánh mắt Phong Hướng hiện lên một tia đắc ý, nói. Thành tích tốt nhất thì không phải, nhưng tỷ lệ quán linh thành công của lão phu lên tới 7 thành, trong đó có 5 bộ thượng phẩm linh giáp và binh khí. Ha ha! Thành tích khảo hạch như vậy ở trong đám đồng môn lúc đó không ai bằng được ta. Lục Mặc vội vàng giơ một ngón tay cái lên, vuốt mông ngựa nói. Không hổ là Phong sư thúc, quả nhiên là phong phạm của đại hành gia. Phong Hướng cười mắng. Ít ở trước mặt lão phu nói nhăng nói cuội đi. Hừ! Ngươi thông báo xuống dưới, 3 tháng sau để cho Doanh Lợi Đức mang Doanh Thừa Phong đến đây. Vâng. Lục Mặc cung kính lên tiếng, rồi cẩn thận lui xuống. Sau khi rời khỏi trang viên, trong lòng hắn mới thầm than, linh sư quả nhiên là nhân vật không dễ dàng tiếp xúc nhất thế giới. Phong Hướng sư thúc tuy rằng tu vi linh đạo vô cùng cao, nhưng tính tình của hắn cũng rất cổ quái. Doanh Thừa Phong bị lão nhân gia nhìn trúng, hơn nữa còn muốn đích thân dạy dỗ, không biết với tiểu tử này là phúc hay họa. 20. Đi. Doanh Thừa Phong quát nhẹ một tiếng, công kích chi thạch lập tức phát sáng lên. Ánh hào quang của nó lập tức chiếu sáng mọi ngõ ngách trong phòng. Chẳng qua, loại ánh sáng này cũng không thể duy trì trong một thời gian dài, khi lực lượng trong phong linh thạch tiêu tán toàn bộ nó cũng dần ảm đạm đi. Chỉ có điều, chiếc đại đao sau khi hấp thu đại lượng linh tính lực lượng lại lóe lên lưu quang, hơn nữa còn mơ hồ hiện ra từng đạo đồ án linh văn. Cổ tay Doanh Thừa Phong hơi rung lên, đồ án linh văn đang tỏa ra ánh sáng thần bí dần thu liễm lại, hóa thành từng đạo linh lực bị phong ấn trên thân đao. Ngay sau đó, ánh sáng trong gian phòng đều biến mất. Ngay cả cỗ lực lượng tràn ngập trong hư không cũng biến mất không còn dấu vết. Doanh Thừa Phong thở dài một hơi, cẩn thận nhìn thanh trường đao, cảm ứng công kích chi lực cường đại từ trên thân đao, hắn hài lòng gật đầu nói. Thượng phẩm linh đao. Thanh trường đao này cũng là vũ khí mà Bích Thủy Huyền đưa tới, trải qua sự tính toán của Chí Linh, Doanh Thừa Phong sau khi khắc linh văn và quán linh đã biến thành một thanh thượng phẩm linh khí. Nếu như là linh sư học đồ bình thường trong quá trình khảo hạch có thể luyện chế được một thanh thượng phẩm linh khí sợ rằng đã phải cao hứng nhảy lên cao 3 triệu rồi. Nhưng đối với Doanh Thừa Phong mà nói, sử dụng binh khí, phòng cụ được rèn từ tình cương quán linh thành thượng phẩm binh khí chỉ là chuyện thường tình mà thôi, căn bản không phải chuyện đáng ăn mừng. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, thanh trường đao lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong góc tường. Ở trong góc tường này, khải giáp và binh khí đã được quán linh song chất thành một đống. Hơn 10 bộ áo giáp và binh khí hỗn độn chất thành một đống, dường như chúng không phải là linh khí mà võ sĩ hay ước mơ, mà giống như một đống sắt vụn vứt ở trên đường không ai để ý tới. Nếu như Phương Hủy và Nguyên Bưu nhìn thấy cảnh này tuyệt đối sẽ đau lòng tới chết mất. Ánh mắt của hắn đảo qua đống phòng cụ và binh khí trong góc, trên mặt không hiện lên một tia vui mừng nào, ngược lại còn có phần nghi hoặc, khó hiểu. Hắn nhẹ giọng tự nói. Đây là vì sao? Vì sao chúng ta không thể đem sát khí quán trú vào trong binh khí? Từ trong lời của Phong Hướng biết được tác dụng của sát khí, Doanh Thừa Phong từng nhiều lần thử nghiệm đem sát khí quán trú vào trong binh khí. Nhưng đáng tiếc chính là, trải qua hơn 10 lần thử nghiệm hắn thủy chung vẫn không thể thành công. Sát khí trong cơ thể hắn là do giết hại vô số sinh linh mà ngưng tụ thành, nó giống như giỏi bọ ở trong xương luôn bám theo hắn dù là tinh thần lực hay khí tức đều bị nó ảnh hưởng tới. Thế nhưng, khi Doanh Thừa Phong muốn đem cỗ sát khí này quán trú lên linh khí, như vậy cỗ lực lượng đó lập tức biến thành một đứa nhỏ không nghe lời. Bất kể hắn khống chế, thử nghiệm thế nào cuối cùng cũng không thể thành công. Thanh âm Chí Linh vang lên ở trong não vực của hắn. Ta đã tính toán qua, nguyên nhân lớn nhất có thể bởi vì chúng ta thiếu mất đồ án linh văn tương ứng. Ánh mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời lên, nói. Quan chú sát khí cũng cần thiết kế đồ án linh văn sao? Ta không biết. Nhưng nếu chúng ta nhiều lần thử mà không thành công, như vậy có lẽ đây là giải thích duy nhất. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, trong lòng xoay chuyển vô số ý nghĩ. Sát khí là một loại lực lượng cường đại, nếu như bản thân của hắn có được cố lực lượng này mà không thể phát huy ra, như vậy đây chẳng phải là siêu cao thuế nặng sao. Cho nên trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, một khi thời gian 3 tháng trôi qua, hắn chắc chắn sẽ đi tới chỗ Phong Hướng học toàn bộ kỹ xảo trong tay hắn. Thở dài một hơi, Doanh Thừa Phong vứt bỏ suy nghĩ trong đầu mình sang một bên. Hắn đi tới bên cạnh bàn, lấy ra một cái khay ngọc hình tam giác cùng với một hộp lớn đựng đan dược. Mở hộp ra, bên trong toàn là lọ. Nếu như tràng cảnh này mà xuất hiện ở khu buôn bán tự do của Long Nham Trấn thì tuyệt đối sẽ dẫn tới chấn động cực lớn. Bởi vì bên trong mỗi cái bình này đều chứa đựng 10 viên trung phẩm dưỡng sinh đan. Trung phẩm đan dược ở trong mắt Doanh Thừa Phong không phải là đồ gì chân quý, nhưng ở trong ánh mắt tuyệt đại đa số người bình thường thì loại đan dược này tuyệt đối là chân bảo khó tìm. Nó chính là bảo bối tốt nhất để giúp bọn họ tấn thăng lên cảnh giới cao hơn. Sau ước định giữa Doanh Thừa Phong và Nguyên Ưu, hai người bọn họ liền đem hộp ngọc này tới. Chẳng qua dựa theo ý tứ của Doanh Thừa Phong là đem những viên thượng phẩm dưỡng sinh đan lấy về, chỉ để lại mặt hàng trung phẩm. Doanh Thừa Phong mặc dù nhiều lần từ Bích Thủy Huyện đạt được rất nhiều đan dược không phải là ít, phải lên tới ngàn viên. Nhưng trải qua hơn một năm tu luyện, hắn tiêu hao cũng rất nhiều đan dược, hiện giờ được bổ sung lại cảm thấy của cải sung túc rồi. Chỉ có điều, sau khi tấn chức thất tầng chân khí, Doanh Thừa Phong phát hiện tác dụng trung phẩm đan dược đối với hắn rất nhỏ. Chỉ sợ hắn dù có dùng 3 viên cũng không thể thỏa mãn cơn khát đan dược của hắn. Trâm Ngọc Kỳ từng nói qua, trung phẩm đan dược chẳng qua chỉ là dùng để bổ sung chân khí tiêu hao mà thôi. Trước kia Doanh Thừa Phong còn cho rằng nàng quá mức xa xỉ, nhưng hiện giờ mới biết được, lời này quá mức chuẩn xác. Trung phẩm dưỡng sinh đan đã không đủ sức để đẩy mạnh tốc độ tiến bộ tu vi của hắn nữa. Nếu như là trước kia, hắn ngoại trừ cách lấy thượng phẩm dưỡng sinh đan từ Bích Thủy Huyền ra thì không còn cách nào khác. Nhưng hiện giờ, có tụ linh bàn, hơn nữa hắn còn học tập được tụ linh thuật, cho nên bản thân lại có thêm cách giải quyết vấn đề này. Lấy ra 3 viên trung phẩm dưỡng sinh đan, phân biệt để xuống 3 chỗ lom xuống trên tụ linh bàn. Tinh thần lực lượng và chân khí gần như đồng thời phóng thích ra, chỉ thoáng cái đã kích hoạt được đồ án linh văn trên tụ linh bàn. Một lượng lớn chân khí và linh lực từ trên tụ linh bàn dâng lên, từng đạo hào quang phóng thích ra bao phủ lấy 3 viên đan dược vào bên trong. Sau một lát, Doanh Thừa Phong thu hồi chân khí và tinh thần lực lượng, mà ở trên tụ linh bàn đã xuất hiện 2 viên phế đan dược và 1 viên thượng phẩm đan dược. Trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ, Doanh Thừa Phong thu thượng phẩm đan dược vào trong lọ, ném phế đan dược xuống đất. Sau đó lại một lần nữa lấy ra 3 viên, lực lượng tinh thần và chân khí đồng thời vận chuyển, tụ linh bàn lại một lần nữa tỏa ra quang mang sáng ngời. 2 viên, 3 viên, 4 viên. 10 viên. Khi Doanh Thừa Phong ngừng tay, trong tay của hắn đã có thêm 10 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan. Chương 108, thân phận. Trương Minh Vân đại sư tuy rằng truyền tụ linh thuật cho Doanh Thừa Phong, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ, hắn lại có thể dễ dàng nắm giữ thuật này. Chỉ sợ, dù đã một lần tận mắt nhìn thấy Doanh Thừa Phong đem 3 viên hạ phẩm dưỡng sinh đan ngưng tụ thành 1 viên trung phẩm, nhưng cũng không thể tin tưởng được hắn có thể đem quá trình này phục chế lên đan dược cấp cao hơn. Phải biết rằng, phẩm cấp đan dược muốn nâng cao một bậc thì việc ngưng tụ gặp khó khăn sẽ gia tăng gấp nhiều lần. Hạ phẩm và trung phẩm tuy rằng chỉ vẹn vẹn chỉ một cấp, nhưng muốn vượt qua một cấp này cũng cần một quá trình thử thách. Chỉ có điều, những kỳ tích phát sinh trên người Doanh Thừa Phong giống như là điều đương nhiên. Bởi vì có chí linh trợ giúp, cho nên Doanh Thừa Phong có thể đem chân khí và lực lượng tinh thần khống chế tới mức gần như hoàn mỹ. Trong toàn bộ quá trình tụ linh, hắn sẽ không xuất hiện chút sai lầm nào, lại càng không có nửa điểm lãng phí. Hơn nữa, theo số lượng luyện chế tăng lên nhiều thì số liệu chí linh thu thập được lại càng đầy đủ, khả năng xuất hiện không may là cực kỳ nhỏ bé. Cái này cũng giống như máy móc tinh vi ở kiếp trước vậy, trước khi có một trình tự hoàn hảo thì cần phải có công nhân tay nghề kỹ thuật cao, kỹ sư tiến hành điều chỉnh. Nhưng một khi tạo thành một sản phẩm hoàn hảo thì đã có được các loại số liệu chính xác, như vậy sau đó không còn cần sự can thiệp của con người nữa. Tất cả những thứ này đều có thể đưa vào trong máy tính, hơn nữa còn dựa theo trình tự lúc trước để tiến hành lặp lại một cách nghiêm khắc. Ở trong quá trình này, tác dụng của nhân công đã bị giảm tới mức tối thiểu, hơn nữa cơ bản sẽ không xuất hiện nhiều sự khác biệt. Đây chính là chỗ tốt của cơ giới hóa, mà lúc này sở trường đó cũng bị chí linh vận dụng trên linh đạo để sáng tạo ra đủ các loại chuyện giống như kỳ tích. Thở dài một hơi, Doanh Thừa Phong đặt mông ngồi xuống. Cho tới giờ phút này, hắn mới cảm giác thấy chân khí trong cơ thể và lực lượng tinh thần tiêu hao gần tới cực hạn. Chỉ có điều, tuy rằng tiêu hao không nhỏ, nhưng so sánh với thành tích hắn làm được thì lại không đáng kể gì. 4 lần khắc linh văn và quán linh vào đồ vật, 10 lần tụ linh. Một linh sư tương lai tu vi chỉ vẹn vẹn đạt tới thất tầng chân khí không ngờ lại làm được điều này. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì tuyệt đối có thể khiến cho chẳng ai tin nổi. Tuy nói linh sư coi trọng nhất chính là lực lượng tinh thần, nhưng ở trên thế giới này thì tu luyện chân khí vẫn không thể bỏ qua. Bởi vì phải chịu đứng tinh thần lực lượng khổng lồ cần phải có khí lực mạnh mẽ mới được, nếu bản thân không đủ cường đại, như vậy kết quả cuối cùng chính là không thể chống đỡ được lực lượng tinh thần bạo phát. Cho nên, linh sư ưu tú chân chính có lẽ sẽ không có được lực chiến đấu cường địa, nhưng tu vi của bọn họ khẳng định cũng rất cao. Lấy tu vi thất tầng chân khí hiện nay của Doanh Thừa Phong không ngờ lại có thể duy trì hoàn thành nhiều trình tự làm việc như thế, đây quả thực là một việc rất khó tin. Đương nhiên, đây cũng không phải là công lao của một mình Doanh Thừa Phong. Có sự giúp đỡ của Chí Linh, Doanh Thừa Phong tuyệt đối có thể chỉ sử dụng chút ít linh lực để đạt được thành quả lớn nhất. Hơn nữa, hắn còn có một ưu thế khác mà những người khác không bao giờ có được. Đó là Chí Linh có thể dùng chân khí trong đan điền chuyển hóa thành tinh thần lực lượng. Cho nên, dưới tình huống ngang nhau, lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong so với linh sư cùng giai sẽ bền hơn. Hơn nữa, ở trên thế giới này linh đan dùng để khôi phục chân khí cũng có không ít, trung phẩm dưỡng sinh đan chính là đan dược khôi phục tốt nhất cho giai đoạn hiện nay của Doanh Thừa Phong. Nhưng, đan dược dùng để khôi phục lực lượng tinh thần đã ít lại càng ít hơn nữa lại rất quý báu. Những linh sư bình thường trong lúc tu luyện linh đạo tuyệt đối không dám phục dụng những loại đan dược phục hồi tinh thần lực, bởi vì loại tiêu hao này dù có là kẻ giàu nứt vách ra cũng không thể chịu nổi. Chính bởi vì những nguyên nhân này cho nên Doanh Thừa Phong mới có thể làm được tới trình độ này. Nghỉ ngơi một lát, Doanh Thừa Phong dùng một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan, hắn để cho dòng nhiệt lưu tùy ý chảy đi khắp kinh mạch. Những dòng nhiệt lưu này một phần lớn chuyển hóa thành chân khí chảy vào đan điền, còn một bộ phận khác sẽ phân tán khắp nơi trong cơ thể, làm cho sức chịu đựng của kinh mạch được tăng cường. Hiệu quả của thượng phẩm dưỡng sinh đan vượt xa trung phẩm. Doanh Thừa Phong có thể sau khi tấn chức thất tầng chân khí mà vẫn duy trì tốc độ tu luyện chân khí như bay cũng là nhờ vào loại đan dược này. Đương nhiên, phục dụng đan dược nâng cao tu vi chân khí tốc độ còn xa so với khi sử dụng Phách Vương Thương Đại Khai Sát Giới. Chẳng qua, dưới trạng thái hiện nay, Doanh Thừa Phong cũng chỉ có thể dùng cách này để gia tăng thực lực. Ngày qua ngày, Doanh Thừa Phong hoàn toàn xa vào việc tu luyện linh đạo, hắn thậm chí còn quên mất chính mình đến tột cùng đã khắc nhiều ít bao nhiêu đồ án linh văn và quán linh cho chúng. Trong quá trình tu luyện linh đạo, toàn bộ tinh thần của hắn đều đầu nhập vào trong đó, gần như quên đi cả sự tồn tại của bản thân. Mà theo số lượng linh khí trong phòng ngày một gia tăng, khả năng nắm giữ của Doanh Thừa Phong đối với cơ sở linh đạo đã đạt tới mức phi thường thấu triệt. Tuy nói có sự tồn tại của chí linh, Doanh Thừa Phong trong lúc khắc linh văn vào đồ vật và quán linh sẽ không có bất ngờ nào phát sinh. Nhưng khi tự tay hắn luyện chế hơn 100 bộ binh khí áo giáp, như vậy loại trụ cột tu luyện linh đạo này giống như bản năng khắc sâu vào trong lòng hắn, làm hắn không thể quên được. Lúc này, cho dù là không cần trí linh trợ giúp, khi hắn cần lấy một chiếc áo giáp hay kiện binh khí, trong đầu cũng có thể tưởng tượng ra được phân bố chỉnh thể của đồ án linh văn. Hơn nữa, trải qua sự tính toán đánh giá của trí linh đã cho ra kết luận đủ để cho Doanh Thừa Phong phải hài lòng. Bởi vì hắn đã có thể bằng vào lực lượng của mình tự rèn ra trung phẩm linh khí. Cứ như thế, 3 tháng trôi qua, Doanh Thừa Phong cuối cùng cũng đem 200 bộ linh khí và khải giáp toàn bộ quán linh xong. 16. Trong đại sảnh, Trương Minh Vân nhìn đống binh khí và áo giáp trên mặt đất, hắn phóng thích thần niệm ra ngoài, cẩn thận cảm ứng một lần. Sau một lúc lâu, hắn không khỏi thở dài một tiếng, nói. Thừa Phong, người đã xuất sư. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói. Sư phụ, đệ tử sao lại xuất sư? Trương Minh Vân khẽ mỉm cười, nói. Con đường linh đạo vô cùng gian nan, khổ cực, tác dụng của một vị sư phụ cũng không nhiều. Điều vi sư có thể làm được đó chính là đem tri thức cơ bản truyền thụ cho ngươi, đem ngươi dẫn vào trong thế giới thần thánh này. Về sau phát triển tới mức nào đành xem vào chính ngươi mà thôi. Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu, cười khổ nói. Sư phụ, nhưng đệ tử cảm thấy được ngài còn rất nhiều thứ chưa truyền thụ cho đệ tử. Trương Minh Vân hơi giật mình, hắn trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên thở dài một tiếng, nói. Thừa Phong, đây không phải là vi sư không muốn truyền thụ, mà là hắn dừng lại một chút, nói. Mà là vi sư không dám. Không dám. Doanh Thừa Phong không hiểu gì nhìn sư phụ, trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc. Trương Minh Vân nhẹ giọng nói. Những thứ có thể truyền thụ cho ngươi, vi sư nhất định sẽ truyền. Về phần những thứ khác, hiện tại thì không được. Doanh Thừa Phong trợn tròn mắt, mau chóng hỏi. Sư phụ, khi nào thì đệ tử mới có thể học được tri thức cao thâm hơn? Trương Minh Vân do dự một chút, nói. Ngày sau nếu ngươi có thể cùng với Ngọc Kỳ, vi sư tất nhiên sẽ không làm ngươi thất vọng. Ánh mắt Doanh Thừa Phong lập tức sáng ngời lên, tuy rằng hắn không biết vì sao Trương Minh Vân lại kiên trì như thế, nhưng điều kiện này lại khiến cho hắn vô cùng vui mừng. Trương Minh Vân khẽ lắc đầu, nói. Thừa Phong, thân phận Ngọc Kỳ cũng không đơn giản như tưởng tượng của ngươi đâu. Nếu ngươi muốn ở cùng với nó, như vậy chỉ bằng vào biểu hiện bây giờ thì còn xa mới đủ. Doanh Thừa Phong sửng sốt, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, hắn nghiêm túc nói. Sư phụ, Ngọc Kỳ không phải là cháu ngoại của ngài sao? Nó đúng là cháu ngoại ta. Nhưng ngươi có từng gặp qua cha mẹ của nó không? Trương Minh Vân trầm giọng nói. Không có. Doanh Thừa Phong lắc đầu, trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện một tia lo lắng. Nỗ lực lên. Trương Minh Vân tiến lên, nhẹ nhàng vỗ lên đầu vai Doanh Thừa Phong hai cái, nói. Nếu quả như có một ngày, ngươi ở trên linh đạo đạt được thành tựu mà ta chấp nhận, như vậy ta sẽ đem mọi chuyện nói cho ngươi biết. Về phần tiếp theo phải làm như thế nào thì còn xem lựa chọn của ngươi. Doanh Thừa Phong nhướng mày, hắn cười nói. Sư phụ, bất kể Ngọc Kỳ có thân phận thế nào, đệ tử cũng có lòng tin sẽ ở cùng một chỗ với nàng. Trong lời nói của hắn lộ ra lòng tin mãnh liệt, đây là một loại thái độ cường thế không thể phản bác, vì cái mục tiêu này hắn có thể cố gắng nhiều hơn nữa. Trương Minh Vân nhìn sâu vào mắt hắn, nói. Vi sư cũng hy vọng như thế. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia vui mừng. Đứa nhỏ này không ngờ lại có lòng tin như thế, như vậy việc này còn có hy vọng thành công. Với thiên phú của hắn ở trên con đường tu luyện linh đạo có lẽ sẽ đạt tới cánh cửa kia. Doanh Thừa Phong gật mạnh đầu, đột nhiên nói. Sư phụ! Như vậy mong người nói cho đệ tử biết phương hướng để ngày sau cố gắng. Trương Minh Vân cười ha hả, lấy tay khẽ chỉ vào chắn hắn, nói. Tiểu tử này hắn nghĩ chốc lát, nói. Nếu như Phong Hướng Đại Sư coi trọng ngươi như thế, vậy ngươi không đem hết kiến thức của lão học hết thì chẳng phải quá đáng tiếc sao? Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói. Đệ tử hiểu. Một đạo bước chân gấp gáp vang lên, một tên đầy tớ vội vàng chạy vào, nói. Lao ra. Doanh thiếu gia. Doanh Lợi Đức tiên sinh tới bái phỏng. Doanh Lợi Đức mặc dù ở Tam Hạp thôn có danh vọng rất cao, nhưng đối với đám tôi tới trong Trương phủ thì lại không tính là cái gì. Nhưng mà, Doanh Thừa Phong với thân phận cô gia tương lai ở đây, cho nên không một ai dám chậm trễ với hắn. Khoe miệng Trương Minh Vân lộ ra mỉm cười, nói. Thừa Phong, thời hạn 3 tháng đã đến, chú ngươi nhất định là phụng mệnh tới tìm ngươi. Ngươi theo hắn đi đi. Doanh Thừa Phong ứng tiếng, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn về một hướng khác. Trương Minh Vân bật cười nói. Ngươi nếu như trên con đường linh đạo có thành tựu, tự nhiên có thể ở cạnh nó. Nhưng nếu như chỉ tầm thường, không đáng kể, như vậy ngay cả bây giờ trong mỗi ngày đều ở cùng nhau, thì cuối cùng cũng không thể đến với nhau. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng dùng mình, hướng về phía Trương Minh Vân cung kính vái một cái thật sâu, rồi mới dứt khoát xoay người rời đi. Ở phía sau hắn, Trương Minh Vân chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại một lần nhìn sang đống binh khí và áo giáp trên mặt đất. Hắn chậm rãi nói, 200 bộ linh khí, thượng phẩm không ngờ vượt qua lục thành, thất bại chưa tới một thành. Ha ha! Đây quả là thiên phú quá mức đáng sợ a, hắn thì thào nói tiếp. Ngay cả không có ta chỉ đạo hắn cũng có thể đi tới một bước này. Chị à! Chẳng lẽ ngươi ở trên trời có linh thiên phù hộ, mới có thể làm cho Ngọc Kỳ gặp được nhân vật như thế? Chương 109, tái nhập tông môn. Thừa Phong! Ngươi sống ở đây có tốt không? Doanh Lợi Đức cẩn thận hỏi. Tốt lắm ạ, Doanh Thừa Phong gật mạnh đầu, rồi bổ sung nói. Thời gian 3 tháng trôi qua cuộc sống của tiểu chất cực kỳ phong phú, tuy rằng cực khổ một chút, nhưng không thể tốt hơn. Quả thật, trải qua 3 tháng khổ tu, hiểu biết của Doanh Thừa Phong và Chí Linh ở trên con đường linh đạo càng hiểu biết sâu sắc hơn. Đặc biệt là mỗi một lần quán linh đều có thể cảm ứng được rõ ràng lực lượng linh tính trong phong linh thạch kết hợp với đồ án linh văn sinh ra dao động đặc thù. Loại dao động này vừa mới cảm ứng thì dường như rất giống nhau, nhưng trên thực tế lại có chút khác biệt. Trải qua cả 100 lần thử nghiệm, Chí Linh đã tổng kết ra một bộ quy luật. Hơn nữa, lấy ra một cái giá trị trung bình, khi lực lượng linh tính trong phong linh thạch và đồ án linh văn kết hợp lại một khắc sinh ra dao động linh lực càng tới giá trị này thì phẩm cấp linh khí lại càng cao. Chỉ sợ Chí Linh dù có mô phỏng vô số lần cũng đừng mơ tưởng có thể tính toán ra được giá trị này. Nhưng khi cả 2 thí nghiệm hơn 100 lần thì cuối cùng cũng tìm được quy luật trong đó. Đây chính là chân lý điển hình của thực tiễn. Trừ cái đó ra, bản thân Doanh Thừa Phong cũng lấy được lợi ích không nhỏ. Tối thiểu, khả năng nắm giữ lực lượng tinh thần của hắn đã đạt tới mức một linh sư thất tầng chân khí khó có thể với tới. Ngay cả khi không có sự trợ giúp của Chí Linh hắn cũng có thể khống chế lực lượng tinh thần một cách dễ dàng. Tu luyện linh đạo là cả một quá trình tẻ nhạt, dù hắn có Chí Linh trợ giúp chuyển hóa chân khí thành lực lượng tinh thần, tuy nhiên vẫn có cảm giác kiệt quệ sức lực, cũng may hắn vẫn có thể cắn răng kiên trì. Giờ phút này, khi Doanh Lợi Đức đề cập tới đoạn thời gian sống 3 tháng vừa qua, trong lòng Doanh Thừa Phong không khỏi 100 mối cảm xúc nổn ngang. Nhìn vẻ mặt Doanh Thừa Phong có chút thổn thức, Doanh Lợi Đức sửng sốt nửa ngày, hắn do dự chốc lát, rốt cục giảm thấp thanh âm, nói: "Thừa Phong, ngươi đã tu luyện xong rồi?" Doanh Thừa Phong gật đầu, nói: "Đúng vậy, tiểu chất đã tu luyện xong, nếu không cũng không được phép gặp mặt chú." Doanh Lợi Đức vui mừng quá đỗi, vội vàng nói: "Thừa Phong, ngươi còn nhớ Phong sư tổ chứ?" "Đương nhiên nhớ." Doanh Thừa Phong bật cười nói: "Vị sư tổ này tương đối chiếu cố cho cháu, vì cháu mà không tiếc tạm thời đuổi một vị trưởng lão ra ngoài tông môn. Tiểu chất đương nhiên sẽ không quên." Doanh Lợi Đức liên tục gật đầu, hắn trầm giọng nói: "Ngươi nhớ rõ thì tốt rồi." "Khu, vị sư tổ này ở trước mặt lục trưởng lão từng nhiều lần đề cập tới ngươi." Doanh Thừa Phong thầm nghĩ trong lòng, sư phụ đoán quả nhiên là đúng, chú lần này đến đây đúng là vì Phong Hướng trưởng lão. Quay đầu nhìn về một phía, Doanh Thừa Phong nói: "Chú, cháu hiểu. Chúng ta đi thôi." "Đi." Lúc này tới Doanh Lợi Đức cảm thấy kinh ngạc, hắn hỏi: "Chúng ta đi đâu?" "Đương nhiên là tới tông môn." Doanh Thừa Phong bật cười nói: "Cháu muốn hướng tới Phong Thái Thượng trưởng lão học kỹ xảo linh đạo." Hắn nắm chặt hai tay lại, nói: "Cháu muốn trong thời gian ngắn nhất học hết những kỹ xảo của linh đạo." Doanh Lợi Đức a lên một tiếng, không hiểu gì nhìn Doanh Thừa Phong, không biết hắn tại sao lại đột nhiên tràn ngập chiến ý như thế. Trên lầu cao, Trầm Ngọc Kỳ dậm mạnh chân, thần tình không vui, thân hình nàng loáng lên cái chạy về phía thư phòng cậu mình. "Hừ, cậu, Thừa Phong sư đệ sao lại đi rồi?" Nàng bất mãn nói. "Đi thì đi, vì sao cũng không nói với cháu một tiếng?" Trương Minh Vân khẽ lắc đầu, nói: "Là ta bảo hắn lập tức đi ngay, không cần gặp cháu." Trầm Ngọc Kỳ im lặng một chút, rồi kinh ngạc nói: "Cậu, vì sao?" "Bởi vì tu hành linh đạo." Trương Minh Vân trầm rãi nói: "Hiện tại hắn đang ở thời khắc mấu chốt tu hành linh đạo, nếu như bởi vì tư tình nhi nữ mà trì hoãn, vậy nhất định sẽ ảnh hưởng tới thành tựu sau này. Cháu cũng không hy vọng truyền nhân ý bát của chú làm một linh sư bình thường a." Hai má Trầm Ngọc Kỳ hơi đỏ lên, gắt giọng nói: "Cậu, cái gì mà tư tình nhi nữ? Chú chỉ nói bậy a." Trương Minh Vân cười cười nói: "Tốt, ngươi đã không lo lắng vậy để ta cho người gọi hắn quay lại." Trầm Ngọc Kỳ vội vàng vươn tay cản lại, nói: "Cậu, coi như thôi đi, nếu hắn đã đi rồi thì không cần phiền toái gọi lại nữa." Khoe miệng Trương Minh Vân hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười như hiểu rõ. Hai má Trầm Ngọc Kỳ ửng đỏ lên, nàng khẽ hừ một tiếng, nói: "Cậu, với thực lực của cậu trên con đường linh đạo chẳng lẽ không thể chỉ dạy hắn tu luyện sao?" Sắc mặt Trương Minh Vân dần trở nên nghiêm túc, hắn trầm ngâm nửa ngày, nói: "Ngọc Kỳ, cháu và ta tu luyện linh đạo cũng không phải là linh đạo bình thường, mà là kế thừa huyết mạch chi đạo. Con đường này tuy rằng thành tựu cực nhanh, nhưng lại không thể thích hợp cho linh sư bình thường tu luyện." Hắn dừng lại một chút, nói: Phong hướng tu luyện thật ra là linh đạo cho người bình thường, để cho Doanh Thừa Phong đi theo hắn học tập mới là đúng. Trầm Ngọc Kỳ kinh ngạc, ánh mắt mở to ra, hỏi.
Cậu đang nói cái gì vậy?
Trương Minh Vân thở dài một hơi nói. Trước kia cháu còn nhỏ tuổi, cậu không thể nói rõ với cháu. Vốn định chờ khi cháu 18 tuổi, huyết mạch mở ra sẽ nói sau, nhưng hiện giờ xem ra phải nói trước cho ngươi biết. Ánh mắt Trầm Ngọc Kỳ hiện lên một tia bối rối. Từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu dùng vẻ mặt như thế nói chuyện với nàng, trong lòng không khỏi có cảm giác không yên.
Ngọc Kỳ, cháu nghe cho kỹ.
Trương Minh Vân trầm giọng nói. Cha mẹ cháu cũng không phải là người bình thường, mà là người thừa kế linh đạo thế gia.
17.
Trong hạp cốc chợt vang lên tiếng vó ngựa, hai chú cháu Doanh Lợi Đức giục ngựa chạy đi, với tốc độ nhanh nhất quay trở lại tông môn. Ngay khi bọn họ tiến vào hạp cốc, một cỗ lực lượng tinh thần ẩn hiện chợt quét qua hai người bọn họ. Doanh Thừa Phong khẽ dương mày, ngẩng đầu ghìm cương ngựa, nhìn về một hướng. Doanh Lợi Đức vốn đã chạy được một đoạn, nhưng nghe thấy tiếng ngựa hí ở phía sau cũng ghìm lại, xoay người nói.
Thừa Phong!
Làm sao vậy? Doanh Thừa Phong thu hồi ánh mắt, mỉm cười, nói.
Không sao hả chú?
Chúng ta đi thôi. Hai chú cháu một lần nữa giục ngựa chạy đi, chẳng qua lúc này đây cả hai thu liễm đi rất nhiều. Bởi vì đây đã là địa phận của tông môn, nơi này không giống với bên ngoài. Chẳng thể cứ thế phóng đi mà không coi ai ra gì. Chỉ có điều, trong lòng Doanh Thừa Phong vẫn âm thầm cảnh giác, nơi này cũng không phải địa phận tổng đàn của Khí Đạo Tông. Một khi xuất hiện tình huống khác thường lập tức sẽ có linh sư cường đại phóng thích ra lực lượng tinh thần để thăm dò, nếu như phát hiện ra địch nhân tập kích tuyệt đối có thể đưa ra phản ứng một cách nhanh nhất. Ngay tại lúc hai người Doanh Thừa Phong tiếp tục đi thì ở phía xa xa trên khe núi có một trung niên nhân mặc hắc y cũng âm thầm gật đầu. Đã sớm nghe Phong Hướng sư thúc gần đây không ngừng lải nhải về một đệ tử mới nhập môn, xem ra chính là người này. Có thể dễ dàng phát hiện ra tinh thần lực lượng của hắn như thế thì quả nhiên cũng không phải là người có thiên phú linh sư bình thường có thể so sánh. Khí Đạo Tông chiếm diện tích rất rộng, toàn bộ hạp cốc đều là trung tâm của tông môn. Hai chú cháu Doanh Thừa Phong tuy rằng đã tiến vào bên trong, nhưng phải qua nửa ngày sau mới tới được trước cửa một trang viên. Doanh Lợi Đức xuống ngựa, tiến lên trước đại môn gõ cửa. Ước chừng thời gian một chén trà trôi qua, tiếng đại môn bằng đồng quen thuộc chậm rãi vang lên, cánh cửa đại môn dần được người bên trong mở ra. Doanh Thừa Phong âm thầm lắc đầu, tôi tớ trong trường phủ cũng đã tương đối ngạ mạn, nhưng hiện giờ xem ra tôi tớ trong phủ Phong Hướng Thái Thượng trưởng lao chỉ có hơn chứ không kém. Một trung niên nam tử mở cửa đại môn ra, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người bên ngoài, hắn nhíu mày lại. Trong tông môn, Phong Hướng có thân phận cực kỳ cao. Cho tới nay, hậu sinh vạn bối muốn tới bái kiến lao nhân gia ít nhất đều phải thông qua y lý, nhưng nhìn hai người trước mắt vẻ mặt đầy phong trần, bộ dạng khá vất vả, làm cho người ta nhìn thấy mà trong lòng không sao vui được.
Hừ!
Hai người các ngươi là ai? Trung niên nhân hỏi, rồi không chờ Doanh Lợi Đức trả lời lại nói. Ta mặc kệ các ngươi tới tìm ai, hãy mau chóng đi rửa mặt đi rồi hãy quay lại đây. Hắn hất hất đầu về phía hai chữ phong phủ ở trên cao, nói. Phong phủ chúng ta không tiếp đãi người quần áo không chỉnh tề. Doanh Lợi Đức thoáng lặng đi một chút, hắn cười khổ một tiếng, nói.
Vị huynh đài này.
Tại hạ là Doanh Lợi Đức, đây là cháu ta Doanh Thừa Phong. Chúng ta quả thực là không cố ý tới mạo phạm, chỉ có điều Lục Mặc trưởng lão từng có lệnh, một khi quay trở về tông môn phải lập tức tới bái kiến Thái Thượng trưởng lão cho nên trên đường đi không dám trì hoãn chút nào. Trung niên nam tử hơi giật mình, khi nghe thấy tên Lục Mặc trưởng lão thái độ của hắn hơi có chút thay đổi. Là Lục Mặc trưởng lão lệnh cho các ngươi tới gặp chủ nhân sao?
Đúng là như thế.
Doanh Lợi Đức đảo cổ tay, lấy ra một cái bình ngọc đưa tới, đồng thời giảm thấp thanh âm xuống. Hai người tại hạ cũng là đệ tử trong tông môn, làm sao có thể mạo danh Lục Mặc trưởng lão để đi lừa bịp được. Nếu như không phải là do Phong Thái Thượng trưởng lão đã có lệnh, chúng ta cũng không dám vô lễ như thế. Trung niên nam tử nhận lấy bình ngọc, ngón tay hơn động một cái lập tức mở chiếc bình ngọc ra, một mùi hương từ bên trong tràn ra ngoài, xộc thẳng vào mũi. Chỉ cần nhìn động tác của hắn là biết hắn đã làm thế này không biết bao nhiêu lần rồi. Hiện giờ Doanh Thừa Phong đối với mùi của đan dược tương đối quen thuộc, chỉ khẽ ngửi mùi hương là biết đây nhất định là dưỡng sinh đan, hơn nữa còn là trung phẩm. Trung phẩm dưỡng sinh đan ở trong mắt hắn quả thật không là cái gì, nhưng đối với chú mà nói thì lại là phần của cải tương đối lớn. Chỉ là để cho mình nhanh chóng được gặp Phong Hướng, chú không ngờ lại làm ra hành động này. Trung niên nam tử đem chiếc bình ngọc cất vào trong lòng, hắn nói.
Được rồi.
Thấy các ngươi đường xa mệt nhọc và Lục Mặc trưởng lão có lệnh, ta sẽ bẩm báo cho các ngươi một tiếng, nhưng chủ nhân có nguyện ý hay không tiếp các ngươi thì còn phải xem vận khí.
Vâng.
Đa tạ huynh đài. Doanh Lợi Đức cảm kích nói. Nhìn đại môn chậm rãi đóng lại, Doanh Thừa Phong cảm thán một tiếng, hắn thầm nghĩ trong lòng. Thật sự là Diêm Vương tốt bị tiểu quỷ làm khó mà. Chẳng qua, nghĩ rằng thu lấy đan dược của doanh gia chúng ta dễ như vậy sao?
Hừ hừ. Chương 110, khố phòng. Nhị quản sự. Bên ngoài có hai nam tử phong trần muốn cầu kiến chủ nhân. Ở trong một căn phòng rộng, vị trung niên nam tử cười nịnh nọt nói xong, giờ phút này trên mặt hắn không có chút vẻ kiêu căng nào. Ở trong căn phòng được bố trí xa hoa này, một nam tử hơn 30 tuổi đang nằm trên giường hưởng thụ tỷ nữ mát xa đầu, khi hắn nghe xong lời bẩm báo lập tức nhíu mày lại, nói. Phong phủ chúng ta là nơi nào chẳng lẽ ngươi đã quên?
Hừ! Chủ nhân là có thân phận ra sao? Sao có thể muốn cầu kiến là được, để cho bọn chúng chậm rãi chờ đi?
Trung niên nam tử ứng tiếng, đang định rời đi thì nhớ tới chiếc bình ngọc trong lồng ngực, vì thế bổ thêm một câu. Nhưng hai người đó nói là Lục Mặc trưởng lão để cho họ tới đây. Mặc kệ nhị quản sự vừa mở miệng thì đột ngột dừng lại, hắn mở hai mắt ra, cả người bật ngồi dậy khỏi chiếc giường làm cho tỷ nữ đấm bóp cho hắn và trung niên nam tử phải giật mình sợ hãi. Hắn cũng không để ý nhiều như thế, mà dùng một loại thanh âm cực kỳ gấp gáp nói. Là Lục Mặc trưởng lão phân phó. Hai người kia tên là gì? Nhìn thấy bộ dạng nhị quản sự như vậy, sắc mặt trung niên nam tử hơi thay đổi, vội vàng nói.
Đó là hai chú cháu, tên là Doanh Lợi Đức và Doanh.
Tiểu nhân cũng không nhớ rõ.
Doanh Thừa Phong.
Thanh âm của hắn chưa dứt, nhị quản sự đã tươi cười rạng rỡ, phất tay nói.
Ngươi mau mời bọn họ vào đây, ta đi bẩm báo cho lão gia.
Ha ha. Lão gia mong gặp hắn đã lâu, cuối cùng cũng có tin tức của hắn, nhất định sẽ rất cao hứng. Trung niên nam tử hít sâu một hơi khí lạnh, trong đầu không nhanh chóng nhớ lại câu nói vừa xong của nhị quản sự.
Lão gia đã muốn gặp hắn từ lâu rồi.
Hóa ra kẻ này thật sự là người mà lão gia muốn triệu kiến a. Hơn nữa nhìn bộ dạng nhị quản sự thì lão gia đối với hắn cực kỳ coi trọng a.
Ngươi còn đứng đó làm gì?
Còn không mau đi.
Nhị quản sự nổi giận nói.
Vâng.
Tiểu nhân đi ngay.
Trung niên nam tử mau chóng đi ra ngoài cửa lớn, hắn không chút do dự mở cửa ra, vẻ mặt tươi cười nói.
Doanh Lợi Đức tiến sinh.
Doanh Thừa Phong tiên sinh.
Mời vào.
Doanh Lợi Đức thở phào một hơi nhẹ nhõm, tuy rằng Lục Mặc trưởng lão đã dặn dò cẩn thận là mau chóng mang Doanh Thừa Phong tới phong phủ. Nhưng từ sâu trong lòng hắn vẫn kính sợ địa phương này, khi chưa được cho phép gặp mặt Phong Huống thì thủy chung trong lòng hắn vẫn cảm thấy hồi hộp không yên. Cho đến lúc này, khi thấy trung niên nam tử khi nãy còn tỏ vẻ kiêu ngạo giờ chuyển thành cung kính thì trong lòng mới thoáng được thả lỏng.
Hắn ôm quyền thi lễ, cười nói.
Đa tạ huynh đài. Nhưng đúng lúc hắn muốn đi vào, Doanh Thừa Phong lại kéo ống tay áo của hắn, nói.
Chú.
Chúng ta về thôi.
Doanh Lợi Đức lặng đi một chút, rồi đột nhiên nổi giận nói.
Ngươi nói bậy bạ gì đó.
Doanh Thừa Phong vẻ mặt ngây thơ nói.
Phong phủ khó tiến vào như vậy, nếu đợi lát nữa gặp được Phong Huống tiền bối chú chẳng phải còn cần tiêu pha nhiều hơn sao.
Doanh Lợi Đức dở khóc dở cười, nói.
Đừng nói lung tung.
Phong thái thượng trưởng lão có thân phận thế nào chứ, chú ở trong mắt lão nhân gia người chỉ giống như một con kiến mà thôi, tiểu tử ngươi đừng có nói bừa.
Doanh Thừa Phong giật mình, hơi gật đầu, ánh mắt căn bản không nhìn thấy sắc mặt vị trung niên nam tử bên cạnh đang chắc bệnh ra. Tự nói một mình.
Vâng.
Cháu hiểu rồi.
Doanh Lợi Đức xoay người, đột nhiên thấy trung niên nam tử lấy từ trong người ra hai cái bình ngọc đưa về phía mình. Trừ chiếc bình ngọc vừa nãy hắn đưa cho trung niên nam tử người hầu, thì còn kèm theo một bình nữa.
Doanh đại nhân.
Tiểu nhân có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, mong ngài lượng thứ, bỏ qua cho tiểu nhân một lần.
Trung niên nam tử vẻ mặt đau khổ nói.
Đây là một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan chân quý nhất của tiểu nhân, mong ngài nhận cho.
Xem bộ dáng của nhị quản sự, đôi chú cháu này không phải là người dễ đắc tội, nếu như để bọn họ nhớ tới rồi ở trước mặt chủ nhân nói một câu thì kết quả của hắn sẽ rất bi thảm.
Doanh Lợi Đức hơi lặng đi một chút, quay đầu nhìn đứa cháu mình.
Doanh Thừa Phong cũng mỉm cười, nói.
Chú!
Nếu người ta đã có ý tốt như thế thì chú cứ nhận lấy đi.
Trung niên nam tử thế mới biết hóa ra ác ma chân chính cũng không phải là Doanh Lợi Đức với gương mặt phong trần. Mà chính là tên tiểu tử Doanh Thừa Phong nhìn qua thì gương mặt vẫn còn non nớt này.
Chỉ có điều, người có thể khiến cho lão gia muốn gặp mặt thì hắn cũng không dám so đo điều gì.
Doanh Lợi Đức cười khổ một tiếng nhận lấy chiếc bình ngọc, trong lòng thầm cảm thán, cháu của mình càng ngày càng lợi hại, cũng càng ngày càng không chịu thiệt thòi.
Chẳng qua, tôi tớ trong phong phủ đúng là giàu có a, ngay cả thượng phẩm dưỡng sinh đan cũng lấy ra được.
Hai người tiến vào trong đại sảnh, mông còn chưa ngồi vững đã nghe thấy một tiếng cười to như sấm từ ngoài vang lên.
Ha ha!
Tiểu tử Trương Minh Vân thật là cứng nhắc, không ngờ lại giữ ngươi lại 3 tháng mới bằng lòng thả ngươi a.
Theo tiếng cười sang sảng này, Phong Huống nhanh chóng tiến vào trong phòng.
Ánh mắt Doanh Lợi Đức sáng lên, vội vàng quỳ bái, nói.
Đệ tử Doanh Lợi Đức bái kiến Phong Sư Tổ.
Doanh Thừa Phong do dự một chút cũng quỳ gối theo, vị Phong Hướng đại sư này tuổi cũng cao, cho dù hắn quỳ lạy cũng là điều đương nhiên. Phong Hướng khoát tay chặt lại, một cỗ lực lượng mạnh mẽ vọt tới nâng đỡ hai người đứng dậy. Đã tới đây rồi thì không cần đa lễ. Ánh mắt Phong Hướng khẽ đảo qua người Doanh Lợi Đức một cái rồi nhanh chóng thu về. Đối với Lao mà nói, những môn hạ đệ tử như Doanh Lợi Đức Lao gặp qua đến không hết, nếu hắn không phải là chú của Doanh Thừa Phong thì Lao ngay cả liếc mắt cũng không có hứng thú. Phong sư tổ. Doanh Thừa Phong cung kính nói. Đệ tử lần này tới đây là muốn theo ngài học tập linh đạo. Phong Hướng cười ha hả, nói. Người cho dù không nói, Lao Phu cũng sẽ truyền thụ cho ngươi. Hắn quay về phía người bên cạnh khẽ gật đầu một cái, nói. Mang Doanh Lợi Đức đi nghỉ ngơi, nhớ chiêu đãi cho tốt, nếu chậm trễ thì cẩn thận cái chân chó của các ngươi. Vâng. Nhị quản sự vội vàng đáp ứng, tự mình dẫn Doanh Lợi Đức rời đi. Trong đại sảnh lập tức chỉ còn lại hai người Phong Hướng và Doanh Thừa Phong, mà nụ cười trên mặt Phong Hướng cũng chậm rãi biến mất, thay vào đó lại lộ ra biểu tình kỵ dị, dường như có chút do dự gì đó. Doanh Thừa Phong im lặng đứng, trong đại sảnh lúc này không khí dần trở nên quỷ dị. Nửa ngày sau, Phong Hướng cũng đưa ra quyết định, Lao trầm giọng nói. Thừa Phong à, Lao Phu hôm nay muốn hỏi ngươi một vấn đề, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Doanh Thừa Phong không người, nói. Mong sư tổ cứ nói. Ta muốn biết rằng, Trương Minh Vân đến tột cùng là đã truyền thụ cho ngươi nhiều ít bao nhiêu kỹ xảo linh đạo. Ánh mắt Phong Hướng chợt lóe lên một tia quang mang linh hoạt, sắc bén, chăm chú nhìn thẳng vào mắt Doanh Thừa Phong. Ở dưới ánh mắt chăm chú của lão, Doanh Thừa Phong không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác kỳ dị, nếu như hắn nói dối nửa lời sẽ bị Phong Hướng nhìn thấu ngay lập tức. Cười khổ một tiếng, Doanh Thừa Phong nói. Sư tổ. Đệ tử không dám lừa ngài, gia sư mặc dù là người dẫn đường cho đệ tử vào linh đạo, nhưng ngoại trừ tri thức linh văn ra thì cũng chỉ truyền thụ kỹ xảo cơ bản nhất của linh đạo mà thôi. Cơ bản nhất. Vâng. Ánh mắt Phong Hướng sáng ngời lên, loại biểu tình này không ngờ lại tràn ngập sự vui mừng. Nói như vậy hắn cũng không đem phương pháp tu luyện linh đạo huyết mạch truyền thụ cho ngươi. Doanh Thừa Phong không hiểu gì nói. Sư tổ. Cái gì là phương pháp tu luyện linh đạo huyết mạch? Phong Hướng a một tiếng, lão ho khan vài câu, nói. Không có gì. Đây là một loại bí quyết tu luyện đặc thù, nhưng đáng tiếc chính là cũng không phải là phương pháp thích hợp cho mọi người tu luyện. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, hắn biết sự thật tuyệt đối không đơn giản như vậy, nhưng vô luận là Trương Minh Vân hay Phong Hướng tựa hồ đối với cái này đều kiêng kỵ. Cho dù là ngẫu nhiên mở miệng nói một câu thì cũng lập tức lấp liếm đi, tuyệt đối không nói thêm một câu nào nữa. Dường như nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt Doanh Thừa Phong, Phong Hướng cười ha hả, nói. Tiểu tử ngươi không phải suy nghĩ nhiều, nếu ngày sau trên linh đạo ngươi đạt được thành tựu cao tự nhiên là sẽ tiếp xúc được với một ít bí mật đó. Nhưng hiện tại bây giờ thì hãy chăm chú khổ luyện đi, chớ theo đuổi những thứ cao xa. Doanh Thừa Phong thoáng dùng mình, vội vàng nói. Vâng. Đệ tử nhớ rồi. Đi theo ta. Phong Hướng cười lớn, nói. Nếu như Trương Minh Vân không truyền thụ bí quyết linh đạo đặc thù cho ngươi thì Lao Phu cũng yên tâm truyền thụ. Ở trong tiếng cười của lão tràn ngập sự vui mừng, những lo lắng khi nay đã biến mất không còn dấu vết. Doanh Thừa Phong đi theo lão vào trong nội viện, dọc theo đường đi thấy không ít gia nhân, cả đám cung kính đứng hầu một bên. Đợi cho hai người đi qua một đoạn xa mới dám động thân làm tiếp công việc của mình. Bởi vậy mới thấy được, địa vị của Phong Hướng đạt tới mức nào, loại địa vị này cũng không phải là biểu tượng của thân phận, mà là lao dùng thực lực cường đại khiến cho mọi người tán thành. Đi qua mấy cái đình viện, tới một chỗ khố phòng. Ở bên ngoài khố phòng, bốn gã nam tử canh gác, bọn họ mỗi một người ánh mắt đều sáng như sao, thân thủ nhanh nhẹn. Nhãn lực của Doanh Thừa Phong hơn xa ngày trước, hơn nữa còn kích phát ra lực lượng tinh thần, lúc dùng thần niệm quét qua bốn người sắc mặt không khỏi hơi thay đổi. Bốn người này đều có tu vi cựu tầng chân khí, không có một hai tu vi thấp hơn chú Doanh Lợi Đức. Nhưng xem bộ dáng của bọn họ thì chỉ là người hầu canh gác cho khố phòng mà thôi. Cũng không biết là ở trong khố phòng này cất giấu những cái gì, không ngờ lại được Phong Hướng coi trọng như thế. Nhìn thấy Phong Hướng tự mình đến, bốn nam tử canh gác khố phòng cũng không dám ngăn cản, mà ngoan ngoãn mở cửa ra. Doanh Thừa Phong đi theo Phong Hướng vào bên trong, vừa đảo ánh mắt qua một cái hắn không khỏi kinh hô lên một tiếng, sắc mặt trở nên quái dị. Trong khố phòng này không ngờ đặt mấy trăm binh khí, những binh khí này tuy rằng không cùng một loại, nhưng khi Doanh Thừa Phong dùng thần niệm đảo qua lại phát hiện chúng nó hoàn toàn do tinh cương tạo thành. Như vậy mấy trăm binh khí ở trong này đều phôi của linh khí, chỉ cần khắc đồ án linh văn lên đó và quán linh vào là có thể trở thành một kiện linh khí. Phong Hướng hơi hất chân một cái, một kiện binh khí từ mặt đất bay lên, rơi xuống trước mặt Doanh Thừa Phong. Thừa Phong, ta nghe nói ngươi ở trong 3 tháng qua tiến hành khảo hạch xuất sư ở Trương Phủ. Phong Hướng thản nhiên hỏi. Vâng. Doanh Thừa Phong đương nhiên biết chuyện này không thể lừa người khác, cho nên dứt khoát trả lời. vậy ngươi hãy quán linh một lần cho lão phu xem, bản lĩnh của ngươi như thế nào.
Chương 111, truy.
Vâng.
Doanh Thừa Phong bình tĩnh đáp ứng. Hắn đối với cơ sở linh đạo của mình của lòng tự tin rất lớn, hơn nữa hắn còn biết Phong Hướng nếu muốn truyền thụ tri thức linh đạo của mình như vậy khảo hạch này không thể thiếu, cho nên hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhặt thanh binh khí lên, đó không phải là một thanh vũ khí đao, kiếm như bình thường mà chính là một chiếc truy. Nếu như nói về trọng lượng của nó thì cũng chỉ có Phách Vương Thương mới có thể vượt qua nó mà thôi. Cầm nó trong tay đảo qua đảo lại một hồi, Doanh Thừa Phong trầm ngâm không nói. Phong Hướng đứng ở bên nhìn động tác của hắn, thấy Doanh Thừa Phong cũng không động thủ ngay mà cẩn thận quan sát chiếc truy trong tay thì không khỏi khẽ gật đầu. Kỳ thật linh văn cơ sở đều không có gì khác nhau, đừng nói là người có thiên phú linh sư, cho dù là một ít người có thiên phú tượng sư cũng đều có thể khắc linh văn lên trên đó. Giống như Doanh Lợi Đức, mặc dù không có lực lượng tinh thần, nhưng dựa vào đồ án linh văn học được cũng có thể khắc lên trường kiếm. Chẳng qua, khắc như vậy tuy rằng có thể thành công, nhưng khả năng chứa đựng lực lượng linh tính rất có hạn. Ngay cả Phong Hướng tự tay xuất thủ thì cũng chỉ có thể tạo thành một thanh hạ phẩm linh khí mà thôi. Linh sư cường đại chân chính một khi thấy được binh khí cũng không bắt đầu ngay, mà sẽ cẩn thận quan sát một hồi. Hắn phải đem thuộc tính và ưu điểm của thanh binh khí hoàn toàn nắm giữ trong lòng, sau đó mới có thể tiến hành thiết kế bố cục hoàn chỉnh cho đồ án linh văn của thanh vũ khí. Trình độ một linh sư như thế nào không chỉ xem hắn nắm giữ đồ án linh văn cường đại nhiều ít bao nhiêu, có thể khống chế bao nhiêu loại linh tính lực lượng, mà còn nhìn biểu hiện của hắn ở trên cơ sở linh khí. Cơ sở càng sâu sắc thì tiền đồ ngày sau càng rộng lớn. Chí Linh, chúng ta lần đầu tiên tiếp xúc với loại binh khí này, ngươi có nắm chắc không? Doanh Thừa Phong tự nhiên không biết suy nghĩ của Phong Hướng, hắn dò hỏi Chí Linh ở trong đầu. Đương nhiên, Chí Linh không chút do dự nói. Đối với cơ sở linh văn ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ, đối với bất cứ binh khí nào cũng không có vấn đề. Doanh Thừa Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói. Trước hết ta sẽ thiết kế bố cục chính thể, sau đó ngươi hãy sửa lại.
Tốt.
Doanh Thừa Phong tự hỏi một hồi lâu, trong đầu hắn hiện ra một chiếc truy, theo đó Minh Linh Châm lại xuất hiện bắt đầu khắc đồ án linh văn lên trên đó. Đây là chuyện mà sau khi Doanh Thừa Phong có được lực lượng tinh thần có thể làm, nếu như đổi lại là trước đây thì chỉ có Chí Linh mới có thể tạo ra cảnh tượng như thế. Ở trong thế giới tưởng tượng đó vĩnh viễn sẽ không có việc chân khí không đủ, hơn nữa tốc độ còn hơn xa so với bên ngoài. Chỉ một lát sau, đồ án linh văn trên chiếc truy đã được hắn vẽ một cách trọn vẹn. Mặc dù cũng là đồ án cơ sở, nhưng trên những binh khí khác nhau sẽ hình thành những đồ án khác nhau. Trên chiếc truy này đồ án linh văn phải hẹp lại và kéo dài ra. Người thiết kế rất tốt. Chí Linh quan sát một lát nói. Chẳng qua nếu như trải qua sửa chữa của ta, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Đồ án linh văn trên chiếc truy bắt đầu dao động, chỉ lát sau đã được Chí Linh sửa xong. Doanh Thừa Phong nhíu mày lại, hắn than nhẹ một tiếng, nói. Linh đạo quả nhiên là không thể dễ dàng nắm giữ a. Chí Linh đối với thiết kế của hắn đã sửa chữa rất nhiều, ít nhất có hơn 20 chỗ bị hắn chỉnh sửa. Tuy rằng Chí Linh nói rất khách khí, nhưng Doanh Thừa Phong cũng hiểu được nếu dựa theo bố cục chỉnh thể do hắn làm ra, như vậy sau khi quán linh thành công thì chắc chắn chỉ có thể tạo thành hạ phẩm linh khí mà thôi. Hắn âm thầm lắc đầu, chính mình dù sao cũng không phải là Chí Linh, không thể có năng lực học tập và tính toán khoa trương như nó. Sau khi thu liễm tâm thần, Doanh Thừa Phong mở mắt ra, hắn từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp ngọc, lấy chiếc Minh Linh Châm từ trong đó ra.
A,
Phong Hướng kinh ngạc nói. Đây không phải là Linh Châm của Trương Minh Vân sao? Tại sao lại ở trong tay ngươi?
Http.
Doanh Thừa Phong vội vàng nói. Đây là lễ vật gia sư ban tặng cho văn bối. Phong Hướng nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc, nói. Xem ra Trương Minh Vân đối với ngươi rất coi trọng A, ngay cả y bát đều phải chuyển cho ngươi.
Ha ha.
Đáng tiếc. Phương pháp tu luyện linh đạo của hắn không thể tùy tiện truyền ra ngoài, nếu không. Lão nhân khẽ lắc đầu, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, hắn biết lai lịch Trương Minh Vân và Trầm Ngọc Kỳ rất sâu xa, khó hiểu, hiện giờ nhìn biểu tình của Phong Hướng lại càng khẳng định điều này. Đừng nghĩ lung tung, tu vi hiện tại của ngươi còn thấp, cho dù biết được thì cũng không có chỗ nào tốt. Ánh mắt Phong Hướng đột nhiên trợn trừng lên, nói. Nhanh quán linh đi, lão phu vẫn đang chờ xem đây. Doanh Thừa Phong ứng tiếng. Bất đắc dĩ vận chuyển chân khí, một đạo bạch quang xuất hiện ở đầu Minh Linh Châm, ánh sáng này càng lúc càng đậm hơn. Sử dụng Minh Linh Châm đặc thù này, Doanh Thừa Phong phải tiêu hao chân khí ít hơn bình thường mấy lần. Phong Hướng khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, Trương Minh Vân á Trương Minh Vân. Ngươi đang lợi dụng lão phu truyền dạy y bắt cho truyền nhân của ngươi, chẳng lẽ lão phu lại không biết sao? Chẳng qua, chỉ cần Doanh Thừa Phong còn là môn hạ của bản tông, như vậy kẻ có lợi cuối cùng vẫn là khí đạo tông chúng ta.
ha ha, ngươi lợi dụng lão phu, nhưng lão phu làm sao lại không biết lợi dụng ngươi. Trên mặt lão hiện ra một tia đắc ý, nhưng mà vẻ đắc ý này rất nhanh biến mất, thay vào đó bằng vẻ mặt kinh ngạc. Ánh mắt lão hơi ngưng lại, chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của Doanh Thừa Phong, dường như giờ phút này khắc linh văn lên chiếc truy kia chính là do lão làm. Một lúc lâu sau, Doanh Thừa Phong thở dài một hơi, bạch quang trên minh linh châm chợt biến mất, đồ án linh văn trên chiếc truy đã hoàn toàn được hắn khắc xong. Có lẽ phải ở trước mặt một cao thủ như Phong Hướng Thi triển tài nghệ, cho nên Doanh Thừa Phong phải tập trung tinh thần cao độ. Toàn bộ đồ án linh văn liền mạch lưu loát, không có chút dừng lại và sai lầm, hoàn toàn y theo bố cục của Chí Linh khắc lên trên chiếc truy. Phong sư tổ. Người xem Doanh Thừa Phong đang nói đột nhiên kinh ngạc nhìn Phong Hướng. Lúc này, Phong Hướng đang nhìn chằm chằm vào chiếc truy, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Khi nghe thấy Doanh Thừa Phong nói, Phong Hướng lập tức tỉnh lại, ánh mắt hơi quét qua mặt Doanh Thừa Phong và chiếc truy trong tay hắn. Sau một lát, lão mới hổ nghi nói: "Thừa Phong, Trương Minh Vân bố trí khảo hạch xuất sư cho ngươi có phải là quán linh cho truy không?" Lão lần này cố ý lựa chọn một loại binh khí tương đối ít thấy, chính là muốn nhìn xem hắn dưới tình huống như vậy có thể phát huy thực lực tới mức nào. Nhưng không ngờ Doanh Thừa Phong ở cửa hải khắc linh văn này lại làm tốt như thế, thậm chí lão còn phải hoài nghi đây có phải là do hắn đã làm việc này cả trăm ngàn lần rồi hay không, nếu không tại sao lại làm được tới mức này. Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu, nói: "Sư tổ, gia sư bố trí khảo hạch xuất sư là 200 bộ khải giáp và binh khí, nhưng ở trên binh khí cũng không có cái này như chiếc truy này." "200 bộ?" Phong Hướng cả kinh nói. "Trong vòng 3 tháng, ngươi hoàn thành quán linh cho 200 bộ khải giáp và binh khí." "Vâng." "Linh văn và quán linh đều do ngươi tự làm." "Vâng." Khoe miệng Phong Hướng hơi giật giật, lão nhẹ giọng hỏi tiếp: "Ngươi thành công bao nhiêu?" "Đại khái được 9 thành." Doanh Thừa Phong hổ thẹn nói. "Có 20 bộ khải giáp và binh khí là bị hỏng." "A, 9 thành à?" Phong Hướng thì thào nói, rồi hỏi tiếp: "Phẩm cấp những cái thành công thì thế nào?" "Thượng phẩm chỉ chiếm được hơn một nửa, còn lại đều là trung phẩm và hạ phẩm." Doanh Thừa Phong hổ thẹn nói. Hắn sở dĩ cảm thấy thẹn thùng đó là bởi vì những cái hỏng và trung phẩm, hạ phẩm đều do mình tự thân động thủ thiết kế bố cục. Mà phàm là những thứ được Chí Linh thiết kế thì kết quả cuối cùng chính là thượng phẩm. Một nửa Phong Hướng lặp lại một câu, ánh mắt nhìn thấy biểu tình của Doanh Thừa Phong lúc này lao thiếu điều không ngay lập tức mắng hắn một trận. Trong lòng chợt hiện lên một ý niệm, Phong Hướng khẩn cấp nói: "Ngươi dùng tài liệu gì? Chẳng lẽ Trương Minh Vân cố ý chuẩn bị cho ngươi? Có thể đạt được thành tích xuất sư như vậy quả thực quá khó tin, nhưng nếu tài liệu của những binh khí và phòng cụ đó đều được đặc chế, như vậy thì cũng không có gì lạ." Doanh Thừa Phong đảo ánh mắt một vòng, nói: "Những tài liệu này đều do đệ tử mua từ Bích Thủy Huyền về, cùng với những thứ ở trong này không kém hơn bao nhiêu." Phong Hướng hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt đồng thời đảo một vòng khố phòng, trong lòng xuất hiện vô số ý niệm. Ngay cả lão tự thân xuất thủ chỉ sợ cũng không có được thành tích tốt như thế. Cơ sở tiểu tử này không ngờ lại vững chắc như thế, có thể so sánh với một lão nhân khổ tu cả trăm năm như lão sao. Phải biết rằng thành tích khảo hạch xuất sư của lão trong đám cùng thế hệ cũng xem như thiên tài rồi, nhưng hiện tại so sánh với Doanh Thừa Phong dường như không tính là cái gì. Thở dài một hơi, đón nhận ánh mắt hồ nghi của Doanh Thừa Phong, Phong Hướng tức giận nói: "Nhìn cái gì? Còn không mau quán linh đi." Doanh Thừa Phong ứng tiếng, hắn từ trên người lấy ra một viên công kích chi thạch đặt lên trên mặt chiếc truy. Sau đó, hắn nhanh chóng phóng thích tinh thần lực lượng để dẫn dắt linh tính lực lượng trong phong linh thạch, đồng thời trong lòng thầm đoán: "Lão nhân gia ngài bảo ta quán linh cũng không cấm phong linh thạch cho ta, may mắn là mình vẫn còn chút tồn kho, nếu không sẽ bại lộ sự tồn tại của Chí Linh mất." Một đạo bạch quang từ trên phong linh thạch tỏa ra bao phủ lấy Doanh Thừa Phong và chiếc truy vào bên trong. Phong Hướng kinh ngạc nhìn một màn này, trái tim già nua của lão giờ phút này dường như đập mạnh hơn so với trước kia. Ở trên người Doanh Thừa Phong, lão thấy được một loại hy vọng. "Trương Minh Vân à, Trương Minh Vân, ta rốt cục cũng hiểu được ngươi vì sao lại nguyện ý đưa hắn tới chỗ ta. Có được truyền thừa của ta sau đó đứng ở đỉnh cao linh sư bình thường rồi mới tiếp nhận tri thức linh đạo của ngươi sao? Ha ha, chẳng qua thiên phú như vậy thì ngay cả tri thức linh đạo của ngươi sợ rằng cũng không thể thỏa mãn khát khao của hắn." Dường như, Phong Hướng đã nhìn xuyên thấu qua tầng bạch quang trước mắt để thấy được tương lai. Vầng ánh sáng này sẽ dần bay lên cao, chung quy sẽ có một ngày tỏa ra ánh sáng giống như mặt trời, làm cho cả thiên hạ đều biết tới hắn. Chương 112, Bí Pháp. Thượng phẩm. Quả nhiên là thượng phẩm. Phong Hướng nhìn chiếc truy trong tay mà không che giấu chút tán thưởng nào. Doanh Thừa Phong hơi nhún vai, chẳng qua chỉ là một kiện thượng phẩm linh khí mà thôi, vật như thế này ở trong tay hắn cỡ tới hơn 100 cái, hắn tập mãi cũng thành thói quen. Dưới bố cục do Chí Linh thiết kế, nếu như không phải là thượng phẩm mới là chuyện khiến người ta phải giật mình.
Ai? Thừa Phong, thiên phú của ngươi còn trên cả dự đoán của ta.
Phong Hướng hài lòng gật đầu, cười nói. Lúc đầu lão phu chỉ đoán trong tinh thần lực lượng của ngươi có ẩn chứa chút ít sát khí chi lực mà thôi, nhưng hiện giờ xem ra lão phu đã quá coi thường ngươi rồi.
Doanh Thừa Phong nhẹ giọng nói.
Đa tạ sư tổ khích lệ. Gia sư từng nói qua vãn bối chỉ có một chút tiểu thiên phú trên linh văn chi đạo mà thôi, cho nên đối với cơ sở tu luyện có trợ giúp được chút ít.
Phong Hướng mỉm cười nói.
Sư phụ ngươi nói khiêm tốn đó thôi.
Cái gì mà chỉ trợ giúp một chút chứ?
Ha ha. Ngươi có thiên phú như vậy là rất giỏi rồi, ngày sau trong quá trình ngươi tu luyện linh đạo nó sẽ mang tới cho ngươi rất nhiều điều ngạc nhiên lẫn vui mừng.
Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, rất đồng ý với những lời này.
Chí linh mang tới cho hắn những vui mừng và ngạc nhiên cũng không phải ít, hắn cũng rất chờ mong có thể ở trên người này đào móc ra được càng nhiều những thứ hữu dụng.
Phong Hướng trầm ngâm một chút, nói.
Cơ sở của ngươi đã vững chắc, lão phu sẽ đem phương pháp tâm đắc nhất trong đoán tạo truyền lại cho ngươi.
Ánh mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời lên, nói.
Sư tổ, ngài nói là phương pháp quán linh sát khí vào linh khí.
Không sai.
Phong Hướng cười a a gật đầu, nói.
Ngươi muốn học chứ?
Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, nói.
Đương nhiên muốn.
Hắn hướng về phía Phong Hướng vái một cái thật sâu, thật lòng nói.
Đa tạ sư tổ.
Phong Hướng phất tay nói.
Không cần khách khí.
Những kỹ năng này của lão phu nếu không được truyền lại thì sợ rằng sau này lão phu sẽ phải đem nó xuống mộ.
Lão vây tay, đem một thanh trường kiếm phổ thông hút vào trong tay, đồng thời móc ra từ trong người một viên phong linh thạch, nói.
Cầm lấy.
Ngươi thử xem có thể chuyển sát khí vào trong đó không.
Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hắn cười khô rụt.
Sư thúc.
Thật không dám giấu giếm ngài, đệ tử từng nhiều lần thử qua, tuy rằng trong lực lượng tinh thần ẩn chứa sát khí mãnh liệt, nhưng cố khí tức này căn bản không thể chuyển ra ngoài.
Phong Hướng cười dài một tiếng, nói.
Vô nghĩa. Sát khí của ngươi ẩn chứa ở trong lực lượng tinh thần làm sao có thể sử dụng phương pháp bình thường để ngưng tụ ra bên ngoài.
Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu, hơi có chút khó xử nói.
Như vậy đệ tử phải làm thế nào?
Phong Hướng đưa cho hắn thanh trường kiếm trong, nói.
Ta bảo ngươi thử, ngươi cứ thử đi, nói nhiều như vậy làm gì?
Doanh Thừa Phong hơi có chút bất đắc dĩ ứng tiếng, hắn nhẹ nhàng hít sâu một hơi, trong đầu hồi tưởng lại lúc mình giết chóc ở Bức Huyệt và Lang Cốc. Ngay sau đó, ánh mắt hắn lập tức trở nên linh hoạt. Sắc bén, tinh khí thần xảy ra biến hóa kịch liệt, phảng phất như đột nhiên một lão nông dân vốn an nhàn không tranh giành quyền thế biến thành một tên tướng lĩnh dày dạn sa trường, đem toàn bộ khí tức tiềm ẩn trong cơ thể nhiều năm bức ra.
Phong Hướng chậm rãi gật đầu, chút sát khí của Doanh Thừa Phong tự nhiên không thể uy hiếp được lão.
Nhưng lão phỏng đoán, thông qua quá trình biến hóa này có thể thấy Doanh Thừa Phong đối với khả năng khống chế sát khí vượt xa sự tưởng tượng của lão.
Điều này làm cho lão cảm thấy rất vui mừng. Tiểu tử này tuổi còn trẻ như vậy không ngờ lại mang tới cho lão nhiều ngạc nhiên, vui mừng như thế.
Sát khí mãnh liệt ẩn chứa trong lực lượng tinh thần mạnh mẽ lao tới trường kiếm và phong linh thạch, vì quán linh cho trường kiếm rất nhiều cho nên hắn giống như đã thành thói quen.
Nhưng lúc này tinh thần lực của hắn mạnh mẽ tiến vào phong linh thạch, thì lại hơi ngẩn người ra, chỉ thiếu chút nữa tinh thần lực lượng bị tán loạn.
Phong linh thạch trong tay hắn cũng không phải là công kích chi thạch bình thường như tưởng tượng, mà ẩn chứa trong viên phong linh thạch này không ngờ lại ẩn chứa một tia sát khí cường đại.
Chỉ trong nháy mắt, Doanh Thừa Phong đã biết cô sát khí này chính là từ bản thân Phong Hướng sư tổ.
Dường như cảm ứng được sự biến hóa của tinh thần lực của hắn, thanh âm của Phong Hướng chợt truyền vào tai hắn.
Sát khí là một loại căn nguyên của tinh thần lực, căn bản không thể trực tiếp dung nhập vào vũ khí.
Biện pháp duy nhất chính là đem sát khí đưa vào phong linh thạch, hình thành một loại thuộc tính mới.
Ngươi đã hiểu chưa?
Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy mừng như điên.
Nếu để cho hắn tự mình tìm tòi thì có lẽ cũng có thể phát hiện ra, nhưng mà không biết phải thất bại bao nhiêu lần mới có thể ngẫu nhiên lĩnh ngộ được chuyện này.
Nhưng sau khi được Phong Hướng chỉ điểm, giống như dùng một ngón tay chọc vào lớp giấy, lập tức khiến hắn có thể hiểu được điểm mấu chốt trong đó.
Chẳng qua, lúc này hắn cũng không có thời gian để chúc mừng, mà kiệt lực thu liễm lại tâm thần, đem sát khí chi lực ẩn chứa trong phong linh thạch đặc thù kia truyền vào trong trường kiếm.
Cỗ sát khí kia cũng không phải là sát khí của bản thân hắn. Tuy rằng Phong Hướng khi đem phong ấn nó vào bên trong đã cẩn thận áp chế nó ở mức thấp nhất, nhưng đối với Doanh Thừa Phong mà nói muốn thuận lợi dẫn dắt nó đi ra thì cũng là chuyện tương đối khó khăn.
Nhưng mà, ở trong đầu Doanh Thừa Phong lại có một tồn tại người tiên.
Chí Linh lập tức hành động, nó điên cuồng lấy mâu chân khí của Doanh Thừa Phong, dùng một loại tốc độ vô tiền khoáng hậu bắt đầu tiến hành tính toán.
Cảm thụ được chân khí trong cơ thể nhanh chóng giảm bớt, trong lòng Doanh Thừa Phong không khỏi cười khổ.
Tuy rằng tu vi chân khí của hắn hơn hẳn lúc trước, nhưng tốc độ lấy mâu chân khí của Chí Linh đồng dạng cũng tăng lên rất nhiều.
Đặc biệt là ở trong thời khắc mấu chốt này thì tốc độ lấy mẫu của nó cũng khiến cho hắn phải lo lắng. Đương nhiên, khẳng khái trả giá thì cũng nhận được thù lao tương ứng, chỉ trong một lúc, Chí Linh đã tính toán ra tần suất của cỗ sát khí kia và tiến hành thay đổi. Chân khí của Doanh Thừa Phong dung nhập vào phong linh thạch dần xảy ra biến đổi tinh tế, có xu hướng dựa theo dao động bên trong mà thay đổi. Ở bên cạnh hắn, Phong Hướng trợn tròn mắt, ánh mắt toát ra vẻ khó tin. Là linh đạo cường giả chân chính, Lao tự nhiên cảm ứng được biến hóa dù là nhỏ nhất xảy ra ở trên người Doanh Thừa Phong. Từ lúc mới bắt đầu, khi tinh thần lực lượng tiếp xúc với phong linh thạch, sau đó xảy ra biến đổi rất nhỏ, thời gian cũng không dài, vẹn vẹn chỉ một khắc đồng hồ mà thôi. Tốc độ này tuy rằng rất nhanh, như Phong Hướng biết bản thân mình có thể làm tốt hơn. Nhưng mà, chân chính làm cho lão phải giật mình chính là Doanh Thừa Phong lại có thể điều chỉnh tinh thần lực lượng của mình theo một tần suất nhất định. Cái này mới chính là điều khiến cho lão không thể tin nổi. Thay đổi thuộc tính lực lượng tinh thần, dù chỉ là thay đổi một ít cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có thể làm được điều này đều là những cường giả sư cấp trở lên. Ở dưới sư cấp, khí lực nhân loại khó có thể chống đỡ được loại thay đổi cường độ như thế này. Nhưng bất kể lão nhìn thế nào thì tu vi chân khí của Doanh Thừa Phong cũng chỉ vẹn vẹn là thất tầng mà thôi. Ở trình độ này mà có thể điều chỉnh tinh thần lực lượng, tuy rằng biên độ cực nhỏ bé, nhưng cũng là chuyện tương đối rung động. Chẳng qua, chuyện phát sinh tiếp theo còn làm cho lão phải líu lưỡi lại, khó có thể khống chế được mình. Ngay khi Doanh Thừa Phong điều chỉnh lực lượng tinh thần, sát khí chi lực ẩn chứa trong phong linh thạch lập tức tuôn ra, tiến vào trong trường kiếm. Phong Hướng chọn lựa chính là một thanh trường kiếm được khắc đồ án linh văn cơ bản nhất, cho nên khi linh tính lực lượng của một thuộc tính tiến vào, đồ án linh văn trên thân kiếm lập tức sáng lên, giống như mặt đất khô cằn đột nhiên gặp một cơn mưa làm cho dịu hẳn đi, phóng xuất ra sinh cơ bừng bừng. Phong Hướng thở dài một hơi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Không có khả năng. Đây là sát khí của lão phu a, hắn làm sao lại có thể làm được? Quán linh cho trường kiếm là một chuyện tương đối khó khăn, nhưng đối với Doanh Thừa Phong hiện giờ mà nói thì điều này cũng không còn khó nữa. Khi đem hơn nửa lực lượng trong phong linh thạch dung nhập vào đồ án linh văn trên thanh trường kiếm cuối cùng cũng tràn đầy, không thể tiếp tục dung nhập nữa. Cổ tay nhẹ rung lên, lực lượng tinh thần chậm rãi thu lại, chút lực lượng còn lại trong phong linh thạch dường như có chút không cam lòng, nhưng do không có cái gì dẫn dắt cho nên chỉ đành bất đắc dĩ quay trở về. Doanh Thừa Phong mở mắt ra, đưa thanh trường kiếm lên nói. Sư tổ. Đệ tử đã hoàn thành. Phong Hướng mặt không chút thay đổi nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vài phần cổ quái. Doanh Thừa Phong bị lão nhìn như vậy thì trong lòng có chút sợ hãi, cẩn thận hỏi. Sư tổ. Đệ tử làm gì sao sao? Phong Hướng hử nhẹ một tiếng, nói. Người làm rất tốt. Đồng nhiên, một đạo tiếng chuông trong trẻo từ phía xa vang lên, Phong Hướng kinh ngạc quay đầu nhìn ra ngoài. Hàng lông mày của lão hơi nhăn lại, từ trong người lấy ra một quyển sách dạy, nói. Thừa Phong. Đây là tâm đắc tu luyện của lão phu, ngươi cầm lấy xem trước, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta. Doanh Thừa Phong ứng tiếng, vui mừng nhận lấy. Phong Hướng cao giọng nói. Ngươi đâu? Mang Doanh thiếu gia tới Nhã Hiên các nghỉ ngơi. Ngoài cửa lập tức xuất hiện một vị nam tử, đây chính là một trong những người canh giác khố phòng. Chỉ có điều, khi hắn nghe thấy Phong Hướng gọi Doanh Thừa Phong là thiếu gia, hơn nữa còn an bài ở Nhã Hiên các thì thái độ lập tức trở nên cực kỳ cung kính. Doanh Thừa Phong cầm bộ sách như chí bảo rời khỏi khố phòng, còn Phong Hướng thì chần chờ nửa ngày, đem chiếc truy và thanh trường kiếm thu hồi lại, thân hình hơi lóe lên một cái đã rời khỏi. Tuổi của lão tuy rằng đã lớn, nhưng tốc độ lại như bay, so với một thiếu niên bình thường di chuyển còn nhanh hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu, lão đi tới bên ngoài một chiếc tường vây. Dưới bức tường đứng vững ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, ngay cả lão cũng cảm nhận được một tia hàn ý. Lão cẩn thận tiến lên gõ cửa, cánh cửa mở ra. Một tên đệ tử cung kính đón hắn vào bên trong. Phong Hướng khá quen thuộc với nơi này, cuối cùng cũng đi tới trước một căn thảo phòng. Phong sư đệ. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Sư huynh. Ta muốn cho huynh xem một đồ vật. A, có thể làm cho ngươi động tâm như vậy thật đúng là làm cho vi huynh muốn mở rộng tầm mắt. Phong Hướng bật cười, hắn nói. Sư huynh. Tiểu đệ bảo đảm huynh sẽ không thất vọng. Lão đẩy cửa tiến vào trong căn thảo phòng, mà ngay khi lão đóng cửa phòng lại. Toàn bộ không gian bên trong tựa như dừng lại một chút. Căn thảo phòng phảng phất như có một loại lực lượng thần bí có thể đem thế giới bên trong và bên ngoài hoàn toàn tách ra. Chương 113, Sư Minh. Trong căn thảo phòng tương đối đơn sơ, bên trong chỉ có một chiếc bàn gỗ nhỏ cùng với hai chiếc ghế thấp. Những tia sáng của ảnh ánh mặt trời theo khe cửa sổ chiếu vào bên trong, chiếu lên người một lão nhân đang ngồi trên chiếc ghế thấp. Lão nhân này tuy rằng râu tóc bạc trắng, nhưng gương mặt tường đỏ, trên mặt không nhìn thấy chút râu nào. Phong Hướng đi vào. Cầm hai kiện linh khí đặt xuống bàn gỗ. Keng. Hai thanh linh khí đặt xuống bàn gỗ một cái không ngờ lại phát ra tiếng thanh âm kim loại va chạm với nhau. Lão nhân kinh ngạc đưa ánh mắt nhìn phong hướng, dường như không thể tưởng tượng sư đệ mình lại cầm hai kiện linh khí rõ ràng không phải là loại tinh phẩm gì tới đây. Sư Minh. Huynh xem đi. Chỉ tay về phía chiếc truy, phong hướng nói. Huynh xem cái này thế nào. Lão nhân đầu bạc đảo ánh mắt qua, một luồng tinh thần lực lượng rất nhỏ lập tức tràn ra ngoài, trong nháy mắt nó đảo qua chiếc truy một vòng, sau đó lão cau mày lại. Vị lão nhân này cũng là một linh sư hùng mạnh, tuy rằng hắn lựa chọn con đường linh đạo tràn ngập sát khí giống với phong hướng, nhưng ánh mắt lại không hề kém chút nào. Thần niệm hơi đảo qua liền biết chiếc truy này là sĩ cấp thượng phẩm linh khí. Sĩ cấp thượng phẩm linh khí ở trong mắt võ sĩ bình thường đã là cực phẩm vũ khí, nhưng ở trong mắt của lão lại rất là bình thường. Lão làm thế nào cũng không nghĩ ra được dụng tâm phong hướng lấy ra thứ này là gì. Đảo ánh mắt, lực lượng tinh thần lại quét qua kiện linh khí còn lại, sau đó thì nhướng mày tức giận nói. Sư đệ, ngu huynh vất vả lắm mới xuất quan gặp ngươi một lần, ngươi sao lại lấy mấy thứ này để trêu đùa ta? Thực là, phong hướng hơi giật mình, nói. Sư huynh, ngươi mỗi ngày đều bế quan tu luyện, khó lắm mới có một lần xuất quan, tiểu đệ sao dám làm việc nhàm chán như thế? Lão nhân khẽ hừ một tiếng, ánh mắt dừng lại ở trên thanh trường kiếm nói. Thanh linh khí này ẩn chứa sát khí của ngươi, rõ ràng là ngươi tự mình quán linh. Hừ, tài liệu thanh trường kiếm tuy rằng kém. Nhưng ngươi tự mình động thủ có thể tạo thành phẩm chất này cũng coi như là không tồi. Phong hướng bật cười, giờ mới hiểu ra nguyên do bên trong, lão lắc đầu nói. Sư Minh, huynh xem cây truy này thế nào? Hừ, cây truy này cũng là ngươi động thủ à? Lão nhân trừng mắt nhìn phong hướng một cái, nói. Có thể đem cây truy rèn bằng tinh cương quán linh thành sĩ cấp thượng phẩm linh khí thì chứng minh bố cục đồ án linh văn phân bố thập phần hợp lý. Trong tông môn chúng ta người có thể khắc đồ án linh văn không ít. Nhưng mà có thể làm được tới bước này lại không được mấy người. Ngươi nếu tự mình quán linh trường kiếm lấy ra lừa ta, như vậy thanh truy này cũng là ngươi tự mình động thủ. Phong hướng cười ha hả, nói. Sư huynh. Lần này huynh nhìn nhầm rồi. Lão nhân ngạc nhiên nói. Ngu huynh làm sao lại nhìn lầm. A, hay là cái truy kia không phải kiệt tác của ngươi, ta nghĩ. Phong hướng lắc đầu, nói. Sư huynh. Huynh không cần đoán, bởi vì huynh tuyệt đối không đoán được. Lão nhân hơi giật mình nói. Hay là bổn tông có thể một vị linh đạo đại sư khách khanh phải không? Phong hướng mỉm cười, nói. Bổn tông chỉ có thêm một tên linh đạo đệ tử, còn khách khanh thì lại không có. Linh đạo đệ tử ánh mắt lão nhân lóe lên một tia sáng như sao, quái lạ nói. Chiếc truy này chẳng lẽ do tên đệ tử mới nhập môn đó làm ra? Phong hướng liên tục gật đầu, nói. Không sai. Đây chính là đệ tận mắt nhìn thấy, hắn không chỉ ở trước mắt đệ khắc đồ án linh văn và quán linh. Hơn nữa còn là lần đầu tiên quán linh cho loại vũ khí này. Cái gì? Lão nhân giật mình, nói. Lần đầu tiêu quán linh cho binh khí dạng này. Điều này làm sao có thể? Từ bố cục linh văn trên chiếc truy cho thấy người khác chúng phải có kinh nghiệm rất phong phú, đối với chỉnh thể bố cục đã nắm giữ tới mức dần như hoàn mỹ. Cho dù là lão nhân hay phong hướng tự mình xuất thủ thì cao nhất cũng chỉ tới mức này mà thôi, hơn nữa còn chưa chắc có thể nhiều lần thành công. Nếu như nói đây là một vị linh đạo đại sư có lai lịch và danh vọng tương đương với hai người bọn họ luyện chế thành, lão nhân nhiều nhất chỉ cảm thán hai câu. Nhưng khi biết được chiếc truy linh khí này xuất phát từ tay một đệ tử mới nhập môn của bổn tông, hơn nữa còn là lần đầu tiên khắc linh văn cho truy thì lão nhân sao có thể bình tĩnh được. Phong hướng cười khổ một tiếng, nói. Sư Minh. Tiểu đệ kỳ thật cũng cảm thấy quá khó tin, nhưng sự thật chính là như thế. Lão nhân cầm chiếc truy lên, cẩn thận nhìn. Lúc này đây lão nhân mới xem cẩn thận, lực lượng tinh thần càn quét qua lại mấy lần, ngay cả một chút dấu vết cũng không bỏ qua. Một lúc lâu sau, lão nhân mới thở dài một tiếng, nói. Kiệt tác chân chính A. Phong hướng liên tục gật đầu, nói. Không tồi. Đây quả thật là một kiệt tác, đã đạt tới cảnh giới nghệ thuật rồi. Ha ha. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão phu làm thế nào cũng không nghĩ ra được có người đem cơ sở công kích linh văn phát huy tới cực hạn như vậy. Hơn nữa lão hơi dừng lại một chút, cảm khái ngàn vạn lần nói. Người này năm nay mới chỉ là một thiếu niên 16 tuổi. 16. Sắc mặt lão nhân rốt cục cũng thay đổi, lão lặp lại nói. Thiếu niên 16 tuổi làm sao có thể làm được tới mức này? Hay là, ở trên thế giới này thật sự có người sinh ra đã biết hết? Phong hướng cười khổ nói. Lão phu cũng từng hoài nghi như thế lão do dự một chút, cuối cùng nói. Kẻ này là nhập môn đệ tử của Trương Minh Vân. Hơn nữa Trương Minh Vân đem Minh Linh Châm của mình đưa cho hắn kế thừa. Sắc mặt lão nhân hơi lạnh đi nói. Sư đệ. Nếu tiểu tử là đệ tử của Trương Minh Vân, ngươi đừng có trêu chọc vào hắn, chẳng lẽ ngươi đã quên lai lịch của hắn rồi sao?
Phong Hướng phất tay, nói. Sư huynh không cần lo lắng, tiểu đệ đã từng hỏi qua, Trương Minh Vân chẳng qua mới chỉ chuyển cho hắn linh đạo nhập môn bình thường mà thôi. Về phần huyết mạch tu luyện chi đạo trong truyền thuyết thì vẫn chưa truyền. Hơn nữa, kẻ này cũng không phải là người của linh đạo thế gia, cũng vô pháp tu luyện loại tuyệt nghệ này. Ha ha! Cái này thì không nhất định. Lão nhân cười lạnh một tiếng, nói. Linh đạo thế gia thần bí khó lường, thủy đoạn quỷ dị đa đoan, chúng ta nghĩ rằng không thể thì ở trong tay bọn họ chưa chắc đã không được. Sắc mặt Phong Hướng hơi thay đổi, nói. Sư huynh, đệ tin tưởng mình không nhìn lầm người, Doanh Thừa Phong kia nếu sau này thành tài, ngày sau nhất định có thể trở thành trụ cột của khí đạo tông. Ánh mắt lão nhân đột nhiên sáng ngời như sao, trên người lập tức phóng thích ra khí thế uy nghiêm không cách nào hình dung nổi. Nhưng mà Phong Hướng cũng không chịu yếu thế, nhìn chằm chằm vào lão nhân, hơn nữa sát khí cường đại trong cơ thể lại bắt đầu dục dịch, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Hai người nhìn nhau nửa ngày, lão nhân cuối cùng thở dài một tiếng, nói. Được rồi. Sư đệ. Ngươi hôm nay tới gặp ta cũng không phải báo cho ta mỗi tin tức này. Phong Hướng cười ha ha, nói. Quả nhiên là huynh hiểu đệ. Lão hưng phấn nói. Doanh Thừa Phong không chỉ được thiên phú linh đạo không ai sánh nổi, hơn nữa tinh thần lực của hắn còn ẩn chứa sát khí độc nhất vô nhị như tiểu đệ. Lão nhân hơi giật mình nhìn vẻ mặt hưng phấn của Phong Hướng, cuối cùng cũng hiểu được tại sao sư đệ mình lại có vài phần coi trọng tiểu tử kia. Phong Hướng cả đời tu luyện linh đạo, đắc ý nhất của Lão chính là dùng sát khí tạo thành linh, chế tạo ra linh khí hung lệ cường đại. Loại kỹ xảo này có thể nói là tuyệt nghệ, ở trong khí đạo tông chính là độc nhất vô nhị. Hiện giờ tuổi đã lớn, muốn tìm cho mình một truyền nhân tới phát điên, đem tuyệt nghệ của mình truyền thừa xuống. Mà khi Doanh Thừa Phong có được tinh thần lực lượng tương tự hiện ra trong tầm mắt của Lão, Lão gia hỏa này tự nhiên đưa hắn trở thành bảo bối. Phong Hướng cười đắc ý, đưa tay chỉ thanh trường kiếm trước mặt nói. Sư huynh. Nói tiếp thì có lẽ huynh cũng không tin, thanh trường kiếm này cũng không phải là do tiểu đệ làm, mà chính là do Doanh Thừa Phong quán linh. Lão nhân hơi giật mình, tuy rằng hôm nay Lão đã kinh ngạc vài lần, nhưng lần này vẫn phải lắp bắp kinh hãi. Sư đệ. Trên đó rõ ràng ẩn chứa bổn mạng sát khí của ngươi. Huynh đệ ta quen biết nhiều năm như vậy Lao Phu làm sao lại không nhớ rõ được. Lao nhân thản nhiên nói. Tiểu tử Doanh Thừa Phong kia làm sao có thể đem sát khí của ngươi dẫn nhập vào binh khí được. Phong Hướng mặt mày hớn hở nói. Tiểu tử kia là kỳ tài ngút trời, không ngờ trời sinh lại có thể tìm được cách điều chỉnh tinh thần lực lượng, dùng sát khí của hắn làm vật dẫn đường phóng thích ra sát khí của đệ để quán nhập vào binh khí. Ha ha. Tư chất như vậy tất nhiên là có thể kế thừa nhất mạch của tiểu đệ, hơn nữa còn phát dương quang đại. Lão nhân sửng sốt nửa ngày, rồi thở dài một hơi nói. Sư đệ, nếu kẻ này đúng như lời đệ nói, như vậy sẽ không chỉ đơn giản phát dương quang đại như vậy. Phong Hướng cười nói. Nếu sư huynh cũng nhận định như thế, vậy huynh hãy viện thủ trợ giúp một lần đi. Lão nhân hồ nghi, lại để phòng nói. Lão gia hỏa này lại đang đánh chủ ý quái quỷ gì tới ta vậy? Phong Hướng cười a a nói. Doanh Thừa Phong mặc dù là một thiên tài linh đạo khó có được, nhưng muốn tu luyện sát khí chi đạo hắn cần phải kiêm tu võ đạo. Hơn nữa phải giết chóc tứ phương như vậy mới có thể bồi dưỡng ra được sát khí mạnh hơn nữa. Hai mắt Lão sáng rực lên nói. Cho nên đệ tính để cho hắn gia nhập chấp pháp đường, hơn nữa xuất ngoại du lịch, tích lũy dần sát khí. Khoe miệng Lão nhân hơi co giật một chút, nói. Việc này ngươi có thể tự mình quyết định, có liên quan gì tới ta? Phong Hướng liên tục lắc đầu, nói. Tiểu tử này tu vi chân khí mới chỉ thất tầng mà thôi, nếu như thả ra ngoài thì mười phần sống được tới ngày thành tài. Nếu như để cho Lão biết tới thành tích của Doanh Thừa Phong ở trong Kỳ Liên Sơn Mạch, thì Lão chắc chắn sẽ không có loại suy nghĩ này. Lão nhân khẽ hừ một tiếng, nói. Phù lục do ngu huynh luyện chế tương đối vất vả, ngươi đừng có đánh chủ ý tới chúng nó. Phong Hướng vẻ mặt tiếc nuối nói. Sư huynh, chỉ cần Doanh Thừa Phong có thể trưởng thành, ngày sau có lợi chính là khí đạo tông chúng ta a. Lão nhân khẽ lắc đầu, nói. Hắn có quan hệ với Trương Minh Vân, lại có thiên phú linh đạo cường đại. Ha ha. Ngươi cũng cẩn thận sẽ vì người khác mà mai mối a. Phong Hướng ưỡn ngực nói. Sư huynh yên tâm, tiểu đệ biết. Dừng lại một chút, Lão lại nói. Thỉnh sư huynh ban phủ. Không thể cho. Lão nhân quả quyết nói. Phong Hướng đột nhiên tức giận, Lão đứng bật dậy, chân khí toàn thân dần được vận hành, một cỗ sát khí hung lệ tràn ngập ra. Huynh thật sự không cho. Không thể cho. Quả thật không chịu cho. Không cho. Tốt. Huynh không cho đúng không? Lão tử liền đoạt ta. Ẩm. Xa xa, hơn 10 người quay đầu nhìn lại về phía căn thảo phòng, chỉ thoáng cái rồi lại rụt tầm mắt lại. Hai vị kia lại đánh nhau rồi, cũng không biết cuối cùng là ai thắng, ai thua. Bất kể ai thắng ai thua cũng không quan hệ tới chúng ta, hãy tập trung nghiên cứu linh văn biến dị này một chút đi.
Không tồi. Không tồi. Theo ý kiến lão phu, bộ đồ án linh văn này hẳn là phải xử lý như vậy mới đúng.
Sai rồi. Phải làm thế này. Như thế này mới đúng.
Chương 114, phát hiện. Sát khí nhập linh.
Thì ra là thế. Trong một gian sương phòng, Doanh Thừa Phong dở bộ sách phong hướng đưa cho mà càng nhìn càng phấn khích, ngay cả hắn cũng không khỏi vỗ bàn tán thưởng. Kỳ thật trong đó có rất nhiều chỗ phức tạp, nhưng nếu không có người nào chọc vào một lỗ thủng để ánh sáng lọt qua, như vậy vô luận hắn có thử nghiệm bao nhiêu lần cũng không thể đạt được hiệu quả vừa lòng. Doanh Thừa Phong sớm biết sử dụng sát khí để quán linh có thể tạo ra linh khí càng cường đại hơn. Nhưng trước ngày hôm nay, hắn từng thử nghiệm qua vô số lần, nhưng cũng không có một lần nào thành công làm cho sát khí tiến vào trong linh khí. Sát khí cường đại ẩn chứa trong lực lượng tinh thần giống như một dòng nước bình thường, nó chỉ chạy qua thanh binh khí chứ không thể dung nhập vào trong đó. Vì chuyện này mà hắn trước đây phải suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn từng hỏi qua Trương Minh Vân, nhưng làm hắn thất vọng chính là ngay cả Trương Minh Vân cũng không biết cách cho sát khí nhập vào linh khí. Tuy nhiên, hiện giờ khi đọc qua bộ sách phong hướng đưa cho, trong đầu hắn lập tức đã hiểu được. Muốn quán nhập sát khí vào linh khí, như vậy phải đem sát khí dẫn nhập vào phong linh thạch, như thế mới có thể chậm rãi dẫn đường. Cuối cùng đem cố lực lượng này dung nhập vào linh khí. Chỉ có điều, sát khí là một loại lực lượng vô hình, vô sắc, ngay cả khi dung nhập vào trong linh khí cũng vô pháp xác định nó đến tuột cùng có thể phát huy ra năng lực gì đặc thì, khiến cho uy lực linh khí để cao thêm một bậc. Cho dù là người nghiên cứu con đường cho sát khí nhập linh khí mấy chục năm như Phong Hướng cũng không thể cam đoan mỗi một thanh linh khí rèn ra đều có thể ấn chứa thuộc tính sát khí và lực lượng của nó. Chẳng qua, bên trong quyển sách Phong Hướng đưa cho hắn đã đem kinh nghiệm tích lũy mấy chục năm qua của Lao ghi lại. Không chỉ làm thế nào đem sát khí ngưng tụ vào phong linh thạch, mà còn phối hợp như thế nào, làm thế nào để nó dung nhập vào trong đó, cùng với bí quyết vận chuyển từ từ. Cũng may hiện giờ đọc cuốn sách này là trí linh, nó có được năng lực học tập và trí nhớ khủng bố, nếu không như vậy thì với bộ sách dạy như thế Doanh Thừa Phong hiện giờ còn chưa xem được bao nhiêu a. Trí linh là một loại sinh mệnh đặc thù. Trong lúc đọc không ngờ nó cũng ở trong đầu Doanh Thừa Phong hóa ra một cảnh tượng tương tự. Hơn nữa còn mô phỏng lại tình huống như vậy liền giống như Phong Hướng đang ở bên cạnh tự mình chỉ điểm, giải thích rõ cho hắn. Lực lượng tinh thần là một loại lực lượng phức tạp hơn chân khí cả trăm lần, mà sau khi có sát khí gia nhập vào trong đó thì nó còn phức tạp hơn cả chục lần nữa. Binh khí là hung khí, càng là thần binh hung lệ thì nó càng mạnh mẽ. Sát khí và linh khí phối hợp với nhau không nghi ngờ gì chính là một tuyệt phối trời cho. Đem sát khí quán nhập vào linh khí quả thật có thể là cho uy lực của linh khí phát huy tới cực hạn. Thậm chí, sát khí mãnh liệt ẩn chứa trong linh khí còn có thể làm ảnh hưởng ngược lại tới người cầm nó. Một khi bị sát khí nhập vào trong cơ thể, như vậy người cầm linh khí đó trong lúc chiến đấu có thể phát cuồng, cả người tiến vào một loại trạng thái rất cổ quái. Ở thời điểm cần liều mạng, loại trạng thái này không nghi ngờ gì có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, thậm chí còn có thể từ chỗ chết tìm được đường sống, chuyển bại thành thắng. Sát khí khát máu.
Ha ha, Doanh Thừa Phong lắc đầu bật cười. Chẳng biết tại sao, hắn vẫn luôn cảm thấy tác dụng của sát khí và trạng thái khát máu trong truyền thuyết có vài phần tương tự. Hy sinh lực lượng phòng ngự bản thân, thậm chí còn hy sinh cả sinh mệnh lực lượng để có thể trong thời gian ngắn bùng nổ chân khí làm cho chiến đấu lực tăng lên một khoảng lớn. Ở một số loại công pháp đặc thù cũng có hiệu quả tương tự, nhưng nếu có sát khí ẩn chứa trong linh khí thì lại không giống với như thế. Cho dù là người không tu luyện công pháp đặc thù thì cũng có thể trong thời khắc nguy hiểm bộc phát ra loại công hiệu đáng sợ này. Đương nhiên, đây là một trong những công hiệu mạnh nhất của sát khí, trừ cái đó ra sát khí khi quán nhập trong linh khí còn có tác dụng thần kỳ khác. Ví dụ như cảnh báo nguy hiểm, tinh thần áp bách lên đối thủ. Chỉ có điều, chính như Phong Hướng có ghi lại không thể khống chế sát khí sau khi nhập vào linh khí có thể tạo ra kết quả giống nhau. Cho dù sát khí thành công nhập vào trong linh khí thì công hiệu nó tạo ra cũng không thể nắm rõ trong tay được. Phải sau khi quán linh mới có thể biết được sát khí sẽ mang tới cho linh khí những biến hóa như thế nào. Đương nhiên, sắc mặt Doanh Thừa Phong khẽ đổi, ánh mắt của hắn lóe lên một tia chần chừ.
Chí Linh! Ngươi có xác định làm được không?
Nắm chắc bảy thành.
Bảy thành à?
Doanh Thừa Phong thì thào nói.
Vậy là đủ rồi.
Chúng ta có thể thử một chút. Ngay trong lúc Chí Linh tiến hành mô phỏng thí nghiệm, không ngờ làm cho ra một kết luận khiến Doanh Thừa Phong phải kinh ngạc. Mà hiện tại điều hắn phải làm chính là nghiệm chứng xem kết luận này có chính xác hay không. Do dự trong chốc lát, Doanh Thừa Phong đẩy cửa ra ngoài. Nhã Hiên Các ở trong phong phủ tuyệt đối là chỗ đẹp nhất, ở trong này mọi lúc đều có người đứng hầu hạ. Khi Doanh Thừa Phong ra khỏi cửa lập tức có hai người đi lên cung kính đứng chờ nghe lệnh. Doanh Thừa Phong cũng không chút ngại nào bảo bọn họ dẫn tới chỗ khố phòng. bốn võ sĩ khác cửa khố phòng nghe thấy Doanh Thừa Phong muốn đi vào khố phòng để tu luyện thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Nếu thay đổi là một người khác thì đừng nói là đáp ứng, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức bắt sống để chờ Phong Hướng trở về xử trí. Nhưng Doanh Thừa Phong lại khác, bọn họ tận mắt nhìn thấy Lao Gia cùng Doanh Thừa Phong tiến vào khố phòng, hơn nữa còn đem bí tịch linh đạo đưa cho hắn, lại để hắn tiến vào Nhã Hiên Các ở. Điều này rõ ràng là muốn nói với ngoại giới một sự thật, chính là Phong Hướng muốn bồi dưỡng Doanh Thừa Phong trở thành truyền nhân của mình. Nói một cách khác, người thiếu niên trẻ tuổi này có khả năng tương lai sẽ thành chủ nhân của bọn họ. Bốn người gác bên ngoài khố phòng cũng không phải là kẻ cổ hủ, tự nhiên không dám dễ dàng cự tuyệt. Sau một thoáng thương nghị, hai người trong đó cùng với Doanh Thừa Phong tiến vào khố phòng. Doanh thiếu gia, nơi này là tạp binh khố, đồ vật bên trong này ngài có thể tùy ý sử dụng, nhưng một người trung niên võ sĩ chỉ tay về hướng một cánh cửa khác, nói. Bên trong đó là những đồ chân quý của Lao gia, hơn nữa còn có phụ lục phòng vệ, ngoại trừ Lao gia ra thì người khác không thể tiến vào. Hắn nói những lời này chính là muốn cho Doanh Thừa Phong biết ở trong khố phòng này chơi đùa thì còn có thể, không cần phải vọng tưởng tiến vào địa phương khác. Cũng may Doanh Thừa Phong vốn không có ý tứ kia, hắn hướng về phía đối phương gật đầu, cười nói. Đa tạ mấy vị đã sắp xếp. Hai tên thủ vệ cười khiêm tốn rồi thối lui vào hai góc phòng. Tuy rằng bọn họ để Doanh Thừa Phong tiến vào nơi này, nhưng không dám để hắn thoát khỏi tầm mắt của mình. Doanh Thừa Phong đảo mắt một vòng, ở trong tạp binh khố này đặt mấy trăm món binh khí. Mỗi một món binh khí đều là thượng phẩm chế luyện từ tinh cương, có thể khắc linh văn và quán chú linh tính lên đó. Đương nhiên, những binh khí trong này đều chưa khắc một chút đồ án linh văn nào, nhìn đống binh khí này mà Doanh Thừa Phong không khỏi cảm thán. Chú Doanh Lợi Đức của hắn phải rèn 7 ngày mới có thể tạo ra một loại binh khí cùng phẩm chất như thế, nếu muốn tạo ra áp giáp có phẩm chất như này thì thời gian tiêu hao còn lớn hơn. Nhưng ở bên trong này khắp nơi đều là binh khí, hơn nữa còn tùy ý chất đống một chỗ. Đừng nói là Phong Hướng, cho dù là bốn tên võ sĩ gác cổng cũng không để chúng ở trong lòng. Bởi vậy có thể thấy được, song phương chênh lệch lớn tới mức nào. Chẳng qua, hiện giờ Doanh Thừa Phong cũng không để những thứ này trong mắt, hắn ở trong tạp binh khố lượn một vòng, từ trong đó lựa chọn ra 10 thanh binh khí hình thể nhỏ nhất. Hai tên thủ vệ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời xuất hiện suy nghĩ, hay là Doanh thiếu gia muốn tập luyện quán linh cho loại binh khí nhỏ trước. Nhắm mắt lại, trong đầu Doanh Thừa Phong thầm trao đổi. Chí Linh, chỉnh thể bố cục đồ án linh văn thiết kế xong chưa? Hắn sở dĩ lựa chọn mặc dù là những binh khí nhỏ ở trong khố phòng, nhưng kích cỡ lại không giống nhau. Nếu muốn khắc đồ án linh văn lên những thứ này thì nhất định phải có kế hoạch chỉnh thể. Thanh âm Chí Linh chậm rãi vang lên. Đã hoàn thành một nửa, chẳng qua ta đề nghị ngươi trước tiên nên thí nghiệm một chút. Doanh Thừa Phong bật cười, nói. Đó là đương nhiên. Những thứ này tuy rằng không tính là gì, nhưng hắn cũng không có thói quen lãng phí, nếu như Chí Linh tính toán sai lầm, như vậy còn có thể tiến hành chỉnh sửa. Trong đầu hiện ra một bộ đồ án giả thuyết, dưới sự thiết kế của Chí Linh trong đầu Doanh Thừa Phong hiện ra 10 thanh chủy thủ giống như lúc với 10 thanh ở trong tay Doanh Thừa Phong, hơn nữa còn bắt đầu khắc đồ án linh văn lên đó. Doanh Thừa Phong tập trung toàn bộ tinh thần, hắn lặng lặng cảm ứng từng động tác của Minh Linh Châm. Nhìn Doanh Thừa Phong cầm một thanh chủy thủ trong tay, cả người không nhúc nhích mà hai tên thủ vệ không khỏi nhìn nhỏ cười. Cảnh tượng này bọn họ cũng thấy nhiều rồi. Phong lão gia mỗi lần khắc linh văn lên đồ vật nào cũng có bộ dạng độc nhất vô nhị này. Thảo nào hai người một già một trẻ lại hợp ý nhau như thế, ngay cả động tác cũng không khác bao nhiêu. Cuối cùng, Doanh Thừa Phong mở mắt ra, cổ tay vừa đảo vào trong người lấy ra Minh Linh Châm. Chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, quang mang trên Linh Châm tỏa ra, dần hội tụ ở đầu mũi châm. Trên mặt Doanh Thừa Phong hiện ra nụ cười tự tin, hắn hạ châm như bay, từng nét linh văn rõ ràng dần hiện ra trên thanh chủy thủ. Hắn khắc đồ án linh văn lên thanh chủy thủ này cũng không phải là loại linh văn công kích cơ sở, mà chính là một loại biến dị sau khi được Chí Linh chỉnh sửa. Những người khác thiết kế và khắc đồ án linh văn đều cố gắng đạt tới mức hoàn mỹ, nhưng giờ phút này Doanh Thừa Phong khắc đồ án linh văn lại có vài chỗ linh văn thiếu hụt. Đương nhiên, hai người ở hai góc phòng kia không thể nhìn được ra điều gì, cả hai chỉ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nhất cử nhất động của Doanh Thừa Phong. Tuy rằng bọn họ đều biết bản thân mình không thể tiếp xúc với linh đạo, nhưng tận mắt nhìn thấy một người trẻ tuổi như Doanh Thừa Phong tu luyện linh đạo thì trong lòng vẫn dâng lên xúc cảm. Ở trong lòng hai người bọn họ xuất hiện ý nghĩ, nếu như bản thân có thiên phú như vậy thì tốt. Từng nhát châm nhẹ nhẹ hạ xuống, chân khí vận chuyển theo một phương thức tương đối kỳ dị phóng thích lên trên chiếc chủy thủ. Cũng không biết qua bao lâu, Doanh Thừa Phong cuối cùng thở dài một hơi, bạch quang trên linh châm cũng biến mất không còn dấu vết. Kế tiếp, Doanh Thừa Phong lấy ra một viên công kích chi thạch, hắn cũng không trực tiếp quán linh mà hai mắt dần trở nên ngưng trọng. Lực lượng tinh thần của bản thân được phóng thích ra. Trong nháy mắt, trong cả căn phòng lập tức tràn ngập sát khí hung lệ cường đại, thậm chí còn làm cho nhiệt độ căn phòng giảm xuống không ít. Chương 115, bùng nổ. Hai gã thủ vệ thoáng dùng mình một cái, bọn họ đưa mắt nhìn nhau mà hoảng sợ. Cỗ sát khí kia bọn họ cũng không quá xa lạ, là thủ hạ dưới tay Phong Hướng thì chỉ cần một khoảng thời gian dài tiếp xúc là cơ bản có thể trải nghiệm vài lần cảm giác sát khí áp bách như thế. Đó cũng không phải là do Phong Hướng nổi giận, mà bởi vì nghề nghiệp của lão chính là một gã linh sư, vô luận là tu luyện chân khí hay quán linh đều cần vận dụng tới cỗ lực lượng tinh thần đặc thù kia. Cho nên, ở bên cạnh lão các võ sĩ đều bị vô số lần chịu đựng cảm giác sát khí áp bách. Nhưng loại áp bách này chỉ xuất hiện ở phạm vi quanh thân Phong Hướng, còn hiện tại lại xuất hiện ở trên một người trẻ tuổi như Doanh Thừa Phong không khỏi có phần kinh thế hai tụ. Truyền nhân. Đây nhất định là truyền nhân tốt nhất mà Phong lão gia khổ công tìm kiếm bấy lâu nay. Hai tên thủ vệ đồng thời nhận định điểm này, hơn nữa còn cảm thấy thập phần may mắn chính mình cũng không ngăn cản Phong thiếu gia tiến vào khố phòng. Sát khí trong phòng càng lúc càng mạnh, làm cho người ta có cảm giác như mình bị tấn công. Nhưng hai tên thủ vệ chỉ thoáng lui lại phía sau một bước, tận lực đem thân thể dán lên trên vách tường mà thôi. Ngoại trừ điều đó ra bọn họ cũng không có chút biểu hiện không khỏe nào khác. Sát khí của Doanh Thừa Phong tuy rằng không tầm thường, nhưng sao có thể so sánh với Phong Hướng chứ? Tự nhiên không thể mang tới cho bọn hắn áp lực quá lớn. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong phóng xuất ra sát khí cũng không để ý tới vì vậy mà khiến người ta phải sợ hãi. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần đem lực lượng sát khí đưa vào trong Phong Linh Thạch. Trong Phong Linh Thạch vốn có công kích chi lực cường đại, khi nhận thấy cỗ tinh thần lực lượng khác tập kích lập tức sôi trào. Chỉ có điều, bởi vì có Phong Linh Thạch phong ấn, cho nên cỗ lực lượng này cũng không thể thoát ly ra ngoài. Trong ánh mắt của Doanh Thừa Phong lóe một tia sáng, hắn bắt đầu điều chỉnh nho nhỏ đối với tinh thần lực lượng của mình, đồng thời khiến cho sát khí tận lực phóng thích ra. Vào giờ khắc này, Doanh Thừa Phong không ngờ lại đem Phong Linh Thạch coi như là phôi của linh khí, đem sát khí và công kích chi lực coi thành hai loại linh tính lực lượng, ở bên trong không ngừng quấn lấy nhau tạo ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phong Linh Thạch chậm rãi phát sáng lên, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Quán linh, bộ linh là hai loại thủ pháp mà Doanh Thừa Phong vận dụng cùng một lúc, hơn nữa Phong Linh Thạch lại phối hợp vừa khớp. Hai tên thủ vệ thoáng cảm thán trong lòng, kẻ mà lao ra coi trọng quả nhiên không hề tầm thường. Lúc này mới qua bao lâu mà hắn đã đem sở trường của lao ra học được tới mức này. Hồi lâu sau, hào quang của Phong Linh Thạch chậm rãi ảm đạm đi. Tuy rằng viên Phong Linh Thạch vẫn nằm ở trong tay Doanh Thừa Phong nhưng lực lượng linh tính bên trong cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn, khác hẳn với lúc trước. Lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong hơi quét qua là có thể cảm ứng được sát khí hung lệ ẩn chứa bên trong. Chỉ là bởi vì cỗ sát khí kia do chính bản thân hắn quán trú cho nên có một loại cảm giác rất thân thiết. Hắn mỉm cười, đem khối Phong Linh Thạch vẫn còn tỏa ra hơi ấm đặt lên trên chiếc truy thủ, cả người bắt đầu tập trung tinh thần để dẫn dắt lực lượng bên trong Phong Linh Thạch. Lúc này đây, vẻ mặt hắn tỏ ra ngưng trọng, tinh thần tập trung cao độ. Ngay cả lúc trước khi thi triển trước mặt Phong Hướng, hắn cũng không hề tỏ ra bộ dạng như thế này. Từng sợi lực lượng linh tính cường đại được sự dẫn dắt của lực lượng tinh thần dần chui vào trong đồ án linh văn trên truy thủ. Doanh Thừa Phong đối với công việc này giống như một thói quen vậy, nhưng lần này cũng không giống với bình thường, hắn dẫn dắt lực lượng không ngờ lại tiến vào theo một loại lộ tuyến quỷ dị. Muốn quán linh cho lộ tuyến linh văn như vậy không chỉ cần tiêu hao nhiều tinh thần lực lượng, hơn nữa khả năng thao túng tinh thần lực phải đạt tới cảnh giới cực kỳ cao. Nếu như chỉ bằng vào một mình Doanh Thừa Phong thì tuyệt đối không có khả năng làm được, nhưng với sự phối hợp của Chí Linh thì hắn có thể dễ dàng đem lực lượng linh tính quán nhập lên loại đồ án linh văn trên truy thủ. Một lúc lâu sau, hắn mở thở dài một hơi, rút Phong Linh Thạch ra. Nhưng giờ phút này, lực lượng linh tính ẩn chứa trong Phong Linh Thạch cũng không còn lại bao nhiêu. Ánh mắt Doanh Thừa Phong đảo qua chiếc truy thủ vài vòng, hắn trầm giọng hỏi. Hai vị, xin hỏi phòng thử binh khí của Phong Sư Tổ ở chỗ nào? Linh sư sau khi quán linh cho binh khí và phòng cụ thường sẽ kiếm một chỗ cố định nào đó để thử nghiệm. Ở đó, hẳn là có thể phóng thích ra một ít năng lực đặc thù của linh khí, có thể kiểm nghiệm xem uy lực của binh khí và phòng cụ phát huy tới mức nào. Hai tên thủ vệ thoáng giật mình, bọn họ liếc mắt nhìn nhau cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa mới hạ quyết tâm lấy lòng tiểu chủ nhân tương lai này, không ngờ bây giờ đã có cơ hội. Dưới sự dẫn đường của hai tên thủ vệ, Doanh Thừa Phong nhanh chóng tiến vào một căn phòng lớn ở bên cạnh tạp binh khố. Diện tích căn phòng này lớn gấp 2 lần tạp binh khố, chẳng qua ở trong này một nửa là trống trải. Doanh Thừa Phong đảo ánh mắt một vòng, lực lượng tinh thần của hắn nhanh chóng đảo qua căn phòng một lần, hắn kinh ngạc phát hiện vách tường nơi này không ngờ lại làm bằng tinh cương. Bức tường dày đặc tinh cương như vậy cho dù là linh khí bình thường cũng đừng mơ tưởng có thể phá hủy được nó. Ở bốn phía trên vách tường rõ ràng có những vết cắt không có quy tắc, những dấu vết này chắc chắn là do lúc thí nghiệm linh khí tạo thành. Trên mặt Doanh Thừa Phong hiện ra một nụ cười thản nhiên, những dấu vết này sợ rằng phải có rất nhiều a.
Hít sâu một hơi, Doanh Thừa Phong đi tới chỗ trống lớn nhất, đầu tiên hắn lấy ra một đôi bao tay mang vào, sau đó từ trên lưng lấy ra một chiếc tấm thuẫn. Chân khí trong cơ thể lưu chuyển, bộ đồ bằng da và tấm thuẫn lập tức tỏa ra ánh hào quang màu trắng. Lấy chiếc chủy thủ vừa quán linh xong ra, Doanh Thừa Phong bỗng nhiên quay đầu, nói: "Hai vị, thí nghiệm của tại hạ có chút nguy hiểm, nếu hai vị có áo giáp phòng hộ thì xin hãy mặc vào cho." Hai tên thủ vệ thoáng dùng mình, tu vi chân khí của Doanh Thừa Phong không được bọn họ để trong mắt, nhưng do thân phận linh sư của hắn khiến cho họ phải vạn phần kiêng kỵ. Bọn họ ở trong khí đạo tông đã lâu, biết rõ sự đáng sợ của linh sư. Đặc biệt là những thí nghiệm linh khí vừa mới hoàn thành thì có trời mới biết sẽ phát sinh điều gì bất ngờ, nếu là chuyện không tốt thì có lẽ ngay cả mạng nhỏ cũng đi tong. Cho nên hai người căn bản không dám chậm trễ, một người mỉm cười nói: "Doanh thiếu gia, mong ngài chờ một chút, chúng ta đi lấy áo giáp để mặc được chứ?" Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nói: "Xin cứ tự nhiên." Một tên hộ vệ vội vàng chạy ra ngoài, chỉ sau một lát hắn đã quay trở lại, trong tay mang theo hai bộ áo, mũ khác nhau. Tên còn lại khi tiếp nhận chiếc áo giáp khẽ đưa ánh mắt dò hỏi tới đồng bạn, nhưng tên đồng bạn cũng chỉ cười khổ. Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ mặc chiếc áo giáp vào, cùng đợi động tác tiếp theo của Doanh Thừa Phong. Kỳ thật khi Doanh Thừa Phong tiến vào phòng thử binh khí, những người khác đã bắt đầu đi bẩm báo cho Phong Hướng. Nhưng lúc này Phong Hướng đang ở trong căn thảo phòng giữa khu trung tâm của tông môn, căn bản không có khả năng ngay lập tức thông báo. Mà những người khác cũng không có lá gan khuyên can Doanh Thừa Phong, đành phải mặc hắn hành động. Doanh Thừa Phong thấy bọn họ đã chuẩn bị thỏa đáng thì bản thân cũng dẫn động năng lực phòng ngự của bộ đồ da và tấm thuẫn, đem tầng bạch quang bao phủ lấy bản thân. Tiếp theo, hắn ném mạnh chiếc chủy thủ về một hướng khác. Chiếc chủy thủ ở giữa hư không tạo thành một đường cong tuyệt vời bắn về phía một góc tường. Ngay khi chiếc chủy thủ sắp chạm vào tường, lực lượng tinh thần Doanh Thừa Phong phát ra sau nhưng lại đến trước, vượt qua cả chiếc chủy thủ. Lực lượng tinh thần tuy rằng vô hình vô sắc nhưng tốc độ lan ra của nó không hề kém so với tốc độ ánh sáng. Nó muốn đuổi kịp chiếc chủy thủ ở phía trước là việc cực kỳ dễ dàng. Ngay khi phóng thích tinh thần lực lượng vượt qua chiếc chủy thủ, sát khí cường đại lập tức xuất hiện mạnh mẽ tấn công lên phía trên con dao. Hiện giờ lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong tuy rằng không yếu, nhưng chỉ là không yếu mà thôi, còn xa mới có thể đạt tới mức nồng đậm. Đừng nói là có thể làm lay động chiếc chủy thủ đang phi hành, cho dù là muốn thay đổi phương hướng của nó cũng không có khả năng. Nhưng mà, khi cỗ sát khí kia xâm nhập vào trong chiếc chủy thủ, toàn bộ chiếc chủy thủ bắt đầu phát ra ánh sáng, bộc phát ra những tia sáng chói mắt. Ở bên trong luồng hào quang này, đột nhiên một tiếng nổ mạnh mẽ vang lên. Ầm. Chiếc chủy thủ giống như biến thành một khối thuốc nổ. Vô số mảnh vỡ nhỏ li ti bắn ra bốn phía. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi khí lạ, hắn hét lên một tiếng, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, hai chân chỉ thoáng cái đã to ra hơn, thân hình mau chóng biến mất khỏi vị trí của mình. Mà khi hắn xuất hiện đã rời chỗ vừa đứng mấy trượng, hơn nữa thân thể cuộn tròn lại, tận lực né tránh những mảnh vụn tinh cương đó. Bạch, bạch, bạch. Liên tiếp những thanh âm giống như mưa vang lên, trên vách tường chỗ chiếc chủy thủ phát nổ có vô số những vết cắt thật sâu. A ba. Hai tên thủ vệ mặc dù đã sớm có dự phòng, nhưng khi biến hóa bất thình lình xảy ra thì vẫn hoảng sợ kêu to lên một tiếng thất thanh. Bọn họ không hẹn mà cùng lui về phía sau, tùy ý để thân thể mạnh mẽ va chạm với vách tường, đồng thời nhấc tay lên hộ thể. Cũng may bọn họ đứng ở xa khu trung tâm vụ nổ, lại liều mạng huy động lực lượng phòng ngự của linh giáp, cho nên mới có thể chống đỡ được những mảnh tinh cương đó bắn tới. Sau khi hết thể những âm thanh biến mất, Doanh Thừa Phong và hai tên thủ vệ chậm rãi đứng thẳng dậy. Nhìn một đống hỗn độn trong phòng thử binh khí mà không tránh được xuất hiện một cỗ sợ hãi trong lòng. Một màn vừa rồi thật quá mức kinh người, bọn họ đều có cảm giác như mình vừa khiêu vũ trên đầu mũi lao, hơn nữa còn tìm được đường sống trong chỗ chết. Đặc biệt là hai tên thủ vệ đang liếc mắt nhìn nhau thì trong lòng lại càng hối hận. Sớm biết linh sư đều là những kẻ điên không bình thường, nhưng bọn họ lại dám cho phép Doanh Thừa Phong tiến vào phòng thử binh khí làm loạn. May mắn là bọn họ mặc linh giáp phòng ngự trên người, hơn nữa cũng sớm có chuẩn bị. Mau chóng tránh khỏi nơi nguy hiểm, ở trong thời khắc mấu chốt lại bạo phát lực lượng của linh giáp, nếu không sợ rằng lúc này đã chết không toàn thây. Chiếc chủy thủ tuy rằng không lớn, nhưng khi nó bùng nổ lại tạo thành hàng ngàn những mảnh vụn. Bên trong những mảnh vụn bắn đi với tốc độ cao như viên đạn bắn ra khỏi nòng súng, mỗi một mảnh vụn đều tương đương với một kích toàn lực của cao thủ thập tầng chân khí. Mà trong thời khắc chiếc chủy thủ bùng nổ lực lượng thì đã tương đương với hàng nghìn cường giả thập tầng chân khí liều mạng đánh về bốn phương tám hướng. Uy lực tạo thành quả nhiên là rung động vô cùng. Nhìn từng đạo dấu vết khủng bố do vụ nổ tạo ra, trong lòng ba người Doanh Thừa Phong không khỏi phát lạnh, cho dù là người khởi xướng chuyện này cũng không thể ngờ tới khi dùng sát khí phối hợp với linh khí tự bạo lại có thể phát huy ra uy lực như thế. Chương 116, chỗ thiếu hụt thần kỳ. Đứng thẳng người lên,
Ba người trợn trừng hai mắt nửa ngày, Doanh Thừa Phong mới cười khổ nói. Thật xin lỗi. Đã khiến hai vị phải sợ hãi. Hai tên thủ vệ liên tục xua tay, nếu như nói lúc đầu bởi vì tu vi chân khí của Doanh Thừa Phong còn kém mà có chút khinh thường. Nhưng sau khi trải qua một màn vừa rồi, trong lòng bọn họ không còn một chút khinh thường nào nữa. Linh sư quả nhiên là một chức nghiệp thần bí khó lường, bọn họ sở hữu những thủ đoạn cường đại, tuyệt đối khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Nếu trong lúc hai bên giao thủ mà đột nhiên phóng thích ra thanh chủy thủ như thế này, như vậy trừ khi là sớm có chuẩn bị, hơn nữa trên người còn mang theo linh khí phòng ngự cường đại, nếu không thì bản thân ở giữa trung tâm vụ nổ tuyệt đối không có khả năng sống sót. Ánh mắt Doanh Thừa Phong hơi chuyển động, nhìn dấu vết loang lổ trên vách tường, trong phòng có một ít dụng cụ bị hao tổn, trong lòng hơi có chút chột dạ. Dấu vết trên vách tường thì cũng thôi, nhưng những khí cụ ở trong phòng này rõ ràng là vật dùng để thí nghiệm linh khí. Hiện giờ hắn kích nổ chủy thủ cũng không biết là những thứ này có bị hư hại không. Nếu như vì nguyên nhân này mà bị Phong Hướng tiền bối chỉ trích thì thật sự là không đáng. Đông nhiên từ bên ngoài cửa vang lên một tiếng động nhỏ, cửa khố phòng nhẹ nhàng được đẩy ra. Ánh mắt ba người lập tức chuyển về phía đó, hai tên thủ vệ lập tức gập thân hình theo góc 90 độ nói. Lao ra. Phong Hướng mặt mày đỏ bừng, trên trán có một vết sẹo nhỏ, quần áo trên người vị vài lỗ hổng, rõ ràng vừa cùng người giao thủ trở về, cho nên mới trở nên chật vật như thế. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng rùng mình, trải qua một đoạn thời gian, hắn đối với địa vị của Phong Hướng ở trong tông môn đã có hiểu biết tương đối. Phong Hướng tuyệt đối là một trong những người có quyền uy tối cao nhất trong tông môn, hơn nữa bởi vì Lao trời sinh có sát khí hung lệ trong tinh thần lực lượng cho nên có ưu thế trong việc quán linh binh khí. Do đó, thân phận của Lao ở trong tông môn cũng có được quyền lợi và địa vị cực cao. Nhân vật như vậy ở trong tông môn mà lại có bộ dạng như thế này thì quả thực là quá mức khó tin. Trong lòng hắn nhanh chóng hiện lên vài suy nghĩ, cả kinh nói. Phong sư tổ. Có người ngoài xâm nhập sao? Phong Hướng hơi giật mình, rồi đưa ánh mắt xem thường nói. Nói hiệu nói vượng, nơi này là tổng bộ khí đạo tông chúng ta làm sao có khả năng bị người ngoài xâm lấn. Trong lòng Lão tràn ngập lòng tự tin, làm cho không một người nào có thể hoài nghi. Đã không có người ngoài xâm lấn, như vậy ngài Doanh Thừa Phong hầu nghi hỏi. Hắn thật sự không nghĩ ra được, tông môn đã không bị xâm nhập thì còn ai dám động thủ với Phong Hướng nữa. Phong Hướng vung tay nói. Đừng nói nữa. Đều là Lao gia hỏa kia không thức thời. Hừ. Không cho thì sao? Cuối cùng không phải là còn bị ta đoạt được sao? Doanh Thừa Phong không hiểu gì nhìn Lão, nhưng trong lòng nhanh chóng tính toán xem Lão gia hỏa trong miệng Phong Hướng là ai. Ánh mắt Phong Hướng rơi xuống người hai tên thủ vệ nói. Hai người các ngươi đang làm cái quỷ gì vậy? Hai tên thủ vệ đều mặc áo giáp dày trên người, đầu lại đội mũ bảo vệ, đến bây giờ vẫn chưa kịp tháo xuống, cho nên nhìn qua có chút cổ quái. Hai người cười khổ một tiếng, rồi tranh thủ bỏ mũ phòng hộ xuống, một người không người nói. Lao ra. Chúng tiểu nhân giúp Doanh thiếu gia thí nghiệm uy lực linh khí. Linh khí. Phong Hướng đảo ánh mắt nhìn một góc tường ở phía xa cùng với căn phòng bừa bộn, sắc mặt không khỏi thay đổi nói. Là linh khí gì? Sư cấp linh khí sao? Tuy nói lực bùng nổ còn phân tán ra bốn phương tám hướng, nhưng ở phía trước vụ nổ lại không nghi ngờ chính là chỗ chịu lực phá hoại nặng nề nhất. Dấu vết khủng bố kia làm người nào nhìn thấy cũng phải trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngay cả người như Phong Hướng cũng không dám coi như không có việc gì. Mà tạo thành thương tổn tới trình độ này tuyệt đối không phải là sĩ cấp linh khí có thể làm được. Nhưng làm cho hắn cảm thấy không thể giải thích chính là ngay cả khi ba người Doanh Thừa Phong có được sư cấp linh khí thì làm có thể đem uy lực của nó phát huy ra tới mức này. Sư cấp linh khí tự nhiên là chỉ có sư cấp cường giả mới có thể thi triển ra, ba tên võ sĩ dù có đồng tâm hiệp lực thì cũng đừng mơ tưởng phát huy ra được uy lực cường đại của nó. Hai tên võ sĩ thủ vệ lắc đầu liên tục nói. Lao ra. Đây là linh khí do Doanh thiếu gia tự mình quán linh. Hai hàng lông mày Doanh Thừa Phong hơi trao lại, Lão quay đầu sang phía Doanh Thừa Phong, dùng ánh mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới một hồi, nói. Thừa Phong. Ngươi vừa mới quán linh linh khí. Doanh Thừa Phong gật đầu, nói. Vâng. Phong sư tổ sau khi đưa bản ghi chép cho tiểu tử thì tiểu tử đột nhiên có chút cảm ngộ nên muốn rèn một thanh linh khí. Linh khí ở chỗ nào? Phong Hướng trầm giọng hỏi. Lúc này trong lòng Lão vừa mừng vừa sợ, tiểu tử Doanh Thừa Phong này dường như lại muốn mang lại ngạc nhiên lẫn vui mừng cho Lão. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, nói. Linh khí đã bị phá hủy rồi ạ. Phá hủy. Doanh Thừa Phong gật đầu một cái, nói. Tiểu tử vừa quán linh một kiện ám khí linh khí. Vừa rồi trong lúc thí nghiệm đã bị phá hủy rồi. Hắn dừng lại một chút, bổ sung nói. Đây là loại ám khí tiêu hao, chỉ có thể phóng xuất một lần uy lực. Ánh mắt Phong Hướng lóe lên một tia quan mang, Lão xoay người lại nói. Chuyện ngày hôm nay không được truyền ra ngoài, hai người các ngươi hãy quản tốt miệng mình đi. Hai tên thủ vệ vội vàng không người ứng tiếng, bọn họ là thủ hạ của Phong phủ, tự nhiên biết được khả năng khủng bố của vị lao gia của mình. Nếu như lão nhân gia đã nói như vậy thì tuyệt đối không được tiết lộ dù chỉ là một lời, nếu không kết cục hai người bọn họ sẽ tương đối thê thảm. Phất tay một cái, hai người giống như được đại xá, nhanh chóng đi ra ngoài. Trong phòng thử binh khí chỉ còn lại hai người một già một trẻ, Phong Hướng thản nhiên nói. Thừa Phong, ngươi lại làm ra một thanh ám khí tương tự cho ta xem. Doanh Thừa Phong thấy Lao cũng không có truy cứu việc mình làm hư hỏng phòng thử binh khí, trong lòng cũng âm thầm được thả lỏng, vội vàng nói. Phong sư tổ, vạn bối trước tiên phải đi lựa chọn vài món binh khí thích hợp đã. Phong Hướng khẽ gật đầu, cùng với Doanh Thừa Phong đi ra tạp binh khố, tận mắt nhìn thấy hắn chọn ra hơn 10 thanh binh khí loại nhỏ. Những thanh binh khí này đều có một điểm chúng đó là thể tích của nó không lớn, nó dùng làm binh khí chiến đấu cũng được mà dùng làm ám khí cũng rất thích hợp. Nhìn Doanh Thừa Phong lựa chọn những thanh binh khí này, trong lòng Phong Hướng có vài phần tin tưởng. Cầm một chiếc chủy thủ được rèn từ tinh cương, Doanh Thừa Phong cúi đầu trầm tư để cho Chí Linh ở trong đầu âm thầm tính toán bố cục chỉnh thể. Sau một lát, hắn lấy ra Minh Linh Trầm, vận chuyển chân khí, phóng xuất ra tinh thần lực lượng, khi cả hai kết hợp hoàn tất thì cũng bắt đầu khắc linh văn lên thanh chủy thủ. Từng nét linh văn hiện ra trên thanh chủy thủ, Phong Hướng ở bên cạnh im lặng nhìn, trong lòng không ngừng tính toán. Sau một lát, vẻ mặt Lao không tự chủ được lại hiện ra một tia kinh ngạc. Doanh Thừa Phong khắc đồ án linh văn lên thanh chủy thủ không ngờ lại tồn tại chỗ thiếu hụt rất lớn. Bình thường khi linh sư khắc linh văn lên đồ vật luôn chú ý phải hành văn liền mạch lưu loát, tốt nhất là từ đầu tới đuôi không có điểm tạm dừng. Nhưng Doanh Thừa Phong trong lúc khắc đồ án linh văn lên thanh chủy thủ lại cố ý dừng lại vài lần, tuy rằng tiếp theo vẫn bổ sung nhưng làm như thế sẽ tạo thành trở ngại khi chân khí kích hoạt đồ án linh văn. Nếu Phong Hướng không nhìn thấy uy lực đáng sợ tạo thành ở trong phòng thử binh khí của mình, thì lúc này Lao chắc chắn đã mở miệng trách cứ. Đồ án linh văn vừa hoàn thành, Doanh Thừa Phong lập tức thu hồi linh bút, Phong Hướng đưa ánh mắt nhìn hắn tràn ngập hương vị của quái. Thừa Phong, ngươi tin tưởng đồ án linh văn này không có chỗ nào sai chứ? Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu một chút, nói. Phong sư tổ, vạn bối từng có cơ duyên ở chỗ bên một quyển sách cũ thấy được loại đồ án linh văn này, cho nên. Một quyển sách cũ. Phong Hướng hơi nhướng mày, nói. Là từ chỗ Trương Minh Vân sao? Có thể để cho người thường tiếp xúc với linh đạo cũng không phải là nhiều, mà loại sách cổ ghi chép lại đồ án linh văn càng không phải mặt hàng vỉa hè. Ngoại trừ ở một số địa phương truyền thừa đặc thù thì gần như không thể nào thấy được, cho nên Phong Hướng tự nhiên là nghĩ tới Trương Minh Vân. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, đối với điều này tốt nhất là để cho lão nhân gia cứ tiếp tục hiểu lầm, bản thân hắn cũng đỡ phải giải thích. Bởi vì hắn hiểu rõ, nếu như nói cho Phong Hướng biết đồ án linh văn này là do bản thân tự thiết kế, như vậy khẳng định sẽ càng phiền toái hơn. Phong Hướng khẽ gật đầu, tiếp nhận thanh chủy thủ trong tay Doanh Thừa Phong, sau một lúc cẩn thận cảm ứng một chút, hắn dường như cảm giác được bản thiết kế đồ án linh văn này có điểm ý tưởng mới. Với kinh nghiệm của lão không ngờ lại không thể tính ra được kết quả cuối cùng. Kỳ thật, trong lúc Chí Linh thiết kế đồ án linh văn không chỉ tham khảo ý tưởng thiết kế ở trên thế giới này, mà còn đem một số ý tưởng ở kiếp trước dung nhập vào bên trong. Chính bởi vì có một phần ý tưởng của kiếp trước và kiếp này cho nên một vị linh sư cường đại như Phong Hướng mới không thể tính ra được kết quả. Đưa thanh chủy thủ trong tay trả lại cho Doanh Thừa Phong, Phong Hướng trầm giọng nói. Thừa Phong, nếu Lao Phu đoán không sai thì bản cổ tịch ngươi đạt được nhất định là một môn tuyệt nghệ của linh đạo thế gia. Mặt của Lao trở nên ngưng trọng cực kỳ nói. Mặc kệ là nó có tác dụng hay không, sau này nếu như không phải gặp lúc nguy cơ tử vong thì ngàn vạn lần không thể sử dụng. Khi lão nói những lời này, vẻ mặt nghiêm túc, thể hiện ra vẻ kiêng kỵ vô cùng đối với linh đạo thế gia. Doanh Thừa Phong há hốc mồm, trong lòng cực kỳ buồn bực. Loại ám khí tiêu hao này mặc dù phí tổn rất cao, nhưng uy lực nó tạo thành vẫn có thể chấp nhận được. Doanh Thừa Phong vốn quyết định sau này phải tạo nhiều một chút để phòng thân, khi đó ngay cả gặp địch nhân cường đại cũng tuyệt không đến nỗi chẳng có sức phản kháng. Nhưng không nghĩ tới cái lý do bậy bạ của hắn lại bị Phong Hướng tin là thật, hơn nữa còn dặn hắn không được làm dụng. Vào giờ khắc này, Doanh Thừa Phong lại có cảm giác như mình đang dùng đá tự đập vào chân mình. Nhưng đã đến nước này rồi, hắn cũng không có khả năng nói cho Phong Hướng biết mình đang nói bừa mà thôi, đành phải ngậm miệng lại. Tiếp theo, Doanh Thừa Phong lấy từ trong người ra một viên công kích chi thạch, hai mắt hắn khép hờ lại, lực lượng tinh thần chậm rãi phong ra, một tia sát khí chi lực theo tinh thần lực lượng xâm nhập vào trong công kích chi thạch. Nhưng mà, sắc mặt Phong Hướng đột nhiên thay đổi, lão lớn tiếng kêu. Dừng. Doanh Thừa Phong thoáng dùng mình, lực lượng tinh thần cường đại lập tức thu về, cả người cũng rơi vào trạng thái đề phòng. Chương 117, rất đơn giản. Phong sư tổ. Có địch nhân sao? Địch nhân cái rắm. Phong Hướng trừng mắt nhìn hắn, nói. Ngươi đang làm gì đó? Vạn bối Doanh Thừa Phong lặng đi một chút, không hiểu gì nói. Vạn bối đang tiến hành sát khí nhập linh a.
Ha ha.
Sát khí nhập linh. Phong Huống cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi cho rằng sát khí nhập linh là một chuyện rất dễ dàng sao?
Doanh Thừa Phong trợn trừng hai mắt, nghi ngờ nói.
Chẳng lẽ sát khí nhập linh lại không dễ dàng sao? Hắn trước kia sở dĩ không thể đem sát khí quán nhập vào linh khí đó là bởi vì hắn không hiểu phương pháp thao tác. Nhưng nếu như đã biết con đường đem sát khí nhập vào phong linh thạch, như vậy quá trình thực hiện đối với hắn thì không còn bao nhiêu khó khăn nữa.
Hưng mà, Phong Huống cũng hừ nhẹ một tiếng, lời nói có chút thâm thía.
Thừa Phong, lão phu biết ngươi có thiên phú dị bẩm, ở trên con đường tu luyện linh đạo có được ưu thế hơn thường nhân. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cơ sở là mấu chốt hết thảy mọi thứ. Ngươi phải làm đến nơi đến chốn, mỗi một bước phải để lại dấu chân rõ ràng, như vậy mới có thể làm cho bản thân đi tới cảnh giới cao nhất.
Doanh Thừa Phong gật đầu, nói.
Gia sư và chú đều chỉ đạo vãn bối như thế. Hắn nói những lời này chính mà muốn cho Phong Huống biết bản thân đã nghe lời này nhiều lần lắm rồi, ngài nói điều gì mới mẹ đi.
Phong Huống khẽ lắc đầu, trong lòng thầm than, thiếu niên bây giờ tại sao đều theo đuổi những thứ cao xa như thế a? Nếu như đổi lại là kẻ khác, lão sẽ lập tức tắt cho một phát rồi tiếp tục răn dạy, hoặc là không để ý tới nữa. Nhưng vừa nghĩ tới biểu hiện thiên phú linh đạo của Doanh Thừa Phong khiến người người phải kinh ngạc, lão cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu nói.
Thừa Phong, sát khí nhập linh là một chuyện rất khó khăn và nguy hiểm, khi chưa có chuẩn bị tốt nhất thì ngàn vạn lần không thể thử, nếu không sẽ gặp nguy hiểm rất lớn a.
Sắc mặt Doanh Thừa Phong lập tức thay đổi, sát khí nhập linh rất nguy hiểm sao?
Nhưng hắn vừa rồi đã tiến hành thử một lần a.
Thấy được biểu hiện trên mặt Doanh Thừa Phong, Phong Huống khẽ vuốt râu mỉm cười nghĩ, tiểu tử ngươi rốt cuộc cũng biết sợ, nhìn xem ngươi sau này còn dám xúc động như thế không.
Lao ho nhẹ một tiếng, nói.
Ngày xưa, lão phu lần đầu tiên tiến hành sát khí nhập linh đều phải hoàn thành dưới sự chỉ dẫn và bảo vệ của sư phụ.
Lao dừng một chút, mắt nhìn vẻ mặt cổ quái của Doanh Thừa Phong trong lòng lại cảm thấy hơi lo lắng.
Nếu như phải chịu khổ cực mấy tháng thời gian để mò mẫm mà mới tìm ra được một chút đầu mối sợ rằng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới lòng tin của tiểu tử này.
Vì thế Lao xoay chuyển lời nói.
Đương nhiên, sát khí nhập linh đối với những cường giả có sát khí mà nói thì cũng không phải là chuyện gì khó khăn.
Dưới sự chỉ điểm của lão phu, nhất định ngươi có thể trong một thời gian ngắn nhất nắm giữ được phương pháp này.
Khoe miệng Doanh Thừa Phong hơi giật giật một chút, nói.
Phong sư tổ.
Ngài.
Đã nói chậm một chút.
Sao lại chậm một bước?
Phong Huống kinh ngạc hỏi.
Doanh Thừa Phong cười khô rồi.
Vạn bối đã hoàn thành một lần sát khí nhập linh.
Hoàn thành một lần.
Cái gì?
Ngươi nói cái gì?
Phong Huống chỉ kém một chút là nhảy cao lên 3 triệu rồi.
Doanh Thừa Phong chỉ vào góc tường để lại cảnh phá hoại khủng bố ở phía xa, nói.
Vạn bối sau khi nghiên cứu quyển sách ngài đưa cho, đã dùng phương pháp sát khí nhập linh để chế tạo ám khí, cho nên mới tạo thành uy lực như vậy.
Phong Huống sửng sốt nửa ngày nói.
Ngươi nói là ngươi thành công hoàn thành sát khí nhập linh.
Vâng.
Ánh mắt Phong Huống quét qua vài lần Doanh Thừa Phong và viên công kích chi thạch ở trong tay hắn, nói.
Đã như vậy ngươi tiếp tục làm cho lão phu xem.
Vâng.
Doanh Thừa Phong ứng tiếng một câu rồi thu liễm tâm thần, hắn đem sát khí ẩn chứa trong tinh thần lực lượng phóng thích ra ngoài.
Lực lượng tinh thần cường đại ngay sau đó tiến vào trong phong linh thạch, hơn nữa bắt đầu dung nhập vào linh tính ở bên trong.
Lực lượng tinh thần và linh tính lực lượng đều là một trong những loại lực lượng sinh động ở trên thế giới này, mà trình độ sinh động của sát khí chi lực lại còn cao hơn nhiều.
Khi hai loại lực lượng khác nhau xuất hiện cùng một chỗ lập tức tạo thành một cơn lốc xoáy lực lượng tràn ngập hung hiểm.
Phong Huống cẩn thận quan sát. Lão đã sớm hạ quyết tâm, chỉ cần có cái gì không đúng là lập tức ra tay ngăn cản.
Lão tự tin với thực lực cường đại của mình tuyệt đối có thể ngăn cản bi kịch phát sinh.
Nhưng mà, làm cho Phong Huống cảm thấy ngoài ý muốn chính là luồng lốc xoáy lực lượng trong công kích chi thạch tuy rằng mãnh liệt, nhưng nó không phải tự mình hoạt động, mà dựa theo ý niệm của Doanh Thừa Phong đem hai loại lực lượng khác nhau chậm rãi dung hòa lại.
Phong Huống là một trong những siêu cấp linh sư, tự nhiên là hắn có thể cảm ứng được biến hóa trong đó.
Tuy nhiên chính bởi vì như thế cho nên lão mới cảm thấy khiếp sợ.
Dẫn động lực lượng trong phong linh thạch tạo thành một dòng lốc xoáy, dùng phương pháp này để dung nhập và đồng hóa sát khí không thể nghi ngờ gì chính là biện pháp thỏa đáng nhất.
Ở trong quyển sách tâm đắc của lão cũng có đề cập tới chuyện này, nhưng đọc được nó là một chuyện còn khi chính thức tự mình động thủ lại là chuyện khác.
Lão làm sao cũng không nghĩ ra được cái đầu của Doanh Thừa Phong được cấu tạo thành bởi cái gì mà lại có thể sáng tạo ra nhiều kỳ tích như thế.
Doanh Thừa Phong thở dài một hơi. Hắn thu hồi lại tinh thần lực lượng của mình, mà ở trước mặt hắn viên công kích chi thạch ẩn chứa sát khí chi lực đang nằm yên trong lòng bàn tay.
Phù Phong Huống cũng thở dài một hơi, thì thào nói.
Ngươi làm được, ngươi thật sự làm được.
Doanh Thừa Phong mỉm cười nói. Phong sư tổ. Chuyện đơn giản như vậy đương nhiên là có thể dễ dàng làm được rồi. Muốn thuận lợi hoàn thành quá trình sát khí nhập linh thì phải xét tới khả năng thao túng tinh thần lực lượng của linh sư. Khả năng nắm giữ tinh thần lực lượng càng đạt tới trạng thái tỉ mỉ, thì hiệu quả hoàn thành lại càng cao. Có chí linh tỏa chấn, Doanh Thừa Phong có lẽ sẽ bị một vấn đề nào đó làm khó, nhưng đối với việc nắm giữ tinh thần lực lượng và chân khí thì lại có lòng tin cường đại trong thiên hạ này không ai có thể so với hắn. Phong Hướng khẽ nuốt ngụm nước bọt, miệng đắng chắc nói. Việc này rất đơn giản sao? Đương nhiên là đơn giản ạ. Như vậy bộ sách Lao Phu đưa cho ngươi, ngươi đã xem được bao nhiêu rồi? Đã xem xong toàn bộ rồi ạ, Doanh Thừa Phong thật lòng nói. Nói hiệu nói vượng, đây là tâm huyết của Lao Phu gần trăm năm. Phong Hướng vừa mới quát lớn một câu, đột nhiên nghĩ tới tiểu tử trước mặt này tuyệt đối không thể nhìn theo lẽ thường, vì vậy chuyển đề tài, hỏi. Ngươi xem có hiểu không? Đương nhiên là hiểu ạ, Doanh Thừa Phong thành thực trả lời. Đơn giản như vậy nếu như vạn bối nhìn mà không hiểu thì chẳng phải là kẻ ngu ngốc sao? Sắc mặt Phong Hướng lúc xanh lúc đỏ, trong lòng thầm kêu may mắn, may là Lao không nói ra bản thân phải khổ tu mất mấy tháng mới có thể nắm giữ được kỹ xảo sát khí nhập linh. Nếu không ở trước mặt Doanh Thừa Phong, Lao chẳng biết vứt mặt mũi đi nơi nào. Vung tay một chút, Phong Hướng nói. Nếu xem hiểu rồi là tốt, ngươi hiện tại quán linh đi, để Lao phu xem đồ án linh văn này có thể mang tới bao nhiêu uy lực. Doanh Thừa Phong ứng tiếng, hắn đem viên công kích chi thạch ẩn chứa sát khí nhẹ nhàng đặt lên trên thanh truy thủ. Lực lượng tinh thần nhẹ nhàng được hắn phóng thích ra, lực lượng linh tính trong phong linh thạch giống như nổi sóng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn sang chiếc truy thủ. Đồ án linh văn trên thanh truy thủ tương đối quái dị, phức tạp, đối với lực lượng linh tính mạnh mẽ tiến vào sẽ tạo thành trở ngại nhất định. Nhưng chính vì cố ý gây trở ngại như thế cho nên mới tạo thành loại hiệu quả đột nhiên bùng nổ như thế. Một lúc lâu sau, khi thanh truy thủ đã hoàn toàn tràn ngập công kích chi lực ẩn chứa sát khí, Doanh Thừa Phong mới chậm rãi rút tinh thần lực lượng trở về. Hắn xoay người, hai tay dâng lên chiếc truy thủ, cung kính nói. Phong sư tổ. Mời ngài xem qua. Phong Hướng khẽ gật đầu, kỳ thật khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong thành công đem sát khí nhập linh, Lao đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Cười cười nhận lấy thanh truy thủ, thân niệm của Lao nhanh chóng quét qua một vòng, sau một lát Lao không khỏi nhíu mày lại. Thừa Phong. Đồ án linh văn này thật sự hữu dụng sao? Đương nhiên là hữu dụng. Doanh Thừa Phong cam đoan n nói, ánh mắt liếc về phía bức tường lúc trước. Phong Hướng trầm ngâm nói. Đồ án linh văn bí truyền này thật cổ quái, trên đó có rất nhiều điểm tạm dừng, làm cho linh lực trong chiếc chủy thủ không thể đầu đuôi tiếp xúc với nhau, binh khí như thế còn gọi là linh khí sao? Doanh Thừa Phong bật cười nói. Phong sư tổ. Vạn bối đã sớm nói, đây là loại ám khí tiêu hao một lần. Chỉ cần dùng thần niệm của vạn bối kích phát sát khí trong chủy thủ, như vậy có thể trong nháy mắt làm cho sát khí và công kích chi lực thông suốt một thể, do đó đem tất cả các lực lượng bên trong đó bạo phát ra. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười đắc ý, nói. Đây là chỗ đặc sắc duy nhất của loại vật phẩm tiêu hao này, so với linh khí bình thường còn cường đại hơn nhiều. Kỳ thật, hắn muốn chế tác loại linh khí có thể bùng nổ như thế này từ khi còn ở trong Kỳ Liên Sơn Mạch. Nhưng lúc đó hắn cũng mới chỉ có ý đồ mà thôi, đối với linh đạo hắn còn thiếu hiểu biết rất nhiều, còn xa mới có thể bằng lực lượng của mình sáng tạo ra một loại đồ án linh văn thích hợp. Hiện giờ, sau khi trải qua quá trình rèn luyện cơ sở 3 tháng ở chỗ Trương Minh Vân, khiến cho hắn chân chính nắm giữ cơ sở linh đạo, hơn nữa khi xem qua những tâm đắc trong cuộc đời của Phong Hướng, cùng với việc có thể ngưng tụ sát khí vào trong linh khí cho nên mới đạt được kết quả như hiện nay. Phong Hướng trầm tư nửa ngày, cuối cùng chậm rãi gật đầu, chẳng qua sau đó Lao lại nói. Không ổn. Vì sao lại không ổn? Tuy rằng Doanh Thừa Phong đối với loại ám khí này tương đối hài lòng, nhưng dù sao Phong Hướng cũng là một cường giả lâu năm, có lẽ sẽ từ trên đó phát hiện ra một số thứ mà hắn không nhìn thấy. Phong Hướng thản nhiên nói, ám khí này của ngươi uy lực có lẽ rất lớn, nhưng loại phương thức tạo ra vụ nổ quá sức nguy hiểm, nếu như có người biết được điều này sẽ sử dụng tinh thần lực lượng dẫn phát sát khí của ngươi. Ngươi chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Doanh Thừa Phong cười ha hả, nói, sư tổ, ở trên thế giới này chẳng lẽ có hai người có tinh thần lực lượng và sát khí giống nhau như lúc sao? Phong Hướng hơi giật mình, trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm cổ quái. Ám khí này của ngươi chẳng lẽ chỉ một mình ngươi có thể kích hoạt? Doanh Thừa Phong gật đầu, nói. Không sai. Nếu không như thế vãn bối sao dám đùa nghịch với nó? Phong Hướng nhìn sâu vào mắt hắn một lúc, nói. Tốt. Hãy thử kích phát nó đi, để Lao Phu nhìn xem uy lực của nó đạt tới mức nào. Doanh Thừa Phong do dự một chút, nói. Phong sư tổ. Áo giáp của ngài đâu? Phong Hướng cười ngạo nghễ nói. Lao Phu mà cần phải áo giáp phòng hộ sao? Doanh Thừa Phong nghĩ tới lão nhân có thực lực thâm sâu khó dò, cuối cùng cũng gật mạnh đầu, cẩn thận tìm một chỗ an toàn, lúc đó mò.
Ẩm.
Một tiếng nổ ở đằng xa vang lên, theo đó là Phong Hướng quát lớn một tiếng làm rung động toàn trường.
Chương 118, lễ vật.
Phong sư tổ. Người thật lợi hại.
Doanh Thừa Phong thật lòng nói.
Ám khí của vãn bối quả nhiên không thể làm gì được ngài.
Trong khoảng khắc chiếc chủy thủ phát nổ, sát khí cường đại trùng kích ra toàn bộ không gian xung quanh, vô số mạnh mang theo uy hiếp tử vong bay đi khắp nơi trong phòng thử binh khí.
Doanh Thừa Phong sớm có chuẩn bị cho nên cả người đã núp sau một đống chướng ngại vật, hơn nữa còn khởi động lực phòng ngự của tấm thuẫn và bộ đồ ra, đem toàn bộ lực công kích của những mảnh vụn đó ngăn cản lại. Nhưng mà, Phong Hướng vẫn có chút không ổn.
Tuy nói, lão đã nhìn thấy kết quả do ám khí bùng nổ để lại, nhưng khi tự mình cảm thụ lực sát thương của loại ám khí này mới thấy được sự chênh lệch rất lớn. Cho nên lão cũng chỉ hơi đề phòng mà thôi, chứ không cho rằng loại ám khí này có thể tạo thành uy hiếp với hắn.
Nhưng khi tinh thần chi lực ẩn chứa sát khí của Doanh Thừa Phong đảo qua truy thủ, dẫn phát lực lượng ẩn chứa bên trong đó mà trong lòng Phong Hướng không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy phát lạnh.
Lão cảm ứng được, từ trên thanh truy thủ tản mát ra khí tức khủng bố, cỗ khí tứ này cũng không phải chỉ có một đạo, mà là từ vô số mảnh nhỏ tạo thành.
Tuy rằng mỗi một đạo khí tức không được lão để vào trong lòng, nhưng khi mấy ngàn luồng khí tức chất chồng lại thì chúng sẽ bởi vì lượng mà thay đổi chất, không ngờ lại làm cho lão có cảm giác sởn tóc gáy.
Là một cường giả thành danh lâu năm, tốc độ phản ứng của Phong Hướng đạt tới cực điểm.
Lão quát lớn một tiếng, trên người lập tức xuất hiện một tầng ánh sáng, bao phủ lấy lão vào bên trong.
Ngay khi luồng ánh sáng này tỏa ra, chiếc chủy thủ kia cũng nổ tung cùng một lúc.
Tuy nói đại bộ phận mảnh nhỏ của chủy thủ đều bay đi khắp các hướng, nhưng do số lượng khổng lồ của nó, cho nên bất cứ phương hướng nào cũng có nhiều mảnh vụn bắn tới.
Chỗ Phong Hướng đứng tuy rằng khá xa nhưng vẫn có 10 mảnh vụn bắn tới. Mỗi một mảnh nhỏ có lực tấn công tương đương với một đòn toàn lực của cường giả thập tầng chân khí.
Một khi 10 đòn công kích tập trung tại cùng một chỗ thì sức phá hoại sinh ra đủ để vượt qua cùng cấp bậc.
Nếu đó là Doanh Thừa Phong thì cho dù gã có cả bì giáp và tiểu thuẫn phòng ngự cũng rất khó mà toàn vẹn.
Nhưng Phong Hướng thì khác.
Trên người hắn, ánh sáng màu trắng đột nhiên xoay tròn giống như một cái bánh xe đang quay.
Mỗi một mảnh nhỏ tiến vào trong lốc xoáy lập tức bị lực lượng cực mạnh kéo cho quay vòng.
Trong quá trình quay đó, năng lượng của chúng từ từ bị tiêu hao gần như mất hết.
Cuối cùng hóa thành hư ảo, chỉ còn là những miếng sắt vụn từ trong lốc xoáy rơi xuống.
Chỉ trong chốc lát, ánh sáng trắng biến mất, đồng thời trước mặt Phong Hướng có một loạt tiếng lạch cạch vang lên.
Túi đầu nhìn xuống những miếng sắt chỉ to bằng cái móng tay, Phong Hướng cảm thấy ớn lạnh.
Lao cười khổ rồi lên tiếng.
Thừa Phong,
uy lực của thứ ám khí này không hề tầm thường.
Nếu như sử dụng nó một cách hợp lý thì ngay cả Lao Phu cũng có khả năng bị chết như thường.
Doanh Thừa Phong hơi giật mình lên tiếng.
Phong sư tổ.
Người quá khiêm nhường rồi.
Linh khí hộ thân của ngài hết sức lợi hại, cho dù ám khí có nổ tung cũng không thể làm cho người bị thương được.
Phong Hướng lắc đầu ngoài ngoại, nói.
Ngươi nhầm rồi.
Ít nhiều thì Lao Phu cũng có sự chuẩn bị từ trước.
Hơn nữa vị trí đứng lại khác.
Nếu đứng đối diện để đón thì ha ha.
Kết quả thực sự là khó nói.
Tuy rằng vừa rồi Lão sử dụng lực lượng phòng ngự làm cho hơn 100 miếng sắt biến mất khiến cho chỉ còn lại một chút những mảnh vụn sót bắn tới mà thôi.
Nếu như Lão ở đứng vị trí trung tâm chủy thủ nổ tung, phải đối mặt với cả vạn miếng sắt tấn công thì có lẽ linh giáp phòng ngự của Lão cơ bản cũng bất lực.
Chỉ với lực lượng của Lão thật sự không dám khẳng định sống sót trong đám loạn kích đó.
Sau khi thở dài một tiếng, ánh mắt của Phong Hướng nhìn Doanh Thừa Phong có chút gì đó khác thường.
Tu vi chân khí của tiểu gia hỏa này hiện giờ mới chỉ là thất tầng. Ở trên con đường tu luyện linh sư mới chỉ vừa tạo lập được cơ sở.
Vậy mà dưới cơ duyên xảo hợp, tiểu tử này lại có thể chế tạo được linh khí uy hiếp tới lão.
Cho dù loại linh khí này là loại ám khí tiêu hao, thì đây cũng là chuyện tương đối giỏi rồi.
Nếu để cho tiểu tử này có không gian trưởng thành, để thực lực của hắn đạt tới mức như lão thì còn làm ra chuyện kinh thế hãi tục nào nữa.
Trong lúc mơ hồ, lão có vài phần chờ đợi.
Có lẽ tiểu tử này ngày sau thật sự có thể trở thành một người có thể khiêu chiến đại nhân vật trong linh đạo thế gia.
Sau một lát, Phong Hướng thôi suy nghĩ, nói.
Thừa Phong.
Sau này ngươi có dự định gì không?
Doanh Thừa Phong giật mình nói.
Tiểu tử muốn ở bên ngài tu luyện linh đạo.
Phong Hướng hơi gật đầu, nói.
Linh đạo tự nhiên là cần phải tu luyện.
Nhưng với thiên phú của ngươi, muốn phát huy ưu thế của mình tới mức cao nhất thì không chỉ vùi đầu, đóng cửa tu luyện là có thể được.
Ánh mắt của Doanh Thừa Phong sáng ngời.
Xin sư tổ chỉ bảo.
Phong Hướng nghiêm túc nói.
Lực tinh thần của ngươi không hề yếu, trong đám linh sư cùng cấp bậc có thể nói là vô cùng xuất sắc.
Hơn trong lực tinh thần của ngươi ẩn chứa sát khí.
Đây chính là cánh tay đắc lực của ngươi.
Âm thanh của lão đột nhiên trở nên sắc bén.
Có điều sát khí trên người ngươi vẫn còn yếu. Mặc dù hiện tại có thể ứng phó, nhưng nếu ngươi trở thành cường giả sư cấp thì sát khí đó lại trở nên rất yếu. Doanh Thừa Phong hết sức thông minh nên hiểu ngay ý của lão. Ngài muốn vãn bối ra ngoài tu luyện, mở rộng a. Tích lũy sát khí. Vốn hắn định nói là tăng cường giết chóc nhưng nghĩ lại có chút hơi quái vì vậy mà mới thay đổi. Có điều cách thức tích lũy sát khí cũng chỉ có thể thông qua việc liên tục giết chóc. Vì vậy mà lời nói của hắn lại trở thành dấu đầu hở đuôi. Phong Huống cười ha hả, nói. Tiểu tử ngươi nói không sai. Những người như chúng ta mặc dù tu luyện linh đạo so với linh sư bình thường thì có thể đi xa hơn, nhưng phải trả giá cũng nhiều hơn vài lần. Loại quá trình tích lũy sát khí này cũng chỉ có những linh sư như chúng ta mới có thể đi làm. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, nói. Sư tổ. Ông trời thủy chung vẫn luôn công bình, muốn có được thành tựu cao thì phải trả giá cố gắng rất nhiều. Trên mặt Phong Huống hiện lên một nụ cười vui mừng, lão nhìn Doanh Thừa Phong càng lúc càng thấy hài lòng. Trước khi nói những lời này, lão còn có chút lo lắng Doanh Thừa Phong sẽ chống đối hay không với lời của lão. Bởi vì ở trong Khí Đạo Tông, ngoại trừ lão ra những linh sư còn lại một khi xác định thân phận, lập tức được bảo vệ giống như chân bảo. Loại chuyện nguy hiểm như tích lũy sát khí này vĩnh viễn không bao giờ phát sinh trên người bọn họ. Lão lo lắng Doanh Thừa Phong cũng nghĩ hưởng thụ cuộc sống an nhàn không có nguy hiểm này. Mặc dù nói làm như vậy thì sẽ không gặp được nguy hiểm, nhưng một lúc sau, nhất định sẽ mài mòn ý chí chiến đấu của hắn. Ngoài ra, sát khí ẩn chứa trong tinh thần lực lượng của hắn còn không thể tiến lên mà còn thụt lùi đi, thậm chí cuối cùng sẽ hoàn toàn tiêu biến mất. Nếu như quả thật như vậy thì thật sự quá đáng tiếc. Cũng may Doanh Thừa Phong cũng hiểu sâu được đạo lý đó, đối với việc ra ngoài để tích lũy thêm sát khí cũng không hề bài xích. Đưa tay vào trong người, Phong Huống lấy ra một chiếc túi nhỏ, nói. Tích lũy sát khí và tu luyện linh đạo chính là hỗ trợ lẫn nhau, giống như hai chân đi ở trên đường, thiếu một cái cũng không được. Đây là ba tờ phù lục bảo mệnh lão phu đòi được cho ngươi, ngươi hãy cầm lấy phòng thân đi. Doanh Thừa Phong cung kính nhận lấy, hắn nhìn chiếc túi nhỏ trong tay, thần tình đầy vẻ tò mò. Phong Huống cười ha hả, nói. Phù lục cũng là một trong các nhánh của linh đạo, chẳng qua người tu luyện chúng rất ít, cho nên chưa từng lưu truyền rộng rãi. Nhưng phù đạo chi thuật cường đại vô cùng. Nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực thì có uy lực rời non lấp biển, nghiêng trời lệch đất. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi khí lạnh, hắn tự nhiên biết Phong Huống đối với người tu luyện linh đạo tuyệt đối không nói lung tung, lão nếu nói chiếc phù lục này có uy lực như thế thì khẳng định sẽ không sai. Phong Huống rung đùi lắc ý, nói. Lão phu đem phương pháp sử dụng phù lục này truyền lại cho ngươi. Ha ha! Vì có được ba chiếc phù lục này mà lão phu phải tốn không ít khí lực đâu. Ánh mắt Doanh Thừa Phong đảo qua người Phong Huống từ trên xuống dưới, trong lòng thầm nghĩ, những vết bầm tím trên trán lão nhân ra và vết rách trên quần áo chẳng lẽ cũng vì vậy mà bị sao. Phương pháp luyện chế phù lục có lẽ rất khó, nhưng cách sử dụng lại rất dễ dàng. Chỉ cần cầm phù lục trong tay, đem tinh thần lực lượng rót vào trong đó để dẫn phát lực lượng ở bên trong đó. Như vậy chỉ cần là linh sư có tinh thần lực lượng cầm trong tay chiếc phù lục này thì nhất định có thể dẫn phát nó. Phong Huống nói lại một lần nữa, rồi cẩn thận dặn dò. Ba cái phù lục này uy lực không hề nhỏ, nó chính là đồ bảo mệnh cho ngươi. Ngươi ra ngoài thí luyện, nếu gặp phải nguy hiểm thì hãy kích phát lực lượng của phù lục. Ha ha! Ba cái phù lục có thể bảo vệ tính mạng ngươi ba lần. Chẳng qua lão nghiêm túc nói. Nếu ngươi dùng hết hai tờ, vậy không được tiếp tục thí luyện bên ngoài nữa, bằng bất cứ giá nào ngươi cũng phải quay trở về sơn môn cho lão phu. Nhớ kỹ chưa? Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng trở nên ấm áp, nói. Vãn bối hiểu. Phong Huống khẽ hài lòng vuốt râu, ánh mắt nhìn về phía xa, nói. Ám khí như vậy ngươi có thể chế tạo vài thành, trong lúc nguy cấp có lẽ còn có thể cứu ngươi một mạng. Doanh Thừa Phong ứng tiếng, chuyện này quan hệ tới an nguy tính mạng của hắn, cho dù là Phong Huống không nói thì hắn cũng tuyệt đối không quên. Khẽ phất tay, Phong Huống nói. Lão Phu cho ngươi 3 ngày để chuẩn bị, sau 3 ngày thì cầm lệnh bài của Lão Phu tới chấp pháp đường đưa tin, để cho bọn họ tìm cho ngươi chỗ tốt nhất để tu luyện. Đi đi. Doanh Thừa Phong chắp tay vái chào với Phong Huống, sau đó lựa chọn hơn 10 thành trùy thủ rời đi. Hắn phải lợi dụng tốt khoảng thời gian 3 ngày để rèn ra vài thứ. Chỉ bằng vào 3 cái phù lục cùng với 10 chiếc ám khí này, cho dù là hắn gặp phải cường giả như Phong Huống cũng tự tin có thể bảo vệ được mình. Chờ hắn ly khai khỏi phòng thử binh khí, thân hình Phong Huống lóe lên một cái đã đi tới góc phòng. Lão ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn những dấu vết ở trên vách tường mà vẻ mặt có chút cảm khái. Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng, tự nói một mình. Tiểu tử này thật không đơn giản. Nếu sớm biết hắn có loại năng lực này, lão phu cần gì phải vung tay vung chân với sư huynh. Lão lắc lắc đầu, bật cười nói. Quên đi. Có thêm 3 cái phụ lục là có thêm 3 lần cơ hội bảo vệ tính mạng, cuối cùng có thể đạt tới mức nào thì phải xem vào vận mệnh của hắn. Chương 119, chấp pháp đường. Bên trong hạp cốc, phần lớn phòng xá và kiến trúc cao lớn có không hề ít. Loại kiến trúc này đều là trung tâm của tông môn, phía trước mỗi một kiến trúc đều là có rất nhiều người tụ tập. Nhưng mà, ở phía tây, trước một tòa lầu cao lớn lại có rất ít người xuất hiện. Tất cả mọi người đi qua nơi này đều có bộ dạng vội vàng, thậm chí còn không dám liếc mắt nhìn về phía tòa lầu dù chỉ một cái. Tòa kiến trúc này chính là chấp pháp đường của khí đạo tông. Chấp pháp đường ở trong mỗi một tông phái đều là một đường khủng bố nhất. Mà chấp pháp đường của một môn phái đứng đầu như khí đạo tông thì từ xưa tới nay lại càng thiết diện vô tư. Thân phận cao, vũ lực mạnh, ngay cả trong tông môn thì địa vị cũng vào hàng thứ một, thứ hai. Cho nên mỗi một người khi nhìn thấy chấp pháp đường đều sinh ra lòng kính sợ, không dám lưu lại nơi đây. Doanh Thừa Phong tạm biệt Phong Hướng Thái Thượng trưởng lão, trong ba ngày chú tạo mấy thanh ám khí, sau đó mới một mình đi tới chấp pháp đường. Cánh cửa chấp pháp đường vĩnh viễn mở rộng, chỉ có điều người đủ can đảm để tiến vào thì cũng không nhiều. Dù sao, nếu không có việc gì thì chẳng ai lại tới đây để chơi cả. Khi Doanh Thừa Phong vào trong đó, trong thính đường không ngờ chỉ có ba người ngồi. Nhìn thấy một thiếu niên trẻ tuổi tiến vào chấp pháp đường, ba người bọn họ đưa mắt liếc nhìn một cái, một người trong đó đứng lên, nói. Tiểu tử kia, ngươi tới nơi này có việc gì? Có phải tới lầm chỗ không? Hai người khác khẽ nhếch mép cười, dường như đang chờ đợi trò hay sắp diễn ra. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng có chút không vui, hắn trầm giọng nói. Ba vị, tại hạ muốn cầu kiến chấp pháp đường Lục Mặc trưởng lão. Ở trong chấp pháp đường, Doanh Thừa Phong chỉ nhận biết hai người, một người là Lục Mặc trưởng lão, còn một người kia là khi tham gia nghi thức nhập môn phụ trách cửa khảo hạch thứ hai Trình Tân trưởng lão. Phong hướng để hắn tới chấp pháp đường, mặc dù không có an bài gì, nhưng Doanh Thừa Phong đương nhiên hiểu được mình tới đây phải tìm Lục Mặc trưởng lão. Người vừa nói chuyện lại hừ lạnh một tiếng, nói. Lục Mặc trưởng lão vừa mới ra ngoài, ngươi nếu có chuyện gì thì hãy nói với ta đi. Ngữ khí của hắn hơi có chút không kiên nhẫn, như là nếu đối phương không gọi được cái tên Lục Mặc trưởng lão thì hắn còn lười nói chuyện với Doanh Thừa Phong. Chấp pháp đường ở trong tông môn có địa vị rất cao, gần với nội đường chú tạo đường trong tông môn. Cho nên, khi đệ tử chấp pháp đường đối mặt với người ngoài thì luôn có vẻ kiêu căng, mà ở trong toàn bộ tông môn cũng chỉ có nhóm linh sư trong nội đường chú tạo đường mới có thể áp chế được bọn họ. Doanh Thừa Phong còn trẻ như vậy, vừa rồi lại không giới thiệu cho nên mới không đạt được sự tôn trọng của bọn hắn. Khẽ nhăn mặt lại, Doanh Thừa Phong mặc dù từng nghe nói qua uy danh của chấp pháp đường, nhưng thời gian hắn ở trong tông môn dù sao cũng còn quá ngắn, hắn cũng không thể hiểu biết nhiều về nơi này. Nhưng thông qua một lúc nói chuyện, hắn lập tức biết được không dễ để ở chung với những người này. Ho nhẹ một tiếng, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói. Tại hạ quả thật có chuyện quan trọng, hơn nữa lại không tiện tiết lộ, mong ba vị thứ lỗi. Người nọ khẽ mỉm cười, loại người này hắn gặp cũng nhiều rồi. Thiếu niên này mười phần là bị ủy khuất cho nên mới muốn tới đây cáo trạng. Cũng không biết hắn nghe được từ đâu danh tiếng của Lục Mặc trưởng lão, biết vị trưởng lão này là người dễ nói chuyện nhất trong chấp pháp đường, cho nên mới dùng phương thức này để cầu kiến. Đối với loại người này tuyệt đối không thể dung túng cho được, nếu không chấp pháp đường dù có nhiều người hơn nữa cũng không thể đủ người để giải quyết chuyện này. Nhẹ nhàng vung tay một chút, người kia nói. Ngươi nếu đã không muốn nói thì hãy về trước đi, chờ lúc khác hãy quay lại. Sắc mặt Doanh Thừa Phong thoáng trầm xuống. Mấy ngày nay hắn ở chỗ Trương Minh Vân và Phong Hướng nhận được sự trọng hậu và ưu ái, cho dù là thủ vệ tu vi cựu tầng chân khí trong phong phủ ở trước mặt hắn cũng phải cung kính, mở miệng gọi một tiếng Doanh thiếu gia. Cho nên, khi thấy những người này có ý định gây khó khăn cho hắn thì trong lòng tự nhiên có điều bất mãn. Nhưng hắn dù gì cũng là người đã sống qua hai kiếp, hắn hiểu được bản thân không thể dương oai trong chấp pháp đường. Hít sâu một hơi, Doanh Thừa Phong nói. Nếu Lục Mặc trưởng lão không có đây thì cho tại hạ cầu kiến Trình Tân trưởng lão. Cơ mặt người nọ hơi giật giật vài cái, cười nói. Tiểu gia hỏa này quả thật có chút thú vị, không ngờ lại biết tên hai vị trưởng lão, ngươi còn biết vị trưởng lão nào khác không? Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu, thành thật nói. Không biết. Người nọ cười nói. Trưởng lão chấp pháp đường đều là những người bận rộn, mỗi ngày phải xử lý công vụ nhiều vô kể, làm sao có thời gian tới gặp nhóc con như ngươi. Ngươi nếu có chính sự gì thì mau nói đi, nếu không có như vậy thì hãy rời khỏi đây, nếu không để bổn tọa tự mình động thủ bắt ngươi. Chỉ ngươi tội danh nhiều loạn chấp pháp đường đó. Hai hàng lông mày Doanh Thừa Phong khẽ nhếch lên, hắn tức giận nói. Các hạ thật không phân biệt tốt xấu, muốn gán cho tại hạ một cái tội danh không có thật sao. Người nọ liên tục lắc đầu, cười lạnh nói. Bổn tọa thân là đệ tử chấp pháp đường, tự nhiên là không thể biết luật mà lại phạm luật. Nhưng nếu đối với người có mưu đồ quấy rối bản đường, như vậy sẽ tuyệt đối không nương tay. Doanh Thừa Phong tức giận nói. Tốt. vậy hãy để cho tại hạ nhìn xem các hạ không nương tay thì thế nào. Người nọ cười lớn một tiếng nói. Tiểu tử thật giỏi. Đây chính là ngươi tự tìm tới, ngươi mau thúc thủ chịu trói, hãy để cho ta. Chờ một chút. Một tên đồng bọn bên cạnh đột nhiên giơ tay cản lại, nhìn Doanh Thừa Phong từ trên xuống dưới, dường như nhớ ra cái gì đó, nói. Tiểu huynh đệ tên họ là gì? Có thể cho tại hạ biết không? Doanh Thừa Phong thản nhiên nói. Tại hạ tên là Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong. Đông nhiên, cả ba người đồng thời mở miệng kinh hô, đặc biệt là người vừa tuyên bố muốn bắt Doanh Thừa Phong thì lại càng hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Trên mặt người nọ hiện lên một nụ cười khó coi, nói. Hóa ra là Doanh tiểu huynh đệ tới. Đắc tội. Đắc tội rồi. Doanh Thừa Phong hơi giật mình nói. Các hạ đã nghe nói qua tên tại hạ sao? Người nọ cười khổ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, ngươi trong lúc tham gia nghi thức nhập môn gây ra động tĩnh lớn như vậy, khiến cho một vị trưởng lão vì việc này mà bị trục xuất khỏi sư môn 3 năm, ta nếu không biết tên ngươi thì làm sao có thể sống yên ổn trong chấp pháp đường a? Ha ha! Đại danh của Doanh huynh đệ ai mà không biết? Người nọ xấu hổ cười một tiếng, nói. Tại hạ đi bẩm báo với Trình Tân trưởng lão, mời Doanh huynh đệ chờ một chút. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, chỉ 2-3 bước là đã đi vào nội điện. Mặt khác, hai người còn lại khi biết được thân phận của Doanh Thừa Phong thì lại càng không dám chậm trễ. Hai người bọn họ đứng dậy nhường chỗ ngồi, vẻ mặt mỉm cười cùng hắn hàn huyên. Nếu để cho người không biết thấy được cảnh này nhất định sẽ được mở rộng tầm mắt, hoài nghi lũ tiểu tử trong chấp pháp đường có phải đã đổi tính rồi hay không. Doanh Thừa Phong nói một câu, hỏi một câu, cùng với hai người trò chuyện, tinh thần ý niệm hơi phóng thích ra ngoài, thời khắc nào cũng chú ý tới tình huống ở xung quanh. Đây chính là chỗ ưu thế nhất của linh sư. Tinh thần lực lượng ở một vài phương diện quả thật hơn xa chân khí. Cũng không mất bao nhiêu thời gian, hắn lập tức cảm ứng được vài luồng khí tức mạnh yếu đang vội vàng đi tuột. Khi cảm ứng được cố khí tức này, trong đầu hắn lập tức hiện lên một gương mặt quen thuộc. Trình Tân trưởng lão ở trong nghi thức nhập môn để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất, lão nhân này bây giờ đang mang theo một vài người đi tới chỗ của hắn. Doanh Thừa Phong đứng lên, mặt hướng về phía trong nội sảnh, hai người kia thì đưa ánh mắt nhìn nhau rồi cũng đứng lên. Nhưng vẫn không hiểu sao Doanh Thừa Phong lại đột nhiên đứng lên. Sắc mặt hơi thay đổi vài lần, bởi vì trong mơ hồ bọn họ cũng nghe được mấy tiếng bước chân mơ hồ. Hai người không khỏi hoảng sợ, thế mới biết hóa ra Doanh Thừa Phong đã phát hiện trước một bước là đang có người tới, cho nên hắn mới đứng dậy chào đón. Nhưng cũng chính bởi vì thế cho nên mới khiến cho hai người bọn họ cảm thấy kinh hãi. Chấp pháp đường là một bộ phận có vũ lực cường hãn nhất tông môn, chỉ có người có vũ lực đạt đủ yêu cầu mới có thể gia nhập vào nơi này. Hơn nữa, để trở thành đệ tử chính thức của chấp pháp đường, tu vi chân khí ít nhất phải là cựu tầng chân khí. Hai người bọn họ ở trong chấp pháp đường tuy rằng không tính là những người đứng đầu trong đám đệ tử, nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn cựu tầng chân khí, ngay cả là so với Doanh Lợi Đức cũng không có chút thua kém. Nhưng, Doanh Thừa Phong tu vi chỉ vẹn vẹn thất tầng chân khí lại có thể phát hiện ra có người tới trước cả bọn họ, điều này tuyệt đối không tầm thường. Bóng người chớp động, dưới sự dẫn đầu của Trình Tân, mấy người liên tục tiến vào thính đường. Trong đó người khiến kẻ khác phải nhìn ngoại trừ trưởng lão Trình Tân ra thì chính là nam tử trẻ tuổi Di ở bên cạnh hắn. Vị nam tử này mày kiếm mắt sáng, dáng người cao cao, khóe miệng luôn mang theo một nụ cười sáng lạ. Đi ở bên cạnh người Trình Tân có khí thế hùng hậu như vậy mà lại dường như có mấy phần có địa vị ngang hàng. Vạn bối Doanh Thừa Phong bái kiến Trình trưởng lão. Doanh Thừa Phong thu hồi lại ánh mắt, cung kính nói. Hắn cùng với Trình Tân tuy rằng không phải thật quá sức quen thuộc, nhưng trong nghi thức nhập môn cũng được Trình trưởng lão cân nhắc. Cho nên đoạn duyên nhận này tự nhiên còn tốt hơn với người xa lạ rất nhiều. Ha ha! Doanh Thừa Phong! Quả nhiên là ngươi! Trình Tân cười sang sảng nói. Lão Phu biết người sẽ đến đây, chẳng qua không nghĩ tới ngươi tìm lại không phải là Lục Mặc, mà lại là Lão Phu. Doanh Thừa Phong a lên một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, ta vốn muốn tìm Lục Mặc trưởng lão, nhưng người ở đây lại không đồng ý thông báo, hơn nữa Lục Mặc trưởng lão cũng không có ở nơi này. Ánh mắt hơi nhìn về phía nam tử đi vào trong bẩm báo. Chỉ thấy người này đang nở nụ cười xấu hổ thì biết lúc hắn bẩm báo cũng không nói hoàn toàn sự thật. Trong lòng tuy muốn phủ nhận, nhưng khi nhìn thấy biểu tình vui mừng của Trình Tân, hắn cũng chỉ nở nụ cười đáp lại, đem sự thật cất kỹ trong lòng. Trình trưởng lão, ngài làm sao biết vãn bối sẽ tới chấp pháp đường đưa tin? Doanh Thừa Phong kinh ngạc hỏi. Hắn tới đây chính là do Phong Hướng phân phó, lấy tính cách của vị đại lão này thì tuyệt đối sẽ không để cho mọi người biết. Trình Tân cười ha hả, nói. Lão Phu thân là trưởng lão chấp pháp đường cho nên đối với những điển cố của bổn môn cũng biết kha khá. Ngày trước, Phong Sư Thúc khi còn trẻ cũng từng tham gia chấp pháp đường. Hắn dừng lại một chút, nói. Khi đó, Phong sư thúc cùng tổ đội của người ở trong Kỳ Liên Sơn mạch càn quét dạ bức để tôi luyện sát khí. Lão nhân gia cuối cùng có thể leo lên cảnh giới đại thành thì vẫn không thể bỏ qua công lao của lần tôi luyện đó.
Ha ha! Ngươi và phong sư thúc hợp ý như thế, cho nên lão phu đoán ngươi hẳn là sẽ được sư thúc bảo tới nơi này.
Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, Trình Tân trưởng lão mặc dù nói rất mờ mịt, nhưng hắn khẳng định biết được làm cách nào để nâng cao sát khí. Chẳng qua, nếu như hắn có thể biết điều này thì những người khác thì sao? Không hiểu sao trong lòng Doanh Thừa Phong lại có cảm giác hơi lo lắng. Chẳng qua, bản thân hắn cũng không biết là mình đang lo lắng cái gì nữa. Trình Tân đảo ánh mắt, vỗ trán nói.
Doanh Thừa Phong, ta giới thiệu một nhân tài kiệt xuất mới xuất hiện trong bản đường.
Hắn chỉ tay về phía nam tử trẻ tuổi bên cạnh nói.
Vị này là Trương Học Lâm. Tu vi chân khí đạt tới thập tầng, ở trong hoạch tâm đệ tử của bản đường tuyệt đối có thể xếp vào nhóm 3 người đứng đầu.
Chương 120, bỏ qua ân oán.
Trương Học Lâm.
Không hiểu sao trong lòng Doanh Thừa Phong lại xuất hiện dự cảm không tốt. Có lẽ bởi vì họ của người, có lẽ bởi vì Trình Tân trưởng lão biểu hiện ra sự nhiệt tình khác thường, làm cho hắn cảm thấy có chút không tự nhiên.
Trương Học Lâm tiến lên một bước, ở trên gương mặt anh tuấn của hắn xuất hiện nụ cười tươi đồng lòng người.
Cười tươi như vậy cho dù là nam tử như Doanh Thừa Phong thấy được cũng không thể sinh ra nửa điểm chán ghét.
Doanh huynh.
Tại hạ là Trương Học Lâm. Đã sớm nghe nói qua đại danh của Doanh huynh, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền.
Lời của hắn lộ ra vẻ thành khẩn, thẳng thắn, dường như người nào nghe thấy cũng không lộ ra được ý niệm hoài nghi ở trong đầu.
Hiện giờ chỉ mới nói một câu đơn giản khách sáo, không ngờ lại lộ ra hiệu quả như thế, điều này thật sự không khỏi khiến cho người khác phải thán phục mị lực to lớn của hắn.
Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nói.
Tên của Trương huynh cũng như sấm ở bên thai Doanh Mỗ.
Trương Học Lân ngạc nhiên nói.
Hóa ra lệnh thúc đã từng đề cập về tại hạ.
Ai?
Thật sự là hổ thẹn.
Nụ cười trên mặt Doanh Thừa Phong không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại thoáng dùng mình nghĩ.
Chú không ngờ cũng biết người này, hay là hắn thật sự là thành viên của Trương Hệ.
Nhưng nếu như vậy Trình Tân vì sao lại giới thiệu hắn cho mình?
Ánh mắt rời về phía Trình Tân, vị trưởng lao chấp pháp đường này ho nhẹ một tiếng, nói.
Doanh tiểu huynh đệ.
Tục ngữ nói oan gia nên giải không nên kết, huống chi ân oán kia đều là của đời trước.
Hắn dừng lại một chút nói.
Chấp pháp đường chúng ta có một quy củ, bất kể là ai chỉ cần đi vào chấp pháp đường thì nhất định phải buông bỏ ân oán cá nhân, có chuyện gì xảy ra cũng theo lẽ công mà xử lý.
Hai mắt hắn lấp lánh hữu thần, nói.
Ngươi là linh sư mà phong sư thúc coi trọng, mà Trương Học Lâm lại là nhân tài kiệt xuất mới xuất hiện của chấp pháp đường, lão phu không muốn hai người các ngươi phát sinh ra xung đột gì.